Chương 213, Vân Trung tiểu khu đại nguy cơ chương 213, Vân Trung tiểu khu đại nguy cơ cửa ra vào số đều phóng tới bao nhiêu số? Hình như là hơn 500. Má ơi, bây giờ mới 10 giờ nhiều nha. Đây nếu là đến 12 giờ, số không thể xếp tới 1-2 ngàn đi. Đúng nha, nghe nói Tào Lĩnh ban thông chi, rượu cất màn thầu cùng bánh bao Tam Linh cũng hạn mua sắm, mỗi người mỗi lần mua sắm nhiều nhất không thể vượt qua 6 cái. Đây là chúng ta Hoàng Ký lần thứ nhất ra hạn mua a. Không có cách nào, coi như chỉ có 1000 số, mỗi người 6 cái cũng là 6000 cái bánh bao, mệt chết Tần sư phó cũng làm không ra nha. Trịnh sư phó không phải đang giúp đỡ sao? Trịnh sư phó làm được chậm, cố gắng hỗ trợ Trịnh đạn. Nói cái gì đó? Nói cái gì đó? Cái gì gọi là Trịnh sư phó làm được chậm? Hắn chậm sao? Hắn? Trịnh đạt liếc mắt nhìn đã nhanh bắt kịp nhà máy dây chuyển sản xuất tốc độ Tần Hoài. Được chưa, hắn là chậm một chút. Nhưng mà điều này cũng không có thể chỉ trách hắn, dù sao hắn những năm này đều không làm như thế nào điểm tâm, hơn nữa Tần Hoài cũng còn được quá nhanh. Trịnh đạt có chút bận tâm liếc Tần Hoài một cái, cảm thấy Tần Hoài trạng thái không đúng lắm. Cái trạng thái này Trịnh đạt quá hiểu, cùng Hoàng Thắng Lợi quả thực là giống nhau như lúc. Hoàng Thắng Lợi ban đầu kinh doanh Hoàng Ký thời điểm chính là như vậy, không nỡ để cho khách nhân khổ đợi không kết quả, cũng chỉ có thể ép buộc chính mình làm nhiều một chút. Hôm nay nhiều một giờ, ngày mai nhiều một giờ, tích lũy tháng ngày, tăng thêm chi vị lần kia tới xong lớn, eo vất vả mà sinh bệnh cứ như vậy sinh ra, trực tiếp ảnh hưởng đầu bếp tiếp sống. Nhưng mà Trịnh Đạt lại cảm thấy Tần Hoài không giống với Hoàng Thắng Lợi khi đó có chút khác. Hoàng Thắng Lợi càng nhiều cấp tốc tại nội tâm áp lực, ép buộc chính mình làm nhiều, là bị ép buộc. Tần Hoài cái này, còn giống như rất hưởng thụ. Trịnh Đạt đều có chút mê mang. Tần Hoài bình thường cũng không giống cuồng công việc, ga chẳng lẽ là chi vị cư bọn này quấn vương làm hư hắn. Đừng nói Trịnh Đạt cảm thấy mê mang, Tần Hoài chính mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Phía ngoài xếp hàng nhân số tăng vọt, Tào Lĩnh ban khai thác khẩn cấp dự án mở ra trước tiên cho họ phở lịn xếp hàng người phát hảo, lại mở ra online số sắp xếp. Lại phái ra phục vụ viên khuyên cách số sắp xếp khách nhân, nói cho bọn hắn Hoàng Ký 11 giờ đa tài kinh doanh, đến lúc đó sẽ hệ thống sẽ sớm cho điện thoại phát thông chi, bây giờ còn sớm đại gia trước tiên có thể tại xung quanh dạo chơi, phụ cận cũng có phố đi bộ cái gì. Những tình huống này bếp sau tất cả mọi người phái ra đồng sĩ nghe được rõ ràng. Bếp sau áp lực cũng rất lớn, bởi vì có rất nhiều khách nhân nhận số kép, phòng ăn cùng mang về điểm tâm số đều nhận, bảo hiểm đôi, phòng ăn chưa có xếp hạng mua chút điểm tâm cũng là cực tốt. Chớ đừng nói chi là có khách nhân 8 giờ không đến ở ngay cửa xếp hàng, liền vì điểm tâm cùng đồ ăn đều ăn, chỉ sợ không thấy điện thoại tin tức thất bại trong gang tấc, không muốn đi, liền muốn tại cửa ra vào xếp hàng chờ lấy. Có thể nói bạo hỏa thời kỳ Hoàng Ký, phòng bếp có phòng bếp áp lực, quản lý có quản lý áp lực. Liên linh vật thiếu đông ra, cũng tại một khắc càng không ngừng nghe điện thoại, cáo chi khách nhân quả nhi bán hình thức cùng tiêu thụ thời gian. Theo đồng sĩ một đầu lại một đầu tin tức truyền đến bếp sau, mọi người áp lực cũng theo đó từng chút tăng lớn. Sợ làm hư. Liên chứng chặt như đại sư Vinh Hoàng gia, cũng sợ loại thời khắc mấu chốt này làm hư. Tại dạng này không khí phía dưới, đồng sĩ cũng không dám trò chuyện bắt quái, nghiêm túc cắt phối, nhiều lắm là thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một chút cáo chi mọi người phía ngoài xếp hàng tình huống. Tại dạng này không khí phía dưới, áp lực công việc lớn nhất Tần Hoài trên lý luận hẳn là khẩn trương. Nhưng Tần Hoài không có. Tương phản, Tần Hoài cảm thấy rất không bị ràng buộc. Rõ ràng tất cả mọi người không nói lời nào, mỗi người đều đang vùi đầu làm chuyện của mình chỉ sợ phạm sai lầm. Rõ ràng lượng công việc nhiều đến nhìn không thấy cuối, ngoài cửa hơn 500 số sắp xếp lượng là mỗi một cái bếp bánh điểm tâm sư phó nhìn thấy đều biết hai mắt tối sầm trình độ. Rõ ràng việc làm không khí dị thường kiềm chế, chính mình cũng sắp làm thành bếp bánh dây chuyển sản xuất việc làm, vô tình soát kinh nghiệm máy móc, hận không thể sinh ra tám cánh tay một bên nhào bột một bên trộn lẫn nhân bánh, tốt nhất đồng thời còn có thể chặt nhân bánh cùng nấu nhân bánh. Nhưng Tần Hoài rất ưa thích loại không khí này. Loại này tất cả mọi người rất khẩn trương, nhưng toàn bộ đều tại nghiêm túc làm việc, hiệu suất cực cao, cũng không phạm sai lầm, phân công rõ ràng, phối hợp an ý không khí. Tại loại này không khí phía dưới, Tần Hoài cảm thấy hắn nhào bột đều càng được tâm ứng tay. Tần Hoài lắc lắc cánh tay. Một vị hiểu sơ tùng giải chi vị cư đầu bếp liền đội vàng tiến lên. Tần sư phó, là cánh tay chua sao? Có cần hay không ta cho ngài ấn ấn? Không cần không cần. Tần Hoài vội vàng cự tuyệt. Hỏng, càng ưa thích loại không khí này. Tần Hoài nghiêm túc suy xét, chẳng lẽ hắn kỳ thực là ẩn tàng cuồng công việc? Không nên nha, hắn thật thích nghỉ phép kỳ thực. Nam ở trong nhà xem TV, ăn trái cây, uống ướp lạnh nước uống có gas, giờ thức ăn ngoài cái gì, vui sướng nhất. Hoàng Ký cửa ra vào, Tào Lĩnh ban cùng phục vụ viên môn khuyên cách rất nhiều số sắp xếp dựa vào sau, xếp hàng đội ngũ nhìn qua ít đi rất nhiều. Vương Căn Sinh thở hồng hộc dừng lại xong xe đạp công cộng, cũng không kịp khóa, liền hướng Hoàng Ký chạy tới. Vừa đánh vừa chạy lượng xếp hàng đội ngũ, lẩm bẩm ở trong lòng người này cũng không tính quá nhiều, tiền trung hàng thực sự là báo cáo sai quân tình, một bên ra tốc chạy đến cửa ra vào lấy số chỗ. Lấy hai cái số. Đại gia, một người chỉ có thể lấy một cái số. Phục vụ viên nhắc nhở. Vương Căn Sinh còn tại thở, bạn già ta còn tại cưỡi xe đạp tới trên đường, ta đem nàng số cũng nhận. Chạy bộ sáng sớm vẫn hữu dụng, Vương Căn Sinh trong bọc cất 3 bình mật hoa hoè đạp xe tốc độ đều so Trần Quyên nhanh. Phục vụ viên thông thạo đưa cho Vương Căn Sinh một cái hảo, đại gia, đến người đến mới có thể lấy số, ta bên này chỉ có thể trước tiên cho ngài một cái hảo. Phu cận đây có phố đi bộ ngài trước tiên có thể dạo chơi, ngài đây là số 555, tốc độ nhanh lời nói 12 giờ 10 phút tả hữu liền có thể đứng hàng, ngài có thể quét trên giấy này mã, sắp tới sẽ phát tin tức nhắc nhở ngài. Ngài sẽ lộng sao? Sẽ không lời nói ta giúp ngài quét mã. Sẽ. Vương Căn Sinh ngơ ngác gật đầu, hắn đã hoàn toàn bị cái này số sắp xếp nhân số kinh động. Vương Căn Sinh đứng tại bên cạnh đằng Trần Quyên, trong lúc đó lại tới 7-8 người lấy số, chờ Trần Quyên đến sau phục vụ viên phát số, xem xét. 587 Vương Căn Sinh. Là mấy chục năm chuyên nghiệp kế toán Vương Căn Sinh biểu thị, hắn trước kia làm kế toán cho trong xưởng người tính tiền lương, một tháng cũng coi như nhiều người như vậy tiền lương. Vừa mới không phải mới đến 7-8 cái người sao? Vương Căn Sinh kinh ngạc. Có rất nhiều là online lấy số, bất quá đại gia ngài đừng lo lắng, chúng ta bên này qua số chụp lại, rất nhiều online lấy số chỉ là thử vật khí, không nhất định tới. Phục vụ viên Trần An nói. Vương Căn Sinh biểu thị hoàn toàn không có bị Trần An. Ngay tại Vương Căn Sinh cùng Trần Quyên bị cái này số sắp xếp nhân số cùng tốc độ rung động thật sâu thời điểm, lại một cái cô nương tiến lên lấy hảo. "Ngươi tốt, ta ở trên mạng số sắp xếp, muốn hỏi một chút số 376 đại khái lúc nào có thể đứng hàng?" "Đại khái 11 giờ 45 phút tả hữu, đến lúc đó online sẽ cho ngài phát tin tức." Vương Căn Sinh cảm thấy cái cô nương này âm thanh có chút quen hay, quay đầu nhìn lại. "Khuất Tĩnh, Khuất Tĩnh." Vương Căn Sinh vừa sợ. Hắn vừa mới nghe được cái gì, Khuất Tĩnh cư nhiên tại số sắp xếp, còn chỉ đẩy số 376. Khuất Tĩnh thế nhưng là Tần Hoài bằng hữu, tiểu táo đệ nhất ưu tiên cấp há lúc Vân Trung căn tin, Khuất Tĩnh lúc nào sắp xếp qua đội, cũng là trực tiếp mở tiểu táo. Liền xem như buổi chiều sau khi tan việc đi nhà ăn, như cũng có thể ăn đến toàn bộ điểm tâm. Hứa Đồ Cường cái kia hàng như vậy thích ăn bánh nếp táo đỏ, Khuất Tĩnh trước khi đến, một tuần lễ Tần Hoài đều không nhất định làm một lần. Khuất Tĩnh tới sau đó, Vân Trung căn tin mỗi ngày bán bánh nếp táo đỏ, ra sân tần suất so bánh vỏ cua vàng đều cao. Bây giờ tại Cô Tô, Khuất Tĩnh ngăn giờ tâm lại muốn số sắp xếp. Vương Căn Sinh chỉ cảm thấy trời sập. Hắn vừa mới còn nghĩ nếu là mua không được, liền phát tin tức cho Tần Hoài, mặt dạn mày dày nhờ cậy Tần Hoài cho mình mở tiểu táo, tốt nhất lại vân hai chén chuẩn bị trà đi ra. Bây giờ, còn mở cái gì tiểu táo a, Khuất Tĩnh đều phải số sắp xếp. Vương đại gia. Khuất Tĩnh hơi kinh ngạc, vô ý thức muốn đem mũ, khẩu trang đeo lên. Khuất Tĩnh hôm nay nghỉ ngơi, vụ trộm tới Hoàng Ký xếp hàng mua giờ tâm, suy nghĩ hẳn sẽ không gặp gỡ người quen biết, cũng chỉ mang qua thủ sáo cùng khăn quàng cổ, không mang mũ, khẩu trang. Mang khăn quàng cổ còn là bởi vì lạnh. Kể từ bắt đầu vụ trộm phơi nắng sau, Khuất Tĩnh cảm thấy không che che lấp lấp đi ra ngoài cũng rất tốt, đem nên trần trụi làn da trần trụi ở bên ngoài, liền hô hấp cũng là tự do. Ngài tới Cô Tô chơi nha. Khuất Tĩnh cười chào hỏi. Đối với Khuất Tĩnh mà nói, Vương Căn Sinh tính toán nửa cái bệnh nhân, tương đối quen. Vương Căn Sinh hướng Khuất Tĩnh trưng cầu ý kiến qua lão niên chứng si ngốc tình huống. Khuất Tĩnh người tia tử ngoại dị ứng đã khá nhiều đi, đi ra ngoài đều không cần đeo che mũi miệng. Trần Quyên cảm thán nói. Khuất Tĩnh sững sờ, lập tức cười gật đầu, rất là vui vẻ. Đúng nha, trị liệu sau tốt hơn nhiều, có lúc đều có thể phơi nắng. Phu cận đây có phố đi bộ. Có muốn hay không ta mang ngài hai vị dạo chơi? Khuất Tĩnh chủ động đề nghị. Kể từ Hứa Thành phát huy bù, Hoàng Ký sinh ý thịnh vượt sau, Khuất Tĩnh liền không thể nào tìm Tần Hoài mở tiểu táo. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hoàng Ký bên ngoài có nhiều như vậy khách nhân sắp xếp mấy giờ đội đều không chắc chắn có thể mua được điểm tâm, chính mình rõ ràng không có mua điểm tâm vừa cần nhưng phải tới mở tiểu táo, Khuất Tĩnh liền có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi. Chỉ có Tần Hoài không đề cập tới, Khuất Tĩnh cũng sẽ không chủ động yêu cầu mở tiểu táo. Bây giờ bệnh viện mỗi phòng cũng không tới Hoàng Ký liên hoan, tới cũng không giành được, thuần đi xe đạp rèn luyện cơ thể. Khuất Tĩnh các đồng nghiệp trừ phi là trong nhà tiểu hài sinh nhật thực sự muốn ăn, bình thường cũng sẽ không có ánh mắt đến nhờ cậy Khuất Tĩnh nhờ quan hệ mua điểm tâm, mọi người đều biết quan hệ tốt cũng không phải dùng như vậy. Khuất Tĩnh thích ăn là mềm nu điểm tâm, Cô Tô chính là không bao giờ thiếu cái này điểm tâm. Bình thường Khuất Tĩnh tại bình thường cửa hàng điểm tâm mua điểm tâm là được, ngày nghỉ liền yên lặng tới Hoàng Ký xếp hàng. Tới mấy lần, xung quanh cũng liền quen. Đổi mới rồi hoàn cảnh, Khuất Tĩnh không cần hướng các đồng nghiệp giảng giải nàng kia tử ngoại dị ứng nghiêm trọng đến mức nào nhiều khoa trương, các đồng nghiệp cũng chỉ xem nàng là hướng nội không phải quái gở. Cùng mọi người giao lưu tiếp xúc nhiều, Khuất Tĩnh cũng hay nói chút, dẫn Vương Căn Sinh cùng Trần Quyên tại xung quanh đi lang thang thời điểm cái gì đều có thể nói giờ. Nói Hoàng Ký sinh ý có nhiều nóng nảy, chi vị hàm kim lượng cao bao nhiêu, mua giờ lòng có nhiều khó khăn, kẹt xe nghiêm trọng đến mức nào, xe đạp công cộng có bao nhiêu khó khăn cướp. Nghe hai người sửng sốt một chút, Vương Căn Sinh đều không khỏi phát ra cảm thán, cái này không cùng chúng ta lúc còn trẻ một dạng, cũng là đạp xe đạp tới rực màn đầu, chỉ sợ đạp chậm không giành được. Chủ nhật lúc nghỉ ngơi cũng là luyện đạp xe, liền sợ chính mình kỹ thuật rơi ở phía sau chậm người một bước. Vương đại gia, các ngươi dự định tại Cô Tô chơi mấy ngày? Khuất Tĩnh hỏi. Vốn là dự định ngày mai trở về, ta cùng ta bạn già còn muốn trở về mang tôn nữ. Bây giờ thật có chút không bỏ được, nhất là vừa mới đạp xe đạp thời điểm, một chút cũng cảm giác về tới lúc còn trẻ, nhớ năm đó ta còn tại trong xưởng làm kế toán, cái kia. Vương Căn Sinh bắt đầu nhớ chuyện xưa. Trần Quyên che mặt nâng chán. Đoán chừng muốn nhiều lưu một đoạn thời gian. Trần Quyên không nhìn Vương Căn Sinh, cười cùng Khuất Tĩnh nói, cũng liền ở thêm nửa tháng khách sạn, bất quá chúng ta bây giờ định khách sạn có chút xa, phải thay cái gần chút. Phù cận đây giống như không có cái gì khách sạn, cũng là lao khu dân cư. Ta nghe Tần Hoài nói qua, phu cận đây rất nhiều phòng ở cũng là trống không, ngài có thể cân nhắc ngắn thuê một tháng, so khách sạn có lời. Đúng, vừa mới Vương đại gia một mực tại phát tin tức, là có chuyện gì không? Khuất Tĩnh hỏi. Trần Quyên liếc mắt nhìn còn đắm chìm tại trong nhớ chuyện xưa Vương Căn Sinh, không quan tâm điệu nói, chắc chắn là cùng chạy bộ sáng sớm bằng hữu khoác lác, không cần phải để ý đến hắn. Khuất Tĩnh, ngươi lại cùng ta nói một chút cái kia chi vị là thế nào chuyện gì? Vì cái gì tiểu tần sư phó hôm nay bên trên chi vị sau này điểm tâm thì càng khó mua? Cùng lúc đó, Vân Trung căn tin bên trong ngồi đầy tiểu khu cư dân. Chạy bộ sáng sớm, không chạy bộ sáng sớm, đều tại. Trên cơ bản cũng là về hưu đại gia đại mụ. Bầu không khí rất là trầm trọng. So Hoàng Ký bếp sau còn muốn khẩn trương trầm trọng. Cầm đầu tiền đại gia trầm giọng nói, Vương lão căn phát tại chúng ta nghiệp chủ nhóm nhỏ tin tức tất cả mọi người thấy được. Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng. Tiểu tần sư phó tại hoàng ký được hoan nghênh như vậy, trả lại kia cái gì chi vị văn chương tất cả mọi người nhìn, toàn trình chỉ nhắc tới hoàng ký, đối với chúng ta Vân Trung căn tin là không nói tới một chữ. Chính là cái kia viết văn hứa thành là chuyện gì xảy ra, không biết còn tưởng rằng tiểu tần sư phó là kia cái gì hoàng ký. Một cái bác gái tức giận bất bình. Cái này không trọng yếu là căn cứ vào Vương lão căn tuyên báo, tiểu tần sư phó tại hoàng ký được hoan nghênh hơn, điểm tâm quý hơn, càng nổi tiếng hơn. Người ta mỗi ngày đạp xe đạp, xếp hàng mấy tiếng đều phải ăn. Không thể lại ngồi chờ chết, lần trước là ai hỏi thăm, hoàng ký lao bản muốn đem gả con gái cho tiểu tần sư phó, ta cảm thấy chuyện này không phải không có lửa thì sao có khói. Chúng ta cũng phải có hành động. Một cái đại gia yếu đất nói, nhưng ta nghe nói hoàng ký lao bản chỉ có một đứa con trai. Không trọng yếu. Tiên đại gia nghiêm nghị nói, bây giờ trọng điểm là chúng ta phải đi Cô Tô. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều chắc chắn tốt phiếu. Hứa Đồ Cường. Cái gì đặt trước vé? Ta như thế nào không biết đặt trước vé? Mọi người mang cháu trai, mang cháu gái sự tình đều để trước vừa để xuống, thực sự không được chờ hài tử nghỉ định kỳ tiếp vào Cô Tô đi chơi cũng giống như nhau. Lao Tôn, con của ngươi không phải mở cơ quan du lịch sao? Định khách sạn, chúng ta cũng đi Cô Tô xem kết quả một chút là gì tình huống. Vạn nhất tiểu tần sư phó lưu lại Cô Tô không đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Không phải, ta có lời muốn nói. Hứa Đồ Cường rốt cuộc tìm được cơ hội chết miệng, họ Tiền ngươi ở sát vách tiểu khu, tại tiểu khu chúng ta nghiệp chủ nhóm nhỏ cũng coi như, Vương Căn Sinh dựa vào cái gì cũng tại. Hơn nữa, ta mới là thật Vân Trung tiểu khu nghiệp chủ. Vì cái gì ta là mới vừa mới bị kéo vào nhóm? Đáng người. Hứa đại gia thiệt là thật thà quá đi mà cười mịn. Chương 214, chẳng lẽ Tần Hoài một mực tại bụng trộm cố gắng, vì dù gì mình chủ khen thưởng tăng thêm. Chương 214, chẳng lẽ Tần Hoài một mực tại bụng trộm cố gắng, vì dù gì mình chủ khen thưởng tăng thêm. Cuối cùng một nhóm đã lên nổi hết sao? Thống kê đếm số. Còn bao lâu ra nổi? Mời số 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 khách hàng lấy cơm. Hoàng ký trong bếp sau. Đàm Duy An cảm thấy chính mình vừa mới cày xong hai mẫu đất. Mặc dù cảm giác chính mình giống như cũng không làm gì trọng việc tốn thể lực, chính là một khắc không ngừng nấu nhân bánh, trộn lẫn nhân bánh, gói bánh bao, nhưng mà chính là mệt mỏi. Quan sát phía sau lưng, một thân mồ hôi mỏng. Thật đúng là mệt chết ta, liền xem như chi vị ư, chỉ sợ cũng từng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có làm ăn như vậy à. Đàm Duy An vừa thu thập chú nghệ đài, bên cạnh cùng Cổ Lực cảm thán. Cổ Lực trầm mặc chậm rãi thu thập, không có tiếp lời. Đàm Duy An đã sớm quen thuộc tiểu sư đệ gái này trầm mặc ít nói tính cách, nói tiếp, ta nghe đồng sĩ nói, Tần Hoài bên trên lúc sơ chúng cậu hắn kém chút liền muốn đem hắn giới thiệu đến chúng ta chi vị cư tới làm học đồ, ngươi nói nếu là hắn tới chúng ta chi vị cư sẽ lại bị cái nào sư phó thu làm đồ đệ? Chu sư phó, Lý sư phó, Lưu sư phó, ta cảm thấy chắc chắn là Chu sư phó, khác sư phó đều đoạt không được hắn. Hắn này thiên phú thật là không có phải nói, lao thiên gia ở phía sau bưng bát cơm cầu hắn ăn cơm. Trước mấy ngày làm bánh trôi tứ hỉ thời điểm, phức tạp như vậy tài liệu, hắn cùng Trịnh Tư Nguyên cũng dám thử. Còn dám đổi phương pháp khác nhau thử. Ta xem Dư Dương đều nhanh hận không thể bị Tần Hoài nhìn chúng, thu làm đệ tử. Đàm Duy An cười nói. Dư Dương chính là hiểu sơ một chút đấm bóp chi vị cư đầu bếp. Thần sư phó rất lợi hại. Cổ Lực đột nhiên nói, nhìn xem đang tại chủ nghệ sau đài dối người, cười cùng Trịnh Tư Nguyên nói chuyện trời đất Tần Hoài. Đàm Duy An đột nhiên ý thức được chính mình giống như không cẩn thận đâm trọt tiểu sư đệ điểm đau. Luận tiên phú, Cổ Lực cùng Tần Hoài thật là một cái địa ngục 18 tầng, một cái thẳng tới thiên đỉnh. Tiểu sư đệ, ý của ta là, Tần sư phó nói ta kiến thức cơ bản rất tốt, chính là không có dung hội quan thông. Cổ Lực nói. Đàm Duy An không nghĩ tới Tần Hoài còn cùng Cổ Lực nói qua cái này, sương sở, cái này. Kỳ thực mấy cái sư phó đều nói qua, tiểu sư đệ ngươi chịu khổ, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Chính là thiên phú kém chút, ngộ không ra. Lạc Mì đầu bếp là muốn xem thiên phú. Chuyên cần có thể bổ khuyết, người chậm cần bắt đầu sớm. Cái này 8 cái chữ nhìn xem đơn giản, thế nhưng là muốn chân chính làm đến, sau lưng chỗ tiêu tốn thời gian, trả mồ hôi tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thần sư phó để cho ta luyện nhiều. Cổ Lực nói, hắn nói ta kỹ pháp không đúng, không có dung hội quan thông. Sẽ không hoạt học hoạt dụng, là bởi vì luyện còn chưa đủ nhiều. Chờ chân chính luyện đến lượng nhất định liền thông. Ta cảm thấy Tần sư phó nói rất đúng. Cổ Lực nhìn xem Tần Hoài, Tần sư phó mặc dù nhìn như có chút lười nhác, làm điểm tâm thời điểm ngẫu nhiên cũng biết cùng đồng sĩ nói chuyện phiếm, không thích một mực làm một dạng điểm tâm, lúc nào cũng ưa thích nếm thử vật mới mẻ. Nhưng mà hôm nay ta xem đi ra, Tần sư phó kỳ thực trong âm thầm luyện rất nhiều. Rất nhiều thứ đối với hắn mà nói cũng đã là cơ bắp ký ức, ta cảm thấy Tần sư phó chính là muốn nói cho ta, chỉ cần luyện đến hắn loại cảnh giới này liền có thể dung hội quan thông. Sư Minh, Cổ Lực ánh mắt lấp lánh nhìn xem Đàm Duy An, ta nghĩ mỗi ngày lại thêm luyện một giờ. Đàm Duy An, a, còn thêm. Tiểu sư đệ ngươi bình quân một ngày việc làm 14 giờ, đã là đứa nhỏ quấn nhất chi vị cư chúng ta, lại thêm, cơ thể chịu nổi sao? Còn có, Tần Hoài thật chẳng lẽ là ẩn tàng quân vương? Đàm Duy An bắt đầu cẩn thận hồi tưởng hôm nay thời điểm làm việc Tần Hoài trạng thái. Thông dong, bình tĩnh, hiệu suất cao. Ngay từ đầu Đàm Duy An không có để ý, bởi vì từ hắn sáng sớm nhìn thấy chi vị một khắc kia trở đi liền đã nhận định Tần Hoài là đại lão, là điểm tâm leo lên chi vị đầu năm tạp chí lớn trang bìa cử lão. Đàm Duy An cảm thấy, nếu là hắn điểm tâm lên chi vị trang địa, từ nay về sau đi ra ngoài đều không hướng chỗ thấp nhìn, con mắt chỉ hướng về trên trời phiêu. Đại lão làm cái gì cũng là hợp lý, thông dong bình tĩnh là đại lão cơ bản chuẩn tắc. Nhưng mà trải qua cổ lực một nhắc nhở như vậy, Đàm Duy An mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, Tần Hoài giống như thật sự rất am hiểu làm việc. Tần Hoài có thể đuổi kịp chi vị cư trợ thủ nhóm tốc độ. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, chi vị cư là có tiếng quấn vương điểm tập kết, làm việc hiệu suất đó đều là hiếm thấy cao. Chính đạt theo không kịp kỳ thực là bình thường, Tần Hoài có thể đuổi kịp mới không bình thường. Nghĩ tới đây, Đàm Duy An ở trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Tần Hoài một mực tại sau lưng bụng trộm cố gắng? Hắn nhìn như mỗi sáng sớm tới hoàng ký bên trên ban, giữa trưa sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi, buổi chiều tùy tiện luyện giờ cùng bếp bánh không liên hệ, đóng gói nhân viên cơm đi bó xương cửa hàng đúng lòng, tiếp đó nhàn nhã về nhà, trên thực tế mỗi ngày đều tại mọi người xem không tới chỗ bụng trộm cố gắng, cuốn chết tất cả mọi người. Đàm Duy An hít sâu một hơi. Tần Hoài lại kinh khủng như vậy. Có thiên phú coi như xong, còn như thế cố gắng. Thật là khiến người ta nổi lòng tôn kính á. Tần Hoài tại mặt cổ. Ta mới vừa nghe được bên ngoài kêu tên đều gọi đến hơn 1000 số, hôm nay chúng ta đến cùng làm bao nhiêu bánh bao màn đầu? Người bánh trung thu nhân thịt bán bao nhiêu? Tần Hoài vừa chờ cơm bên cạnh nói chuyện thiếm, sức sống tràn đầy. Không biết, không có tính toán. Chính Tư Nguyên lắc đầu, chắc có rất nhiều số trống, không có khả năng một cái giữa chưa lưu lượng khách đạt đến 1000 người. Tần Hoài xoay xong cổ xoay bả vai, còn kém một bộ này tập thể dục theo đài. Người không mệt mỏi sao? Chính Tư Nguyên rất kỳ quái. Hắn còn nhớ rõ Tần Hoài vừa tới hoàng ký thời điểm đó lưu lượng khách nhìn như rất nhiều, nhưng cùng bây giờ so cũng liền như vậy a, nhưng chính là cũng liền như vậy lưu lượng khách, kém chút không đem ngay lúc đó Tần Hoài mà chết. Bây giờ trợ thủ nhiều, lượng công việc cũng cơ hồ tăng lên gấp đôi, Tần Hoài không những nhưng không có mệnh chết ngược lại lộ ra sức sống tràn đầy. Gì tình huống đây là? Còn tốt. Tần Hoài ăn ngay nói thật, mệt mỏi là chắc chắn mệt, nhưng mà trong lòng rất thỏa mãn. Trịnh Tư Nguyên, không biết vì cái gì, ta cảm thấy hôm nay lớn như thế lưu lượng khách mới là đối với ta mà nói vừa bằng lượng. Không thoải mái, cũng không tính quá mệt mỏi, không khí hoàn cảnh cái gì đều rất thoải mái, ta thậm chí cảm thấy được bản thân còn có thể lại làm 2 giờ. Tần Hoài biểu thị 1 giờ tan tầm là hoàng ký cực hạn, không phải là cực hạn của hắn. Trịnh Tư Nguyên, Trịnh Tư Nguyên nhìn sâu một cái Tần Hoài, ngươi để cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta đột nhiên không muốn ngày mai giúp ngươi làm bánh bao tam đình. Tần Hoài nhãn tỉnh sáng lên, ngươi ngày mai giúp ta làm bánh bao tam đình. Đúng vậy a. Trịnh Tư Nguyên mặt không thay đổi đạo, cha ta sợ ngươi ngày mai quá mệt mỏi không thích đứng được, để cho ta cho ngươi trợ thủ, giúp ngươi làm một bộ phận bánh bao tam đình. Ta bây giờ cảm thấy không cần ta giúp ngươi, ta tương đối cần ngươi giúp ta làm bánh trung thu nhân thịt. Ta mệt mỏi quá. Trịnh Tư Nguyên cảm thấy, hắn yêu dấu cửa hàng điểm tâm là thời điểm một lần nữa khai trương. Đã sớm sửa xong rồi. Tiểu lầu sang trọng mệt mỏi quá, không thích hợp hắn. Rõ ràng bên trên chi vị chính là Tần Hoài, vì cái gì cuối cùng làm mệt gần chết là hắn? Tần Hoài không có rất chú ý Trịnh Tư Nguyên hơi có vẻ biểu tình tuyệt vọng, hắn vừa mới đột nhiên ý thức được một việc. Nếu như ngày mai Trịnh Đạt giúp hắn làm rượu cất màn đầu, Trịnh Tư Nguyên giúp hắn làm bánh bao tam đinh, Hoàng Thắng Lợi cùng hắn cùng nhau hợp tác quả nhi, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ hoàng gia bên ngoài tất cả hoàng ký chủ bếp cùng chủ bếp hậu bị dịch đều đang cho hắn trợ thủ hoặc hợp tác. Hoàng gia không thể tham dự trong đó, không phải hoàng gia không muốn, là hoàng gia không giúp được vội vàng. Dạng này muốn bỏ năm lên tính toán, hắn thành hoàng ký đại sư phó, thành chủ. Dựa theo sản văn kịch bản phát triển, bước kế tiếp chính là lôi kéo nhân tâm, độc trưởng đại quyền, thu mua cổ phần, tiếp đó tu hú chiếm tổ chim khách. Hoàng ký tiểu lâu đổi tên là Tần ký tiểu lâu. Ngươi buổi chiều còn luyện hỏa hầu sao? Chính Tư Nguyên lời nói đem Tần Hoài kéo về thực tế. Tần Hoài lắc đầu, hôm nay trước tiên không luyện, hoàng sư phó cũng không có thời gian, hắn xế chiều hôm nay muốn cùng Tào lĩnh ban thương lượng lại một chút hẹn trước số sắp xếp sự tình. Ta dự định cơm nước xong xuôi đi bỏ xương, tiếp đó ta về nhà luyện bách quả nhân bánh nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai ta muốn điều chỉnh giờ làm việc. Đi. Vậy ta buổi chiều cũng trở về đi. Trịnh Tư Nguyên tỏ vẻ hiểu. Tần Hoài tiếp tục chờ cơm, thuận tiện đi đồng sĩ chỗ đó nghe chút bắt quái. Đồng sĩ đang tại sinh động như thật giảng sáng hôm nay phía ngoài xếp hàng đám người dài bao nhiêu, đều nhanh bắt kịp xuân vận. Tần Hoài cảm thấy cái này bao nhiêu là có chút lên mặt trăng người giả bị đụng, các thực khách là tới ăn cơm, không phải tới tiến đánh hoàng ký. Ngay tại đồng sĩ bắt quái giảng đến thời điểm cao trào, ngoài phòng bếp có một cái mặt tròn nhân viên phục vụ ló đầu vào, nhỏ giọng hỏi, "Tần sư phó đang bận sao?" Bên ngoài có một cái hàng xóm của hắn nói cho hắn mang theo chút đồ vật, để cho Tần sư phó nhìn điện thoại. Tần Hoài sau khi nghe được trực tiếp đi ra ngoài, hắn điện thoại di động tại trong phòng thay quần áo, có tin tức cũng không nhìn thấy. Cửa phòng bếp, Vương Căn Sinh cùng Trần Quyên đứng tại bên tường, Vương Căn Sinh trên tay ôm mật hoa quế, Trần Quyên trên tay mang theo hai cái túi, trong túi là rõ ràng vượt qua hai người phân rượu cất màn thầu bánh bao tam đinh. Tần Hoài đi ra thời điểm Trần Quyên đang mắng Vương Căn Sinh, căn bản không có chú ý Tần Hoài đã tới. "Vương Căn Sinh nha, Vương Căn Sinh, ngươi muốn ta làm sao nói ngươi mới tốt? Cái này bánh bao màn thầu ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm?" Người ta lão tiền một nhà bốn miệng 9 giờ nhiều ngay tại bên ngoài xếp hàng bánh bao màn thầu cho ngươi một nửa, ngươi thật đúng là cầm nhà, ngươi ăn được nhiều như vậy sao? Ngươi còn kém cái này hai cái bánh bao màn thầu a? Chờ tiểu Tần sư phó trở về Vân Trung căn tin ngươi là không kịp ăn hay là như thế nào? Trong nhà người ta còn có một cái tôn nữa đâu. Ba ba mụ mụ ra gian mãi mãi ra ngoài đẩy cho tới chưa đội, liền mang về cái kia chút bánh bao màn thầu, tiểu cô nương người ta nhìn rất đau lòng a. Vương đại gia túi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sám hối, ta chính là nhất thời nhịn không được, bị ma quỷ ám ảnh, lão tiền đem đồ vật đưa cho ta. Ta vừa xung động liên tiếp, ta cũng không muốn, ta biết ta không nên thu, ta thật đáng chết. Tần Hoài, nghe giống như là nhận hối lộ 300 vạn, không giống như là thu hai túi bánh bao màn đầu. Vương đại gia, Trần Di, các ngươi tới Cô Tô như thế nào không tại trên mẹ chặt cùng ta nói một tiếng. Tần Hoài bước nhanh về phía trước. Vương đại gia còn ở vào sám hối ngựa khí không có hoán đổi tới, hướng Tần Hoài sám hối nói, chính là tới chơi đùa nhìn một chút lao đồng sự, Đinh viện trưởng để cho ta mang cho ngươi mấy bình mật hoa hòe. Tần Hoài tiếp nhận mật hoa hòe, thật khổ cực ngại cố ý mang tới, giữa trưa ăn trưa. Ăn, 555 hảo, mua 3 cái rượu cất màn đầu, 3 cái bánh bao tam đinh. 555 hảo xếp hàng mấy giờ nha? Tần Hoài có chút hiếu kỳ. Cửa ra vào tiểu cô nương nói 12 giờ 10 phút, nhưng mà phía trước có rất nhiều hơn số, chúng ta cùng khuất y sinh tại phụ cận tàn bộ, 12 giờ liền xếp hàng. Nhưng mà phía sau cũng chậm, có rất nhiều qua số hiện trường một lần nữa lĩnh số tiếp lấy sắp xếp. Không sai biệt lắm 12 giờ 40 phút thời điểm bên cạnh tất cả đều là dấu bằng người, so sáng sớm 7 giờ siêu thị trứng gà giá đặc biệt lúc cấp trứng gà người còn nhiều. Khuất y sinh. Khuất y sinh cũng tới sao? Tần Hoài hơi kinh ngạc. Hắn trong khoảng thời gian này vội vàng, Khuất Tĩnh cũng không thể nào tìm hắn mua điểm tâm, hắn đều nhanh quên Khuất Tĩnh kỳ thực cũng tại Cô Tô. Đúng, Khuất Tĩnh hôm nay nghỉ ngơi. Vương đại gia lớn nhất đặc sắc chính là thích nói lời nói thật, tất cả đều là lời nói thật. Tần Hoài cơ bản đã hiểu, đoán được Khuất Tĩnh là ngượng ngùng mở tiểu táo. Ta nhớ được Vương đại gia ngài nói qua ngài khỏe chút năm không đến Cô Tô, đoán chừng cũng không như thế nào ăn qua hoàng ký đồ ăn a. Tần Hoài cười nói, tay mắt lanh lẹ bắt được một cái đi ngang qua phục vụ viên, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút Tào Lĩnh Ban, trưa mai có thể hay không cho ta để dành trong một tấm đại đường bàn, ta có bằng hữu muốn tới ăn cơm. Phục vụ viên gật đầu, đi mau đi tìm Tào Lĩnh Ban, không có vài phút liền trở lại trả lời. Tào Lĩnh Ban nói không có vấn đề, chính là phải tần sư phó bằng hữu của ngài tại mở cửa lúc chuẩn giờ đến, bằng không thì không dễ an bài. Vương đại gia, ngày mai có thể tới, có thể tới. Yên tâm đi, biết. Tân Hoài cười nói, tiếp đó đối với Vương đại gia nói, vừa mới nghe Trần A Di nói cái gì lao tiền cho ngài chia hai túi bánh bao màn đầu, hẳn là hỗ trợ giới thiệu tiền đại gia a. Tiền đại gia cũng là hoàng ký khách quen, ta có ấn tượng, có lúc tại trong khu cư xá tản bộ còn có thể gặp gỡ. Ngày mai hoàng ký bên trên mới quả nhi, chỉ có phòng ăn khách nhân mới có thể giỏi, mỗi người số lượng có hạn một cái. Ta có thể sẽ tùy tiện làm một chút khác điểm tâm, đến lúc đó ta cho ngài nhìn xem bên trên, ta nhớ được tiền đại gia nhà có 5 người, bên trong bàn có thể có chút chen, nhưng mà an bài bàn lớn thật sự là không tiện, phòng khách càng là toàn bộ đều dự định đầy, Vương đại gia ngài chớ để ý. Vương đại gia vội vàng khoát tay, không ngại, cái này có gì có thể ngại, Vương bát tại cửa ra vào ăn đều được. Trần Quyên hận sắt không thành thép liếc bạn già một mắt, từ bỏ nói chuyện. Ta bên này còn không có ăn cơm, trước hết đi ăn cơm, Vương đại gia, Trần Di, tại Cô Tô bên này đi chơi vui vẻ. Tần Hoài nói xong cũng tiến vào. Vương đại gia tại cửa ra vào cảm thán, tiểu tần sư phó coi như nổi tiếng cũng cùng phía trước một dạng thỏa đáng. Trần Quyên, đây là cái gì phá hình dung? Vương đại gia vội vàng cấp tiền trung hàng gọi điện thoại, ta nói cho hắn biết trưa mai không cần đặt trước quan hạt lâu, hắn bên này quan hệ đủ cứng, định đến bản. Tiền đại gia nhà, tiền trung hàng còn tại đau lòng chính mình nhất thời xúc động đưa ra đi rượu cất màn thầu cùng bánh bao tam đinh, Vương đại gia điện thoại liền đánh tới. Cái gì? Tiểu tần sư phó hỗ trợ lưu lại vị trí, đại đường bên trong bàn. Bảy người có thể hay không có chút chen? Không chật không chật, tôn nữ của ta mới bao nhiêu lớn nhà, nàng ngồi ba nàng trên đùi ăn là được. Tiền trung hằng nhí tử. Lão Vương, ngươi năm đó làm kế toán thời điểm ta liền biết, ngươi là một cái thành thục chứng chặt lại người đáng tin. Yên tâm, ngày mai nhất định đến đúng giờ, ta 9 giờ liền đến, đi qua giả vờ giả vịt là xếp hàng sắp xếp tới. Cúp điện thoại, tiền trung hằng trung khí 10 phần nói, đi, nhi tử, đi cho ngươi Vương thúc mua chút hoa quả. Xế chiều đi khách sạn nhìn ngươi Vương thúc đi. Được cha. Chương 215, đại sư phó Tần Hoài thượng tuyến chương 215, đại sư phó Tần Hoài thượng tuyến ngày 1 tháng 3, trời đẹp, gió nhẹ. Xem như Tết Nguyên Đán ngày nghỉ ngày cuối cùng, cả nước các đại tử lâu, thương thành các loại một loạt tràng sở giải trí sinh ý lúc nào cũng muốn so bình thường tốt một chút. Hoàng ký buôn bán của tiểu lâu cũng so bình thường muốn tốt một chút. Tần Hoài hôm qua sớm đi về nghỉ muốn điều làm việc và nghỉ ngơi, làm gì đồng hồ sinh học trong thời gian ngắn điều không qua tới, nghĩ dậy chết đều mà không. Cùng phía trước 4 giờ liền lên đồng hồ sinh học so sánh, bây giờ 9 giờ rưỡi mới tới giờ làm việc và nghỉ ngơi trực tiếp kém mấy cái múi giờ. Tần Hoài sáng sớm liền dậy, không có chuyện làm. Nhìn mười mấy phút tống nghệ cảm thấy không có ý nghĩa, trong tủ lạnh phô mai que cũng chán ăn liền nghĩ tùy tiện ăn hai cái ngọt ngào miệng. Càng nghĩ, Tần Hoài cảm thấy ở nhà làm điểm tâm rất tốt, làm bánh trôi tứ hỉ. Âu Dương nghe được trong phòng bếp động tĩnh, treo lên đầu ổ gà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong nồi nấu không có phân tạo hình, mở mù hộp tiểu bánh trôi tứ hỉ thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi. Nhắc tới đoạn thời gian ai ăn bách quả nhân bánh bánh trôi tứ hỉ nhiều nhất, Âu Dương có lời muốn nói. Đừng nhìn Tần Hoài buổi chiều tại trong phòng bếp luyện những cái kia bánh trôi nước bị hoàng ký không sợ chết đám người chết hết, kia buổi tối Tần Hoài trong nhà ra luyện, hơn phân nửa đều tiến vào Âu Dương bụng nha. Âu Dương có lúc đều cảm thấy, mỗi lúc trời tối đi bó xương cửa hàng ăn tiểu táo, là Tần Hoài cho hắn bồi thường khoản. Tần Hoài, ngươi cái này làm là khẩu vị gì? Âu Dương cẩn thận mở miệng. Bình thường khẩu vị, sợi củ cải nhân bánh, không có bách quả nhân bánh. Tần Hoài khuấy đều trong nồi bánh trôi nước, ngươi có ăn hay không? Ăn mấy bát. Nghe Tần Hoài nói như vậy Âu Dương an tâm, lúc này tỏ thái độ, hai bát. Mấy phút sau, bánh trôi nước ra nồi. Tần Hoài đựng một phổ thông bát, Âu Dương đựng một bát tô lớn, hai người đều rất có kinh nghiệm không có trực tiếp ăn mà là trước tiên nói chuyện phiếm, chờ bánh trôi nước phóng lạnh. Tuệ Tuệ ngày kia liền nghỉ ngơi đi. Tần Hoài nói, Hồng tỷ phòng ở ngươi giúp nàng thuê xong chưa? Thuê tốt. Âu Dương trên tay cầm lấy muôi, trong muỗng đựng lấy bánh trôi nước, bên cạnh thổi hơi vừa nói, ngay tại đằng sau cái kia một tòa, Hồng tỷ ưa thích mua đồ, cho nàng thuê cái ba phòng. Nhà kia ta xem qua, có chút lão, đồ gia dụng cũng là 20 năm trước tiểu dáng, ta cùng Hồng tỷ thương lượng một chút đổi một nhóm đồ gia dụng mới, mấy ngày nay đều đang bận rộn việc này. Tuệ Tuệ là ngày 5 buổi chiều thi xong, Hồng tỷ các nàng ngày 6 liền đến. Đổi đồ gia dụng. Tần Hoài có chút giật mình, cái kia phải không thiếu tiền a? Thật nhiều. Âu Dương gật đầu, ta đi sát vách hỏi một chút cung tiên sinh, đổi hắn để cử toàn bộ sở mắt hôn. Hồng tỷ dự định trực tiếp đem phòng nhỏ kia mua lại, chủ phòng giống như không quá nguyện ý bán, còn tại đàm luận. Tần Hoài, kẻ có tiền phòng cho thuê thật là khiến người ta mê hoặc. Vậy ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Tần Hoài hỏi tiếp. Âu Dương lại thổi hai cái, bắt đầu ăn, vận khí rất tốt là bánh nhân thịt, không cần nhảy điệu nhảy cờ lật kín. Không có a. Âu Dương hàm hồ đạo, vốn là dự định hôm nay đi Hoàng Ký ăn cơm, nhưng mà ngươi không phải lên kia cái gì tạp chí nổi danh sao? Cơm chắc chắn là không kịp ăn, cha ta cho ta tiền còn dư không thiếu, ta dự định giữa trưa đi Quan Hạc lâu ăn trực một bữa. Chiều có chuyện sao? Không có. Nếu như thuận tiện, ngươi giữa trưa cơm nước xong xuôi tới một chuyến Hoàng Ký. Vương đại gia hôm qua tới Cô Tâu ngươi có thể không biết. Ta biết. Âu Dương nhai a một ngụm nuốt vào còn lại bánh trôi nước, từ áo ngủ trong túi lấy ra điện thoại di động, chọn mở hệ chat, trực tiếp đem đỉnh lên gỡ giúp chat cho Tần Hoài nhìn. Vân Trung tiểu khu nghiệp chủ giao lưu nhóm Tần Hoài. Trong mây tiểu khu còn có cái này nghiệp chủ nhóm sao? Hắn xem như tiểu khu nghiệp chủ như thế nào không biết. Tần Hoài mở nhóm tin tức, phát hiện người trong bầy thật không ít, cơ bản đều là người quen. Hứa Đồ Cường, Vương đại gia, Tiền đại gia, Đinh Mãi Mãi đều tại, Trần Huệ Hồng cũng tại, tất cả mọi người đang nói chuyện gì vé máy bay dừng chân khách sạn. Đinh Mãi Mãi bọn hắn là muốn thành đoàn đi ra ngoài chơi sao? Tần Hoài hỏi. Là thành đoàn tới. Âu Dương chỉ vào điện thoại, cũng không biết là ai truyền tin tức giả, nói ngươi bị Hoàng Ký lao bản coi trọng, muốn đem gả con gái cho ngươi thuận tiện nhường ngươi kế thừa Hoàng Ký, ngươi lập tức liền muốn lưu lại Cô Tô bên này làm người ở rể, không trở về Vân Trung căn tin. Ta cũng không nghe nói qua Hoàng An Liêu có tỷ muội nha. Tần Hoài, đây là trọng điểm sao? Bọn họ liền vì chuyện này chuyên môn tổ cái du lịch đoàn tới Cô Tô. Tần Hoài kinh ngạc. Hắn phát hiện hắn quả nhiên vẫn là không hiểu nhiều Vân Trung tiểu khu nghiệp chủ, chẳng thể trách hắn vào không được cái này nghiệp chủ nhóm. Có thể cũng là nghĩ tới chơi một chút ta. Âu Dương biểu thị hắn cũng không phải rất rõ ràng vì cái gì, Cô Tô cũng rất tốt nha, Hồng tỷ không phải cũng là mang Tuệ Tuệ tới chơi sao? Tần Hoài ngắn ngủi bị thuyết phục, suy tư một hồi lâu mới nhớ hắn muốn nói không phải chuyện này, vội vàng đem thoại để dẫn trở về. Ta nói tiếp đi, hôm qua Vương đại gia tới Hoàng Ký xếp hàng mua giờ tâm, đụng tới Khuất Tĩnh. Trong khoảng thời gian gần đây Hoàng Ký làm ăn khá, Khuất Tĩnh ngượng ngùng tìm ta chen ngang mở tiểu táo, cũng là thừa dịp ngày nghỉ thời điểm chính mình tới vụng trộm xếp hàng mua điểm tâm. Hôm nay không phải lên mới quả như sao? Tăng thêm Khuất Tĩnh cũng không ăn qua bánh trôi tứ hỉ, người giữa trưa cơm nước xong xuôi tới một chuyến, giúp ta cho Khuất Tĩnh tiến đưa điểm tâm, nàng bệnh viện địa chỉ ngươi biết ta. Biết. Âu Dương gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cho Khuất Tĩnh bánh trôi tứ hỉ, là đứng đắn bánh trôi nước sao? Tần Hoài, ta sẽ làm bình thường bách quả nhân bánh trôi nước. Sau khi cơm nước xong, Tần Hoài lại nhìn nửa giờ phim truyền hình, thấy thời gian không sai biệt lắm mới đi ra cửa Hoàng Ký. Hiếm thấy muộn như vậy đi làm, không quá thói quen. Mới ra cửa tiểu khu, Tần Hoài liền bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn trụ. Tần Hoài ở tiểu khu ngay tại Hoàng Ký đối diện, đi làm chỉ cần đi 5 phút lộ, rất gần. Đương nhiên, kỳ thực còn có thêm gần tiểu khu. Hoàng Ký phụ cận toàn bộ đều là lao tiểu khu, hiểu rõ lao tiểu khu người đều biết, những thứ này lao tiểu phân chia bố vô cùng tập trung, vô cùng bí mật, có không có vật nghiệp quản lý rất lỏng lẻo, đại môn trên cơ bản cũng là quanh năm rộng mở. Nhưng đây cũng không phải là xếp hàng người đứng vào nhân gia trong khu cư xá lý do a. Bây giờ không phải là mới 9 giờ rưỡi sao? Cái này còn chưa bắt đầu kinh doanh đâu, hôm qua ít nhất cũng là kinh doanh thời gian sau đó mới đứng vào người ta trong khu cư xá nhà. Tân Hoài cẩn thận một chút hướng Hoàng Ký đi đến, phát hiện Hoàng Ký cửa ra vào kỳ thực kéo xếp hàng hàng rào, nhưng mà quá nhiều người, Tân Hoài ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến đám người đã là hàng rào bên ngoài. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất chính là 7-8 cái rõ ràng kết bạn đồng hành sinh viên, có nam có nữ, kinh nghiệm phong phú, sức sống tràn đầy. Trên tay kéo lấy dương hành lý rõ ràng là một chút đường sắt cao tốc liền đến xếp hàng, dương hành lý nhỏ trực tiếp ngồi dương hành lý bên trên, dương hành lý lớn kèm theo gấp ghế đầu. Găng tay, mũ, miếng dán giữ nhiệt cái gì càng là đầy đủ mọi thứ, còn tự chuẩn bị nước cùng hoa quả, nhiệt tình phân phát cho xếp tại phía sau bọn họ, rõ ràng kinh nghiệm không có phong phú như vậy, không có mang đủ chứa chuẩn bị tuổi trẻ tình lữ. Tần Hoài yên lặng từ cửa sau đi vào, thay quần áo tiến phòng bếp. Trong bếp sau, tất cả mọi người đều tại khí thế ngất trời làm việc, liền Trịnh Đạt đều lần đầu tiên đổi lại Hoàng Ký quần áo lao động, ra sức nào buồn. Thần sư phó, thứ một cái mắt sắc nhìn thấy Tần Hoài chi vị cư đầu bếp đội vàng chào hỏi, ăn điểm tâm sao? Ăn rồi, sáng sớm ở nhà chính mình nấu chút bánh trôi tứ hỉ. Tần Hoài gật đầu, liếc đến đặt ở trong hòm giữ nhiệt như ý quấn, sủi cảo tứ hỉ cùng củ cải bánh ngọt. Xem ra những thứ này điểm tâm là chi vị cư các đầu bếp chuyên môn vì hắn làm. Tần Hoài lời nói xoay chuyển, bất quá cũng không có hoàn toàn ăn no, có thể lại ăn một giờ lót dạ một chút. Cách hòm giữ nhiệt gần nhất đầu bếp đội vàng đi lấy điểm tâm. Chi vị cư đầu bếp và Trịnh Tư Nguyên một dạng, trong một đoạn thời gian chỉ luyện một hai dạng điểm tâm, Tần Hoài đều không cần đến mùi. Chỉ cần nhìn là cái gì liền biết là ai làm. Trước tiên cắn một cái chính tông sủi cảo tứ hỉ. Ân, không bằng chính mình. Phối hợp không tốt, sủi cảo tứ hỉ quan trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn phối hợp, cái này bốn loại nguyên liệu nấu ăn hẳn là không có vấn đề nhưng mà tỷ lệ không được. Nhiều nếm thử, luyện nhiều, luyện được thích hợp tỷ lệ, còn có, hành thái không thích hợp thêm đi vào. Lại cắn một cái củ cải bánh ngọt. Bình thường, giặt dẻo, dầu, chiên không được, kiến thức cơ bản không có luyện giỏi, luyện thật giỏi. Đến viên như ý cuốn. Tần Hoài cắn một cái, vô ý thức liếc mắt nhìn Cổ Lực, Cổ Lực hôm nay bị phân đến cho Trịnh Đạt trợ thủ, đang nhào bột mì. Tần Hoài không có tiến hành bình luận, bởi vì không cần bình luận. Cổ Lực kiến thức cơ bản không có bất cứ vấn đề gì, hắn vấn đề toàn bộ xuất hiện tại trên kỹ pháp, chỉ cần tìm đúng phương hướng vùi đầu khổ luyện là được. Ba loại điểm tâm bên trong Như Ý Quấn không thể nghi ngờ là ăn ngon nhất, lượng cũng không lớn. Tần Hoài bưng đĩa vừa ăn vừa lắc lư đến đồng sĩ bên cạnh, hỏi: bên ngoài sắp xếp nhiều người như vậy, Tào lĩnh ban không nghĩ biện pháp giải quyết sao? Bây giờ mới mấy giờ à? Đợi đến 11, 12 giờ còn không xếp tới đối diện đường phố đi. Đồng sĩ đang cắt cà rốt, không dám phân tâm, nghe vậy trực tiếp để dao xuống. Đợi đến 9 giờ 40 phút Tào lĩnh ban liền phong số. Nói xong đồng sĩ liếc mắt nhìn Hoàng Thắng Lợi, gặp sư phụ cũng tại nhìn chính mình, không có lộ ra cái gì biểu tình không vui, xem như ngầm đồng ý mình bây giờ tạm thời mò cá 5 phút, yên tâm lớn mật nói tiếp đi. Chiều hôm qua sư phụ cùng Tào lĩnh ban thương lượng rất lâu, nếu như online số sắp xếp mở sớm, đối với sớm tới xếp hàng những khách nhân không công bằng. Nhưng mà nếu như không mở ra online số sắp xếp, những khách nhân một mực tại đứng ở cửa, một loạt mười mấy tiếng càng lũy nhân. Sư phụ cùng Tào lĩnh ban cũng nghĩ không ra đặc biệt gì tốt phương pháp giải quyết, cũng chỉ có thể mỗi ngày 9 giờ 40 phút trước tiên cho họ phở lịn số sắp xếp khách nhân phát hảo, 10 giờ 10 phút mở online số sắp xếp. Vì cam đoan online số sắp xếp khách nhân không đến mức hoàn toàn không có cơm ăn, đại đường sẽ để dành ra 5 bàn lớn chuyên môn cho online số sắp xếp khách nhân. Qua số phải xếp lại. Hơn nữa một lầu không phải có rất nhiều bàn tròn lớn sao? Cũng là tiệc cưới, tiệc rượu, 12 người ghế bàn lớn. Tào lĩnh ban có ý tứ là có kém không nhiều số sắp xếp cả bàn khách nhân liên tiếp, nếu như không có liền để tán khách ghế bàn. Đây đối với chúng ta bếp sau kỳ thực không có ảnh hưởng gì, chính là bọn hắn đại đường lượng công việc sẽ lớn hơn nhiều. Ai đúng, ngươi hôm qua là không phải tìm Tào lĩnh ban để dành một tấm bên trong bàn. Ngươi muốn sớm cùng bằng hữu của ngươi nói, để cho bọn hắn sớm giờ tới, số 6 cho bọn hắn ngầm thao tác giữ lại đâu. Nghe đồng sĩ nói như vậy, Tần Hoài đột nhiên liền có một chút lý giải quyết tính. Dưới loại tình huống này, chăm sóc đặc biệt áp lực chính xác rất lớn. Quả nhiên, tiểu táo hay là muốn ngồi ở trong phòng bếp hoặc đóng gói đi bó xương cửa hàng ăn mới không có áp lực gì. Nghe xong đồng sĩ tuyên báo, Tần Hoài trở lại bàn bếp bắt đầu làm việc. Làm quả nhi, Tần Hoài rất quen thuộc. Mặc dù cái này giờ tâm hắn chưa từng giống xíu mại gạch cuộn như thế luyện một đoạn thời gian rất dài, nhưng quả nhi bản chất kỳ thực là quả táo diện quả nhi, ít nhất tại trên tạo hình là như vậy. Mà Tần Hoài đối với quả táo diện quả nhi có một loại không hiểu đấu, thuận buồm xuôi gió quen thuộc cùng thông thạo. Thứ một lần tới tay trực tiếp phục khắc Trịnh Tư Nguyên làm quả táo diện quả nhi như thế thái quá thao tác, không chỉ Trịnh Tư Nguyên cảm thấy quá mức, ngay cả Tần Hoài người trong cuộc này cũng cảm thấy rất thái quá. Lúc kia Tần Hoài thậm chí hoài nghi tới chính mình có phải hay không cờ tờ ZLC thành tinh, cờ tờ ZLC, cờ tờ ZLB một chút, Trịnh Tư Nguyên quả táo diện quả nhi liền bị hắn phục chế tới tay. Bất quá cái thiên phú này cũng giới hạn tại quả táo diện quả nhi, cái khác diện quả nhi lại không được. Thành tinh cờ tờ ZLC chỉ thích ăn quả táo. Quả nhi là quả táo diện quả nhi nội tình, làm tốc độ liền tuyệt đối không có khả năng quá nhanh. Vô luận là nhỏ bột, tạo hình vẫn là cao cấp, đều nhanh không được. Muốn đem quả nhi vẽ đầy đủ xấu cũng là có nhất định hàm lượng kỹ thuật, không phải thật cầm bản trải chấm giờ hồng đồ ăn nước, tùy ý đi lên soát soát tiểu có thể soát đi ra ngoài, là có kỹ xảo, có phương pháp. Tần Hoài đều đâu vào đấy làm quả nhi. Hoàng Thắng Lợi thần thái sáng láng xào lấy nhân bánh. Trịnh Đạt đem hết toàn lực mà làm rượu cất màn đầu. Trịnh Tư Nguyên cuộc đời không còn gì luyến tiếc mà làm bánh bao tam đinh, làm đến một nửa, còn tràn ngập lo nghĩ hỏi Hoàng Thắng Lợi bánh bao tam đinh từ hắn tới làm thật sự có thể chứ? Trịnh Tư Nguyên biểu thị hắn làm bánh bao tam đinh kỹ thuật chính là không có Tần Hoài tốt, hắn không am hiểu làm cái này. Đến lúc đó bánh bao không phải Tần Hoài làm, hương vị cũng không có Tần Hoài làm tốt, những khách nhân đẩy nửa ngày đội mua được hàng không đối với tấm bánh bao, chẳng phải là lừa gạt khách hàng. Hoàng Thắng Lợi an ủi Trịnh Tư Nguyên không cần lo lắng, bởi vì hôm nay bán không phải tinh phẩm bánh bao tam đinh là phổ thông bánh bao tam đinh. Tiện nghi. Những khách nhân nhìn thấy giá cả sẽ biết cái này bánh bao tiện nghi không có hàng tốt. Về phần tại sao nhất định phải bán bánh bao tam đinh, còn không phải bởi vì Tần Hoài trong khoảng thời gian này một mực tại bán bánh bao tam đinh bán đi danh khí, tinh phẩm bánh bao tam đinh đã trở thành kế rượu cất màn thầu sau đó hoàng ký thứ nhì cái điểm tâm chiêu bài, rất nhiều khách nhân chỉ nhận bánh bao tam đinh cùng rượu cất màn thầu. Nhất là nơi khác tới khách nhân, không kịp ăn quả nhi, bánh bao tam đinh cùng rượu cất màn thầu liền nhất định muốn ăn được. Hai cái này điểm tâm là ai làm không trọng yếu, chỉ cần hương vị tại tiêu chuẩn phía trên, để cho đại gia cảm thấy không uổng đi là được. Trịnh Tư Nguyên, mệt mỏi, hủy diệt, cửa hàng điểm tâm hẳn là một lần nữa khai trương. Cùng khẩn trương lại tiết tấu nhanh đám người so sánh, Tần Hoài bên này thật sự là có chút giống đang nghỉ phép. Hôm nay Tần Hoài trợ thủ tương đối ít, không dùng được. Trong những người này sẽ làm quả táo diện quả nhi, chỉ có Trịnh Tư Nguyên cùng Trịnh Đạt. Hai cha con bọn họ một cái muốn làm rượu cất màn đầu, một cái muốn làm bánh bao tam đinh, ai cũng không rút ra được thời gian dành trợ thủ cho Tần Hoài. Cho nên đừng nhìn hôm nay Tần Hoài nhìn qua đã mưu quyền xoá bị, làm tới hoàng ký chủ biết, trên thực tế hôm nay mới là Tần Hoài đi tới hoàng ký sau độc lập nhất một ngày. Tất cả việc cũng là một mình hắn làm, người khác căn bản không giúp được. Duy hai cái trợ thủ, một cái Vương Tuấn, một cái Đàm Duy An, là tới hỗ trợ lên màu. Hai cái vị này nghệ thuật tạo nghệ tương đối đặc biệt, xoát đi ra ngoài quả nhi so với người khác yếu lược xấu một chút. Người cái này sắc khối quá cân xứng, không thể vân như vậy, cũng không thể một khối như thế vân một khối không có màu sắc quá tận lực. Ngươi nhìn ta cái này, loại này không hiểu thấu pha tạp mới có thể hiện ra đầy đủ xấu hiệu quả. Tần Hoài bên cạnh xoát bên cạnh chỉ đạo. Đàm Duy An cầm bàn trải, báo thủ rửa hận một dạng xoát quả nhi. Hắn thật sự không rõ, mình tại trên bếp bánh không có Tần Hoài thiên phú cũng coi như, loại thiên phú này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng là vì cái gì tại trên tạo hình cũng không bằng. cũng là khó coi, hắn khó coi làm sao lại lộ ra như thế bình thường không có gì lạ, không có linh hồn. Còn lại đều giao cho các ngươi, hoàng sư phó nhân bánh tốt, ta muốn đi bao quả nhi tạo hình. Tần Hoài lưu lại một cái bản mẫu, đi làm việc. Đinh. Tiếp đơn máy móc đột nhiên vang lên một chút. Điều này đại biểu bên ngoài đã bắt đầu tiếp đơn, hoàng ký hôm nay kinh doanh chính thức bắt đầu. Quả nhi bây giờ có thể hay không mang thức ăn lên? Đợt thứ nhất có thể lên bao nhiêu cái? Đếm số, đếm số. Tần Hoài đang chuyên tâm tạo hình. Hoàng Thắng Lợi lặng yên đi đến sau lưng Tần Hoài, vỗ vỗ hắn. Tiểu Tần, muốn hay không đi bên ngoài xem? A. Tần Hoài không hiểu rõ lắm ý tứ Hoàng Thắng Lợi. Bây giờ trong đại đường 90 trở lên khách nhân, cũng là chuyên môn vì ngươi mà đến. Hoàng Thắng Lợi cười híp mắt nói, có muốn hay không đi xem một chút những thứ này đường xa mà đến các thực khách, lần thứ nhất ăn đến chiêu bài của ngươi điểm tâm lúc phản ứng. Tần Hoài động lòng. Tin tưởng ta, những khách nhân chân thật nhất phản hồi là đối với đầu bếp lớn nhất ca ngợi. Năm đó ta vừa lên làm quốc doanh tiệm cơm đại sư phó, chuyện thích làm nhất chính là tại cửa sổ vụng trộm nhìn bên ngoài khách nhân lúc ăn cơm trạng thái. Chương 216, Vương Căn Sinh khát vọng chương 216, Vương Căn Sinh khát vọng Hoàng Thắng Lợi dẫn Tần Hoài đi tới thương khố, xuyên qua kệ hàng, đi tới xó xỉnh. Xó xỉnh có một phiến cửa sổ nhỏ. Góc nhìn phi thường tốt, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy hoàng ký lớn đường phần lớn bàn ăn. Cửa sổ nhỏ là mở, có phải là vì thông khí, Tần Hoài có thể rõ ràng trông thấy trong đại đường mỗi một tấm cái bàn trên cơ bản đều ngồi đầy. Liên bàn tròn cũng là ngồi đầy, thậm chí càng thêm cái ghế chen chen. Phục vụ viên trên cơ bản đều tập trung ở bàn tròn lớn phụ cận, một người cầm trên tay mấy phân thực đơn, giờ thái phương thức quay về nguyên thủy nhất viết tay hình thức, khách nhân nói một món liền biết một món. Vô cùng đúng dịp là, cách cửa sổ nhỏ gần nhất trên cái bàn tròn ngồi người Tần Hoài gặp qua, là xếp tại đội ngũ phía trước nhất kéo lấy dương hành lý sinh viên. Hoàng ký không có bàn trà nhỏ, chỉ có 4 còn nhỏ bàn, 6 nhân trung bàn cùng 12 người tiêu chuẩn bàn tròn lớn. Sinh viên một bàn này còn ghép một nhóm khác 4 người du khách tổ, vừa cho chuyện phải khí thế ngất trời, một bên trầm mặc ít nói, tạo thành so sánh rõ ràng, một mắt liền có thể nhìn ra ai là học sinh ai là du khách. Băng Băng vẫn là người thông minh, đi lên trước tiên đem quả nhi gọi. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn là cái thứ nhất mang thức ăn lên. Số sắp xếp thứ nhất, mang thức ăn lên thứ nhất, ăn phòng ăn cũng là bảng đề cử thứ nhất, đợi một chút ta phát vòng bằng hữu còn không phải điểm khen bị điểm bạo. Không hưởng công chúng ta từ Bắc Bình ngồi ghế ngồi cứng tới, rạng sáng 4 giờ xuống xe lửa một cái liền đến xếp hàng. Được xưng Băng Băng cô nương cười hắc hắc, ta đoạn thời gian trước ngay tại trên mạng soát đã đến nhà này phòng ăn đặc biệt hỏa, nói là cái gì bánh bao tam đinh cùng rượu cất màn thầu ăn thật ngon. May mà chúng ta tới sớm, nếu là tới chậm liền sắp xếp không đến đệ nhất. Bất quá cái này quả nhi thật sự có cái này trên tạp chí nói ăn ngon như vậy sao? Băng Băng giơ lên chi vị nhìn xem cũng không tốt ăn nha, xấu không đáng chú ý, ta đều không dám nghĩ ta màu sắc tác nghiệp nếu là giao cái này, lao sư phải đem ta mắng thành cái dạng gì. Chắc chắn ăn ngon. Bên cạnh nam sinh nói, ngươi nhìn menu, quả nhi 98 một cái, rượu cất màn thầu 18 một cái, bánh bao tam đình 35 một cái, quả nhi quý nhất còn số lượng có hạn giới hạn phòng ăn mua sắm, chắc chắn ăn ngon. Thế nhưng là ta ở trên mạng tra bánh bao tam đình là 56, vì cái gì hôm nay tiện nghi như vậy? Chúng ta sẽ không tới sai cửa hàng đi, cô Tô không có thứ nhỉ cái hoàng ký tiểu lâu a. Tóc ngắn nữ sinh có chút bận tâm nói, 56 chính là tinh phẩm bánh bao tam đình à, hôm nay bán là phổ thông bánh bao tam đình. Vừa mới gọi món thời điểm ta hỏi qua phục vụ viên, nói là tinh phẩm dùng tài liệu tốt hơn, chế tác độ khó càng lớn, hôm nay không giúp được cho nên chỉ bán thông thường, không có tinh phẩm. Băng Băng giải thích nói, tiếp tục túi đầu nhìn chi vị. Tóc ngắn nữ sinh lộ ra thần sắc thất vọng, a, ta muốn ăn tinh phẩm, chúng ta thật xa từ Bắc Bình ngồi ghế ngồi cứng tới, ngồi cái mông ta cũng phải nát, chính là vì ăn một miếng tinh phẩm bánh bao tam đình. Không có việc gì, người đến lúc đó phát vòng bằng hữu liền nói là tinh phẩm bánh bao tam đình. Bên cạnh nữ sinh an ủi nàng. Bàn này khoảng cách cửa sổ gần vô cùng, dịu dít tiếng nói chuyện Tần Hoài cùng Hoàng Thắng Lợi đều có thể nghe rõ. Hoàng Thắng Lợi nghe được hôm nay lại có khách nhân là chuyên môn vì bánh bao tam đinh tới không phải quả nhi, cười trêu ghẹo, đây chính là người tương lai trung thực thực khách, vì một ngụm bánh bao tam đinh đặc biệt từ Bắc Bình ngồi ghế ngồi cứng tới. Tần Hoài chú ý giờ hoàn toàn không ở nơi này, bởi vì hắn phát hiện không chỉ sinh viên một bàn này có nhân thủ bên trên cầm chi vị khác bàn cũng cơ bản bàn đều 2-3 bàn chi vị. Tần Hoài biết chi vị nổi danh, hôm nay có rất nhiều khách nhân nhất định là nhìn chi vị đặc biệt tới ăn quả nhi. Nhưng mà cuối cùng không đến mức mang theo tạp chí tới dùng cơm a mang tạp chí tới dùng cơm là biết ăn đến càng thơm một chút sao? Vẫn là chi vị các độc giả kỳ thực có một cái thói quen, cầm tạp chí từng nhà cửa hàng hướng về phía ăn, ăn đến hàng không giống với hình liền trực tiếp đem chi vị đập vào đầu bếp trên đầu. Phu cận báo chi đỉnh tại bán hạ giá chi vị sao? Tần Hoài hỏi. Hoàng Thắng Lợi sững sờ, lập tức lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, cái này nha, ngươi Trịnh sư phó đem qua lại mua 300 bản chi vị. Tần Hoài, ngươi hôm nay sáng sớm lúc tiến vào không đi cửa chính a? Ngươi Trịnh sư phó tại cửa chính xếp đặt một cái tạp chí đỡ, phía trên bày đầy chi vị tiến vào khách nhân có thể tiện tay cầm một bản nhìn. Tần Hoài cảm thấy hắn thật sự không có cách nào lý giải những người có tiền này đầu óc. Khi Hoàng Thắng Lợi đang đùa giỡn, thức ăn cũng được lên. Đợt thứ nhất quả nhi đã sớm hấp chín. Bởi vì quả nhi đã tính, bếp sau không cần đợi đến kinh doanh thời gian phía trước canh giờ mở bắt đầu chứng chế, cái này điểm tâm lên màu phía trước chính là quen, lên xong sắc sau phóng tới hòm giữ nhiệt bên trong giữ ấm, trong vòng 2 giờ ăn hương vị cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Bởi vậy bếp sau chỉ cần chờ trước mặt khách nhân gọi xong đơn sau trang bàn liền có thể ra đồ ăn, tốc độ dọn thức ăn lên thật nhanh. Có bàn đồ ăn đều không có có chút xong, nhóm đầu tiên quả nhi liền bước ra. Xem như hôm nay tuyệt đối minh tinh điểm tâm, đang phục vụ viên bưng quả nhi nối đuôi nhau mà ra một khắc này, toàn bộ đại đường khách nhân ánh mắt đều hội tụ tại trên quả nhi. Xấu quá, thật sự rất xấu, cùng chi vị bên trong viết một dạng xấu. Đây là tất cả khách nhân đối với quả nhi ấn tượng đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, đại gia vô luận là ăn điểm tâm vẫn là ăn xào rau, cũng là muốn ăn bề ngoài tốt. Sắc hương vị đều đủ mới đúng một món ăn phẩm lớn nhất ca ngợi. Rất rõ ràng quả nhi không bình thường. Nếu như nói hôm nay Hoàng Ký chí ít có 90 khách nhân là vì quả nhi tới, như vậy làm Trịnh Đạt tại Hoàng Ký cửa ra vào mang lên tạp chí đọc đỡ sau. Còn lại 10 không chú ý chi vị chỉ là đơn thuần bởi vì trong khoảng thời gian này Hoàng Ký rượu cất màn thầu cùng bánh bao tam đinh rất nổi danh, cho nên thừa dịp ngày nghỉ lễ cô ý chạy tới xếp hàng ăn một bữa khách nhân cũng nhìn chi vị. Tất cả mọi người khi nhìn đến xấu như vậy điểm tâm thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là yên tâm. Quá tốt rồi, hàng giống tạp chí viết, là chính phẩm. Cùng chi vị bên trong viết giống nhau như lúc, xấu đến đặc biệt, xấu đến các loại, xấu phải có linh hồn. Đợt thứ nhất quả nhi màu sắc trên cơ bản cũng là Tần Hoài soát, Vương Tuấn cùng Đàm Duy An không thuần thục, làm được chậm, cẩn thận nghiên cứu soát một cái quả nhi công phu Tần Hoài bên kia đều soát xong 5 cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đợt thứ nhất gọi đơn khách nhân đúng là có phúc, có thể ăn được tối nguyên chấp nguyên vị xấu quả nhi. 8 cái quả nhi được bưng lên sinh viên bàn kia. Tất cả mọi người đều quả nhi tạo hình chấn động. Các sinh viên đại học rung động so với người khác muốn nhiều một chút, bởi vì bọn họ là mỹ viện học sinh. Có một cái nam sinh thậm chí thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn, sợ nhớ kỹ cái này màu sắc phối hợp cuối kỳ muốn rất tín chỉ. Cuối cùng, vẫn là Băng Băng xung phong đi đầu, dứt khoát quyết nhiên trực tiếp lấy tay nắm lên quả nhi, hai cái tay cầm, nhắm mắt lại, hung ác cắn một miệng lớn. Nàng một hớp này cắn quá lớn. Đây là Tần Hoài đối với Băng Băng ăn quả nhi bình luận. Quả nhi trọng lượng lớn, nhưng mà da bản thân cũng không dày, cho dù là khẽ cắn một ngụm nhỏ cũng có thể cắn được thịt bên trong nhân bánh. Hoàng Thắng Lợi làm bánh nhân thịt cực lớn trình độ mà khóa lại nước thịt, những thứ này nước thịt sẽ theo người nhấm nháp nhấm nuốt mà tán phát ra. Mặc dù sẽ không giống quảng cáo bên trong chụp đi tiểu như hoàn khoa trương như vậy, cắn xuống một cái nước canh băng xa 2 mét, nhưng mà tại trong miệng có hơi nổ tung cảm giác vẫn là không có vấn đề. Cảm giác này cũng là tuyệt vời nhất. Thơm ngon nước thịt tại trong miệng nổ tung, kèm theo bên ngoài cứng rắn bên trong mềm ra mặt, tại đầu lưỡi cùng răng ở giữa quấy, phối hợp, thêm chút nhấm ướt, các thực khách sẽ biết A cấp điểm tâm là cỡ nào tươi đẹp. Đương nhiên, nếu như cái nước thịt này là nóng bỏng đó chính là một cái khác chuyện xưa. Tân Hoài thậm chí nghĩ tới Giang Vệ Minh kiên trì muốn cho quả nhi lên màu nguyên nhân, chính là vì để cho khách nhân ăn đến quả nhi thời điểm nó đã ra nổi có một đoạn thời gian, sẽ không bởi vì qua bỏng mà bị phỏng không rõ ràng cho lắm thực khách. Dù sao Giang Vệ Minh đem quả táo diện quả nhi làm thành bánh bao nhân thịt điểm tâm đã là một cái rất vi phạm tổ tông quyết định, nếu như hắn nghĩ hơi che lấp, hoàn toàn có thể không lên màu, liền nói đây là một cái hoàn toàn mới mì vắt điểm tâm. Đây hết thể tươi đẹp cũng là xây dựng ở một ngụm không phải miệng lớn cắn xuống trên cơ sở. Căn cứ vào Tần Hoài lần trước nhìn Tần Lạc ăn quả nhi kinh nghiệm, thứ nhất miệng nếu như ha to mồm, cắn quá lớn một ngụm, sẽ rán một chút, miệng sẽ không gói được nước thịt. Quả nhiên, một giây sau, vốn là còn đang vì mới vừa vào miệng quả nhi hương vị mà chìm đắm Băng Băng liền không kèm được, nghĩ đưa tay che miệng. Kết quả tay còn không có vươn ra liền vô ý thức cầm còn lại quả nhi ngăn chặn miệng, cùng trong miệng điểm tâm vật lộn một phút, gian khổ lại vui sướng mà nuốt xuống. Một hớp này quả nhi ăn, thấy Tần Hoài kinh hồn táng đảm, rất sợ quả nhi bên trên mới ngày thứ nhất, Hoàng Ký liền xuất hiện khách nhân bởi vì ăn điểm tâm quá nhanh nghẹn lại tiện đưa cấp cứu tin tức. Cơ mờ nở Băng Băng nuốt xuống sau cũng không dám uống thủy thuận theo cổ họng, chỉ tới kịp phát biểu câu này cảm thán, liền không kịp chờ đợi cắn xuống chiếc thứ hai. Những người còn lại thấy thế toàn bộ đều hiểu cái này xấu điểm tâm hàm kim lượng, nhao nhao bắt đầu ăn. Một bàn này là cái bàn. Du khách 4 người giờ cơm giờ phải tương đối chậm, mang thức ăn lên bên trên cũng muộn, chỉ có thể mắt lom lom nhìn người ngồi chung bàn ăn. Một bên ngửi bánh nhân thịt hương vị, một bên xem bọn hắn ăn đến thơm nước, đồng thời giương cổ lên hướng ra cửa sổ mong đợi nhìn lại, hy vọng có thể nhìn thấy thuộc về mình phần kia quả nhi, nước mắt hâm mộ kém chút từ khóe miệng chảy xuống. Thử Lưu, tại trong Tần Hoài không thấy được gần cửa sổ bàn, Tiền Trung Hằng nhi tử đã rất không có tiền đồ mà tư chuẩn đi một chút. Nhi tử cảm thấy chính mình không giống với những thực khách khác. Hắn là ăn qua quả táo diện quả nhi. Nói như vậy ăn ngon bao nhiêu, nhi tử cảm thấy cũng liền như vậy, chủ yếu là mới lạ, một loại điểm tâm làm cùng quả táo giống nhau như lúc cơ hồ đến tình cảnh dĩ giả loạt chân, ăn một cái đi lại có thể nếm ra quả táo vị. Loại thời điểm này nếu như còn tại xoắn suýt cái này giờ lòng có nhiều đồ ăn ngon, có phải hay không so khác điểm tâm càng ăn ngon hơn, nhi tử cảm thấy bao nhiêu có chút lẫn lộn đầu đôi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi hắn cảm thấy cái nào điểm tâm món ngon nhất, nhi tử nhất định sẽ ném tinh phẩm bánh bao tam đình một phiếu. Nhi tử là ăn thịt kẻ yêu thích. Đừng nhìn cái này bánh bao quý, nó là thực sự ăn ngon. Cái kia miệng vừa hạ xuống, cái kia mùi thịt, cái kia xốp ra mặt cái mới nhìn qua kia béo ngậy, nhưng mà ăn một giờ đều không cảm thấy béo mập, ngược lại có thể khiến người ta cảm nhận được nguyên thủy nhất cơ thể đối với loại thịt cùng mỡ theo đuổi bánh nhân thịt. Không thể lại suy nghĩ, lại nghĩ muốn chảy nước miếng. Đã từng nhi tử cảm thấy, trên thế giới này không có bất luận cái gì điểm tâm so tinh phẩm bánh bao tam đinh càng ăn ngon hơn. Những cái kia cái gì mỡ xốp giòn, đủ loại bánh ngọt cũng liền như vậy. Ăn điểm tâm, chính là muốn ăn thịt nhân bánh. Tinh phẩm bánh bao tam đinh, vĩnh viễn thần. Nhưng mà, hôm nay nhi tử cảm thấy hắn có thể muốn ngắn ngủi phản bội một chút tinh phẩm bánh bao tam đinh. Bàn bên cạnh cái kia quả nhi thật sự là quá thơm. Cái kia mùi thơm thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Lớn như vậy một cái điểm tâm, cắn xuống một cái bên trong tất cả đều là bánh nhân thịt, xinh đẹp bánh nhân thịt. Cùng bánh bao tam đinh một dạng, nhìn qua béo ngậy nhưng trên thực tế căn bản liền sẽ không thấm ra dầu, kích xào vừa đúng, căng đầy bên trong mang theo một chút rời rạc, dạng này thịt nếu là ăn vào trong miệng, tư vị kia. Thử Lưu, Tiền Trung Hằng tức giận trừng nhi tử một mắt, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? chúng ta thế nhưng là cao quý tiểu táo khách nhân. Cá nhân liên quan
ngươi biết hay không? Ngươi không nên làm đến giống như chưa ăn qua. Mặc dù rất giống chính xác chưa ăn qua. Nhưng mà ngươi có thể hay không giống cha ngươi ta cũng như thế đem cái eo thẳng tắp một giờ, đầu quay lại một chút, không nhìn tới bàn bên cạnh ăn quả nhi. Bây giờ nhìn có ích lợi gì, lúc gọi món thời điểm làm gì đi. Lăng nhằng nửa ngày giờ không ra một cái đồ ăn, khiến cho bàn bên cạnh đồ ăn đều lên, chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn. Chiều hôm qua hoa quả cũng không có mua tốt, trẻ gì kia chỗ nào là ba gì, nhiều nhất 2 năm gì. Ngoại trừ xếp hàng mua bánh bao tam đinh cùng rượu cất màn thầu thời điểm có thể góp đầu người mua thêm một phần, Tiền Trung Hằng đều nghĩ không rõ con của hắn có ích lợi gì. Còn không mau cho ngươi Vương Thúc thêm trà. Tiền Trung Hằng thấp giọng nói. Nhi tử đội vàng thêm trà, Vương Thúc uống trà. Không cần, chính ta đổ là được. Vương đại gia cười ha hả nói, cổ nhưng có chút cứng ngắc, bởi vì hắn cũng phải không chê chính mình không hướng bàn bên cạnh nhìn. Thực sự là kỳ quái, cái này quả nhi lúc trước hắn cũng không phải không có ăn qua, tiểu tần tại Vân Trung căn tin cũng đã làm mấy lần. Phía trước hương vị đồng đạo, đoạn thời gian trước trở về lần kia mang quả nhi, ăn ngon đến muốn đánh lén Hứa Đồ Cường đem hắn quả nhi đoạn, nhưng cảm giác cũng không hôm nay nghe thơm như vậy, ai chẳng lẽ là hắn quá lâu không ăn tiểu tần làm điểm tâm, quá tưởng niệm, cho nên mới cảm thấy hôm nay quả nhi vừa ngửi ăn cực kỳ ngon. Vẫn là tràng cảnh không giống nhau. Ngồi ở hoàng ký trong tiểu lâu người được điểm tâm hương có bờ UFF tăng thêm. Không nghĩ tới hoàng ký trước kia là quốc doanh tiệm cơm, Vương đại gia liền có chút nghĩ thở dài một tiếng, tiếp đó bắt đầu nhớ chuyện xưa. Vương đại gia giờ nở a động. Vương đại gia thở dài một tiếng. Vương đại gia há miệng ra. Can sinh, ngươi có còn nhớ hay không trước kia tỉnh sư phó vẫn còn ở? Tiền Trung Hằng đánh gãy thi pháp. Vương đại gia không nghĩ tới lại có thể có người so với hắn càng bắt đầu trước nhớ chuyện xưa, một trận, giờ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Ta tốt nghiệp đại học không có phân về Sơn Thị lão gia. Phân đến cô Tô Tơ lụa nhà máy thời điểm ngay từ đầu còn có chút không tình nguyện. Nhậm chức đưa tin ngày đó, chúng ta tài vụ khoa trưởng lĩnh nước ta doanh tiệm cơm ăn một bữa. Ta ấn tượng rất sâu sắc, cá con chiên, ba sợi xào, một bàn thơm nước thịt kho tàu trứng cút, thơm đến ta kèm chút đem cái bàn đều ăn. Tỉnh sư phó nghe nói ta là Sơn Thị người, hỏi ta có hay không ăn quà bánh vỏ cua vàng. Ta khi đó cũng không biết đây là một cái điểm tâm, còn tưởng rằng là lấy con cua sát xào đồ ăn hoặc nấu canh cái gì, ngây ngô nói ta không thích ăn con cua, đồ chơi kia không có thịt. Tỉnh sư phó để cho ta ngày thứ hai lại đến quốc doanh tiệm cơm. Hắn cho ta làm mấy cái nếm thử. Ngày thứ hai ta vừa đi quốc doanh tiệm cơm, trực tiếp cho ta một bao lớn tôm tươi nhân bánh. Ta trên đường trở về vừa đi vừa ăn, dọc theo đường đi gặp phải người tất cả đều là hỏi ta đổi hay không. Đó là các ngươi khoa trưởng sợ ngươi cái này sinh viên không muốn tại tơ lụa trong sương đốc, cố ý đưa tiền cho quốc doanh tiệm cơm, nhờ cậy tỉnh sư phó làm giờ sở trưởng dùng ăn lưu lại ngươi. Vốn là con hậu thủ, nào biết được ngươi một bao bánh vỏ cua vàng liền làm xong. Tiền Trung Hằng cười nói, Vương đại gia, hậu chiêu là cái gì? Xong giải bao nha, các ngươi khoa trưởng thân gia là bờ biển. Năm đó cho các ngươi khoa trưởng gửi một bao lớn làm hải sâm tới. Cái kia hải sâm đều phóng tới quốc doanh trong tiệm cơm, liền đợi đến bánh vỏ cua vàng không giải quyết được ngươi hai ngày nữa lên xong giải bao. Vương đại gia thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Cha, xong giải bao là cái gì nha? Nhi tử rất không có tiền đồ hỏi. Ăn ngon, không có mua, mua không nổi, ăn không được. Tiền Trung Hằng kinh điển tổng kết. Tiếng nói vừa ra, quả nhi liền bưng lên. Một bàn bảy người kèm thêm ngồi ở nhi tử trên đùi tôn nữ, mỗi người đều có một cái. Nhi tử không kịp chờ đợi cầm lấy một cái, liếc mắt nhìn nữ nhi, nhịn đau đưa cho nữ nhi. Chính mình lấy thêm. Tôn nữ cười híp mắt mọc ra miệng nhỏ cắn xuống, miếng thứ nhất cắn xuống đều không cắn được bánh nhân thịt, như cũng vui vẻ nhai a nhai a. Vương đại gia cũng không ở nhớ chuyện xưa, nhớ chuyện xưa lúc nào đều có thể nhớ, điểm tâm lên bàn không ăn lạnh hương vị sẽ không tốt. Vương đại gia làm nhiều năm như vậy kế toán, cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là phân rõ. Miệng vừa hạ xuống, Vương đại gia nước mắt kém chút rơi xuống. Rất nhớ tiểu tần còn tại Vân Trung căn tin thời điểm, lúc kia cạnh tranh một chút đều không bị liệt. Lại một ngụm. Rất nhớ trước kia vừa nhậm chức, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không vì một bao bánh vỏ cua vàng mà hết hy vọng rồi lưu lại. Nhất định kiên trì đến ăn xong giải bao. Đinh, chúc mừng ngài phát hiện mới nhiệm vụ chi nhánh Vương Căn Sinh khát vọng thỉnh tại nhiệm vụ trong mặt bảng xem xét. Cũng tại cửa sổ nhỏ đằng sau thấy được đếm không hết thực khách khắp khuôn mặt đủ biểu lộ, cảm thấy mò cá sơ đủ, thậm chí còn nghe xong một hồi sinh viên một bản kia màu sắc phân tích cái này quả như thế nào mới có thể vẽ xấu như vậy. Tần Hoài sức sở. Cái gì nhiệm vụ chi nhánh? Vương Căn Sinh khát vọng. Vương Căn Sinh không phải Vương đại gia sao? Không phải. Người cái này cũng Vương đại gia. Cũng không phải người. Chúng ta Vân Trung trong khu cư xá còn có người sao? Chúng ta tiểu khu chứa tinh quái lượng cũng không tránh khỏi có chút quá cao a. Cái gì? Ngươi nói Vương đại gia không phải Vân Trung tiểu khu? Hắn thậm chí không phải sát vách tiểu khu, hắn là cùng Bùi Hành một cái tiểu khu. Không trọng yếu. Ngược lại hắn ở trong mây tiểu khu nghiệp chủ nhóm nhỏ bên trong. Song giải bao ta không tìm được món này, khả năng cao là tác tự sáng tạo ra, đại khái thì nó là bánh bao nhân hải sầm cua. Cái này dịch sát ra sẽ thành bánh bao hai cua, bánh bao cua đôi, bánh bao song cua, cái nào nghe cũng ba chấm hết nên thôi ta giữ nguyên luôn nhé. Chương 217, giải trí chương 217, giải trí tiểu thần, trở về sao? Hoàng Thắng Lợi nhìn ra Tần Hoài một chút không quan tâm, hỏi. Tần Hoài còn chấn kinh tại Vương đại gia thế mà cũng không phải người, Vân Trung tiểu khu còn có thể hay không tốt. Cũng không thể ngày nào làm điểm tâm làm, hệ thống nói cho hắn biết Lạc Lạc cũng không phải người là thao thiết ta đương nhiên, nếu như Lạc Lạc là thao thiết mà nói, vậy những này năm cũng là khổ nàng, cái này chút lượng cơm ăn đối với thao thiết mà nói chỉ có thể coi là ăn nhẹ. Hoàng sư phó ngài đi về trước đi, ta ta qua 2 phút liền trở về. Sinh viên một bàn kia vừa bạn giảng đến mỗi sư phụ phấn khích bắt quái. Hoàng Thắng Lợi chỉ coi Tần Hoài là muốn đem bắt quái nghe xong, cười cười, vậy ta đi về trước, về sau nếu là cảm thấy làm điểm tâm mệt mỏi liền đến nhìn vài phút, rất vui lòng. Nói đi, Hoàng Thắng Lợi xoay người lại đi làm. Tần Hoài tại Hoàng Thắng Lợi sau khi đi, quả quyết giờ mở giao diện trò chơi, xem trước đồ giám. Quả nhiên lại mở khóa một hạng. Bây giờ 12 cái đồ giám Tần Hoài đã giải khóa 7 cái. Tính danh, Vương Căn Sinh giống loài, giải trí trạng thái, sắp thức tỉnh bên trong một cảnh, không. Thực đơn, không quả tặng, không giải trí. Sắp thức tỉnh bên trong. Chỉ ngắn ngủi nhìn qua một bộ phận Sơn Hải Kinh Tần Hoài đối với giải trí cái này giống loài không có một chút ấn tượng, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra tới tra, phát hiện lại là có thể cùng Tất Phương nổi danh đại danh đỉnh đỉnh thượng của một trong thập đại thần thú. Tống thư phù thủy trí bên trong ghi chép, giải trí biết đúng sai, mục tụng bình thì đến. Tương truyền giải trí hiểu tiếng người, thông nhân tính, có thể biện đúng sai, thiện ác trung gian, có dê rửa danh sừng, là dũng mãnh, công chính tượng trưng. Đồng thời cũng là tư pháp quang minh chính đại, thanh bình công chính, quang minh thiên hạ tượng trưng. Xem xong giải trí liên quan truyền thuyết, Tần Hoài cảm thấy vô cùng phù hợp thiết lập nhân vật. Không hổ là 40 năm không làm giả sổ sách, chưa bao giờ tính toán sai sổ sách thâm niên kế toán. Bất quá cái sắp thức tỉnh bên trong này là trạng thái gì? Bây giờ trong đồ giám cột, khuất tính, Trần Công cùng Cung Lương trạng thái toàn bộ đều là đang thức tỉnh, cái trạng thái này rất dễ lý giải, La Quân cũng đã nói. Đang thức tỉnh biểu thị tinh quái một thế này, dù là không có ai vì can thiệp trợ giúp, cũng có khả năng lạc thức tỉnh. Thế nhưng là cái này thức tỉnh. Thức tỉnh cùng sắp thức tỉnh chỉ có kém một chữ, Tần Hoài lại không khỏi cảm thấy thức tỉnh trạng thái tựa hồ tốt hơn một chút. Luôn cảm giác là chỉ kém một chút chút độ kiếp liền muốn thành công. Tần Hoài ghi nhớ cái này đặc thù trạng thái, quyết định sau khi tan việc gọi điện thoại hỏi một chút La Quân. Xem xong đồ giám, Tần Hoài bắt đầu xem xét mới lấy được nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, bốn vương căn sinh khát vọng, xem như một cái ưa thích nhớ chuyện xưa, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thuận, 40 năm chuyên nghiệp làm sổ sách chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng chưa từng làm giả sổ sách chuyên nghiệp kế toán, vương căn sinh tự nhận là cả đời này là hạnh phúc mỹ mãn, không có tiếc nuối. Nhưng khi trở lại chốn cũ, Lao Hưu gặp nhau sau, vương căn sinh mới đột nhiên nghĩ đến, hắn kỳ thực có một cái tiếc nuối một mực giấu ở trong lòng chưa từng thực hiện. Đã từng hắn cho là đây là đời này tiếc nuối, nhưng khi hắn ngồi ở Hoàng Ký tiểu lâu ăn quả nhi một khắc này, trong lòng của hắn khát vọng nói cho hắn biết, hắn muốn ngồi tại Hoàng Ký trong tiểu lâu, ăn một lần xong giải bao. Thì người chơi làm ra để cho Vương Căn Sinh hài lòng xong giải bao, thỏa mãn hắn khát vọng. Nhiệm vụ ban thưởng, Vương Căn Sinh khẳng định Vương Căn Sinh một đoạn ký ức nhìn xem cái này nhìn như rất phức tạp, trên thực tế vô cùng rõ ràng sáng tỏ nhiệm vụ chi nhánh, Tần Hoài cảm thấy trò chơi hệ thống vẫn ưa thích làm câu đấu người. Ngồi ở trong Hoàng Ký ăn quả nhi đột nhiên sinh ra muốn ăn xong giải bao khát vọng, Vương đại gia tiếc nuối thật đúng là để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá nhiệm vụ bản thân ngược lại là vô cùng rõ ràng, làm xong giải bao là được rồi. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng không gấp. Vương đại gia trạng thái rất tốt, ăn được ngủ được có thể xếp hàng, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thuận, duy trì thiết lập nhân vật, thủ vững bản tâm, cương trực công chính, công bình công chính. Vừa nhìn liền biết là người độ kiếp thành công hạt giống tốt. Mấu chốt nhất là trạng thái tinh thần cũng vô cùng ổn định, cùng Cung Lương còn có Trần Công so sánh, Vương đại gia đơn giản bình thường phải không thể lại bình thường. Ngoại trừ ưa thích nhớ chuyện xưa, khác đơn giản chính là một người bình thường nha. Tần Hoài nhớ kỹ xong giải bao cái này điểm tâm, định tìm một cơ hội hỏi Trịnh Tư Nguyên có thể hay không làm. Vương đại gia là tại Hoàng Ký lúc ăn cơm đột nhiên muốn ăn cái này điểm tâm, khả năng cao là trước kia tại Quốc Doanh tiệm cơm lúc ăn qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này điểm tâm phía trước hẳn là Giang Vệ Kim sư phó làm, Trịnh Tư Nguyên xem như đồ tôn của hắn chắc là biết. Nghĩ rõ ràng sau, Tần Hoài trở về bếp sau tiếp tục đi làm, cho quả nhi tạo hình. Một buổi trưa đi qua, Tần Hoài cảm giác hắn bột lên men cùng gia vị độ thuần thục không chút chướng, chỉ pháp độ thuần thục nhất định tăng rất nhiều. Từ Tần Hoài nhận được quả nhi sách dạy nấu ăn bắt đầu từ ngày đó, hắn cảm thấy chính mình liền không có trong vòng một ngày làm qua nhiều quả nhi như vậy. Bất quá ngược lại là không mệt, cùng làm bánh bao tam đinh còn có rượu cất màn thầu cường độ so sánh, quả nhi cường độ không tính là cái gì. Cái điểm tâm này là khó khăn tại trên tạo hình. Nào bột trình tự không tính phức tạp, nhân bánh lại toàn bộ đều do Hoàng Thắng Lợi phụ trách. Nhất chung buổi trưa đi qua, ngoại trừ có chút thẩm mỹ mệt nhọc bên ngoài không có vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là quá nhàm chán. Tần Hoài chưa bao giờ như hôm nay dạng này thời gian dài như vậy chỉ làm một loại điểm tâm. Phía trước tại Hoàng Ký, chủng loại ít nhất thời điểm, một ngày đều có hai loại. Làm xong cuối cùng một nhóm quả nhi, Tần Hoài lần đầu tiên không có lập tức tan tầm bắt đầu nghỉ ngơi, mà là báo thủ rửa hận một dạng bắt đầu làm bánh trôi tứ hỷ. Xem như tan việc, làm chút bánh trôi tứ hỷ thư giãn một tí. Tần Hoài như là nói, cho Tần Hoài trợ thủ Đàm Duy An ánh mắt trong nháy mắt đã biến thành, ta liền biết ngươi một mực tại con lấy chúng ta vụng trộm cố gắng, nhìn, không giấu được à? Tần sư phó đều tại quang minh chính đại cố gắng, khắc chi vị cư đầu bếp sao có thể buông lỏng? Vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, Đàm Duy An lúc này quyết định không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu luyện điểm tâm. Tiếp đó cơ bắp ký ức mà làm bách quả nhân bánh. Tần Hoài nhìn Đàm Duy An làm bách quả nhân bánh. Hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đàm Duy An cư nhiên thời khắc nhớ mong bách quả nhân bánh. Trước mấy ngày nhìn hắn mỗi lần làm bách quả nhân bánh lúc cuộc đời không còn gì đáng tiếc ánh mắt, Tần Hoài còn tưởng rằng Đàm Duy An căn bản cũng không muốn làm bách quả nhân bánh đâu. Người hai ngày này còn làm bách quả nhân bánh, nghiên cứu như thế nào? Có tiến triển sao? Tần Hoài tò mò hỏi. Không có. Đàm Duy An đạo. Hắn có thể có tiến triển gì, cũng là khó ăn bách quả nhân bánh, hắn bách quả nhân bánh làm so Tần Hoài càng khó ăn hơn một giờ. Cũng là khó coi quả nhi, hắn quả nhi soát phải chính là không có Tần Hoài khó coi như vậy. Có lúc Đàm Duy An đều muốn bị chính mình khí cười. Nên có thiên phú thời điểm không có thiên phú, không muốn như vậy có thiên phú thời điểm hết lần này tới lần khác khống chế không nổi. Ngươi như thế nào trước không nấu đường? Đàm Duy An hỏi. Phía trước bọn hắn buổi chiều luyện bách quả nhân bánh thời điểm, cũng là trước tiên nấu đường. Làm bách quả nhân bánh cần đại lượng kéo bí đao cùng mức hoa quả, còn muốn kéo đường, trình tự không tính phức tạp nhưng mà thời gian sử dụng tương đối dài. Làm bánh trôi bề ngoài đối với tới nói tương đối đơn giản, thời gian cũng so với ngắn. Tăng thêm đại gia trọng điểm kỳ thực chính là bách quả nhân bánh, cho nên mỗi lần cũng là trước tiên làm nhân bánh, làm tiếp bánh trôi nước ra. Hôm nay không nấu đường, ta hôm nay không làm bách quả nhân bánh. Tần Hoài nói. Đàm Duy An, ta chính là thư giãn một tí, thuận tiện làm chút bánh trôi nước cho ta bằng hữu. Nhìn thấy bên kia quả nhi không có, bốn cái là cung tiên sinh, hai cái là Hoàng An Liêu, hai cái là Âu Dương, còn lại năm cái đều là cho bằng hữu của ta. Cung Lương kể từ Bắc Bình sau khi trở về, liền không ngồi ở hoàng ký bếp sau cửa ra vào ăn cơm đi. Khách nhân quá nhiều, ảnh hưởng không tốt. Hắn đến là muốn ngồi đến trong bếp sau tới dùng cơm, Hoàng Thắng Lợi không để. Cung Lương vô cùng phỉ nổ Hoàng Thắng Lợi loại này eo tốt có thể bình thường sau khi vào sở, liền đối với trả hữu tá ma giết lửa hành vi, biểu thị mãnh liệt kháng nghị, nhưng không có kết quả. Rơi vào đường cùng Cung Lương chỉ có thể lựa chọn đóng gói mang về nhà ăn, ngược lại nhà hắn liền ở đối diện, cách gần đó, không đủ lại đến. Hồng Tỷ tới. Trịnh Tư Nguyên gặp quả nhi đi ngang qua. Còn không có, còn lại quả nhi là cho Khuất Tĩnh. Tân Hoài nói, gần nhất hoàng ký khách nhân quá nhiều, Khuất Tĩnh ngượng ngùng nhờ cậy ta lưu vị trí. Đợi lát nữa Âu Dương tới lấy điểm tâm, ta để cho Âu Dương hỗ trợ chân chạy cho Khuất Tĩnh tiến đưa giờ đi qua. Trịnh Tư Nguyên cảm thấy không có gì, tại Vân Trung căn tin thời điểm Khuất Tĩnh chính là tiểu táo thê đội thứ nhất, ăn chút tiểu táo rất bình thường. Ta nhớ được Khuất Tĩnh thích ăn bánh nếp táo đỏ, ưa thích ngọt miệng điểm tâm, bánh trôi tứ hỉ nàng hẳn sẽ thích. Tân Hoài gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên dự định làm nhiều giờ hạt vừng cùng nhân đậu nghiền bách quả nhân bánh, mặc dù lần trước làm một lần bình thường, hương vị cũng còn có thể, nhưng mà cũng chỉ làm một lần kia, ta sợ không thuần thục lần xe dự định trực tiếp không làm. Đàm Duy An, cho nên ngươi kỳ thực biết lần trước bách quả nhân bánh mới là bình thường, chúng ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu vẫn luôn không bình thường phải không? Đàm Duy An nhìn mình đang tại làm không bình thường bách quả nhân bánh, cảm thấy chính mình cũng không bình thường. Chu sư phó, ta có lỗi với bách quả nhân bánh, cũng có lỗi với ngươi cho ta đơn thuốc. 2 giờ, hoàng ký bếp sau đám người ăn cơm. Xin ý thịnh vượng đánh đổi chính là, cứ việc buổi trưa kinh doanh thời gian không thay đổi, nhưng mà lưu lượng khách quá cao thấp ban thời gian cũng biết kéo dài. Cường độ cao việc làm dẫn đến phụ trách nhân viên bữa ăn đầu bếp không có tâm tình gì xào rau, tùy tiện xào hai cái, đồng sĩ vừa ăn vừa cùng đồng lễ nhỏ giọng lẩm bẩm còn không bằng như lần trước như thế gọi chuyển phát nhanh ăn cơm hộ. Đồng lễ không có để ý tới đệ đệ, cảm thấy đồng sĩ lại ăn hai ngày Tần Hoài luyện xào thịt liền đàng hoàng. Tần Hoài, Hoàng Thắng Lợi, Hoàng Gia, Hoàng An Liêu cùng Trịnh Tư Nguyên ngồi cùng một chỗ ăn Hoàng Gia làm tiểu táo, Hoàng Thắng Lợi vừa ăn vừa bình luận, môi đạo trong thức ăn đều có thể xuất ra mấy cái ma bệnh. Đến nỗi Trịnh Đạt, vừa tan tầm hắn liền hỏa tốc đi tới sắt vách bó xương cửa hàng chỉnh đốn, chuẩn đi. Cùng ngươi nói rất nhiều lần, cầm nồi tay phải ổn, phát lực thời điểm ít dùng eo. Ngươi bây giờ trẻ tuổi cảm thấy không có gì không quan tâm, nhưng ngươi đến ta cái tuổi này liền biết, có một cái hảo cơ thể so với cái gì đều trọng yếu. Kỹ thuật không được có thể luyện, cơ thể sụp đổ lấy cái gì luyện? Hoàng Thắng Lợi hướng về phía Hoàng Gia nói liên miên lại ngại. Sư phụ, ngươi hai ngày nữa có phải hay không nên đi bệnh viện làm vật lý trị liệu? Hoàng Gia hỏi. Ngày kia đi, An Liêu liên lạc một cái bệnh viện tư nhân chuyên gia gì, nói là vật lý trị liệu hiệu quả rất tốt, ngày kia đi qua thử thử. Hoàng Thắng Lợi nói. Hoàng An Liêu vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, nói, ta nhờ cậy Khuất Tĩnh giúp ta liên hệ, ta nghe ngóng, cái kia chuyên gia giỏi vô cùng trị liệu cha ta tình huống này. Khuất Tĩnh hỗ trợ treo buổi sáng ngày mai hảo, còn đề cử mấy cái vật lý trị liệu hạng mục siêu cấp chuyên nghiệp, ta kém chút đều cho là Khuất Tĩnh là khôi phục khoa. Tân Hoài biểu thị là như vậy. Khuất Tĩnh những năm này một mực tại thuyết phục La Quân đi bệnh viện làm vật lý trị liệu, định kỳ tới cửa kiểm tra sức khỏe đề cử, đối với khôi phục khoa mỗi hạng mục như lòng bàn tay. Ai kêu La Quân tài đại khí thô, đem tất cả có thể tiêu phí hạng mục đều tiêu phí. Các ngươi hẹn đến ngày kia lúc nào? Tần Hoài hỏi. Ngày kia giữa trưa một giờ nữa, ta vốn là muốn mang cha ta buổi sáng đi, nhưng mà cha ta lo lắng buổi sáng đi lời nói sẽ chậm trễ buổi trưa kinh doanh. Khuất Tĩnh cùng khôi phục khoa bác sĩ nói rõ một chút tình huống, bên kia biểu thị có thể giữa trưa đi qua, tận lực tại xế chiều 5 giờ phía trước kết thúc. Hoàng An Liêu nói. Bệnh viện tư nhân chính là cái này giờ tốt, chỉ cần tiền đúng chỗ, bệnh nhân cần đều có thể thỏa mãn. Giống như là La Quân loại này chuyên nghiệp y náo cũng có thể thỏa mãn. Đến lúc đó ta làm nhiều giờ quả nhi, người dẫn đi cho bệnh viện bác sĩ cùng y tá phân giờ, Khuất Tĩnh các nàng bệnh viện bác sĩ đặc biệt yêu tới hoàng ký liên hoan. Tần Hoài nói, ta cũng làm chút bánh định thắng. Trịnh Tư Nguyên bổ sung. Hoàng An Liêu đội vàng ghi nhớ, hỏi, muốn cho Khuất Tĩnh mang sao? Khẳng định muốn a. Hoàng Thắng Lợi bất đắc dĩ nói, chẳng thể trách mỗi lần cùng nhà cung cấp hàng nói giá cả ngươi cũng đàm luận không tới, hàng cũng muốn không tới tốt nhất hàng. Bác sĩ là Khuất Tĩnh hỗ trợ liên hệ, Hào cũng là nàng hỗ trợ treo, thời gian là nàng an bài, ở giữa là nàng hiệp thương. Người ta là tiểu Tần bằng hữu, không phải bằng hữu của ngươi, ngươi hỏi một chút Khuất Tĩnh lúc nào nghỉ ngơi có rảnh, để cho nàng tới hoàng ký, ta cho nàng làm bản thức ăn ngon thật tốt cảm tạ một chút. Hoàng An Liêu đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra phát tin tức. Tiểu Tần, Khuất Tĩnh có cái gì ăn kiêng sao? Có hay không đặc biệt thích ăn đồ ăn? Hoàng Thắng Lợi cũng tại ý nghĩ menu. Món ăn lời nói ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Khuất Tĩnh tương đối thích ăn đồ ngọt, thích ăn bánh nếp táo đỏ loại này tương đối mà nói tương đối mềm nu đồ ăn. Nàng phía trước ăn đều rất thanh đạm, bất quá đó là bởi vì làm thanh đạm thức nhắm tương đối đơn giản. Ta tin tưởng lấy tay nghề của ngài, làm cái gì khuất tính đều thích ăn.
Tần Hoài nói, An Kiên mà nói, khuất tính không nổi tiếng đồ ăn.
Trong lòng Hoàng Thắng Lợi đại khái nắm chắc. Hoàng An Nghiêu bên này cũng phát xong ngoại trạng, nhỏ giọng nói, khuất tính nói nàng ngày 7 tháng 1 nghỉ ngơi, hỏi ăn cơm có thể hay không mang đồng sự, các nàng phòng đã rất lâu không có đặt trước đến hoàng ký phòng khách. Lúc đăng ký các nàng khoa trưởng ra rất lớn lực, nàng một người ăn cái này cơm, cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại.
Đương nhiên có thể, khuất tính vẫn là quá khách khí.
Đến lúc đó ta làm nhiều chút thức ăn ngon, để cho tiểu Tào xem phòng khách số 7 có hay không toàn bộ dự định ra ngoài, có còn lại lời nói lưu một gian phòng khách, An Nghiêu ngươi phụ trách chiêu đãi.
Bất quá ngươi,
Tiểu Tần, nếu như thời gian muộn một giờ lời nói ngươi có rảnh không?
An Nghiêu cái miệng này, đoán chừng đến lúc đó một bữa cơm xuống cũng nói không được hai câu nói.
Tần Hoài cảm thấy ngược lại cũng không đến mức, Hoàng An Nghiêu mặc dù không am hiểu giao tế, cũng sẽ không nói cái gì lời hay, nhưng mà giỏi vô cùng giới thiệu món ăn. Đến lúc đó đồ ăn còn không có lên bàn thời điểm, Hoàng An Nghiêu ngồi trước tại trong phòng khách bắt đầu giới thiệu đồ ăn, lên bàn sau đó hướng về phía đồ ăn từng đạo giới thiệu. Nếu là sẽ ở trong phòng khách an bài một cái nhiếp ảnh ra, quay chụp sau đó thêm chút biên tập, đơn giản chính là hoàng ký phim quảng cáo.
Trên đầu lưỡi hoàng ký.
Đương nhiên có thể.
Tần Hoài quả quyết đáp ứng.
Còn có một việc.
Hoàng An Nghiêu đối với Tần Hoài nhỏ giọng nói, đưa di động đưa tới cho hắn nhìn.
Điện thoại giới diện là Hoàng An Nghiêu cùng Khuất Tĩnh nói chuyện phiếm nội dung.
Khuất Tĩnh, ta biết các ngươi tiểu lâu gần nhất sinh ý đặc biệt tốt, bếp sau hẳn là bể bộn nhiều việc, cho nên ta ngượng ngùng hỏi, có thể nhờ ngươi giúp ta nói bóng nói gió hướng Tần Hoài hỏi thăm một chút, hắn gần nhất có thời gian làm bánh nếp táo đỏ sao?
Khuất Tĩnh, bệnh viện chúng ta cửa sau có một nhà điểm tâm cửa hàng bánh nếp táo đỏ làm được ăn thật ngon, nhưng mà mấy ngày nay lão bản có việc về nhà đóng cửa.
Khuất Tĩnh, ngươi có biết hay không Cô Tô còn có nơi nào bánh nếp táo đỏ làm tốt hơn ăn?
Tần Hoài dựng lên một cái ok thủ thế, biểu thị không có vấn đề, ngày mốt nhất định phải để Khuất Tĩnh ăn được bánh nếp táo đỏ.
Không hổ là thiếu đông gia, hỏi thăm phương thức chính xác rất nói bóng nói gió.
Hoàng An Nghiêu là hiểu hỏi thăm.
Chương 218, xong giải bao chương 218, xong giải bao sau khi cơm nước xong, Trịnh Tư Nguyên thu thập một chút chuẩn bị tan việc về nhà.
Tần Hoài thời gian làm việc thay đổi, Trịnh Tư Nguyên không thay đổi, hoàng ký ngoại trừ quả nhi bên ngoài cái khác điểm tâm vẫn là chỉ ở giữa trưa mới bán. Trịnh Tư Nguyên buổi sáng thời gian giờ mặc dù giúp Tần Hoài làm rất nhiều bánh bao tam đinh nhưng là mình bánh trung thu nhân thịt cũng không có loại bỏ, thậm chí ngay cả buổi sáng mì hoành thánh vỏ nhăn cùng mì hoành thánh bong bóng cũng làm. Có thể nói Trịnh Tư Nguyên lượng công việc là siêu cấp gấp bội.
Bây giờ, siêu cấp tăng gấp bội Trịnh Tư Nguyên quyết định về nhà nghiên cứu bách quả nhân bánh trả thù xã hội.
Nếu như hôm nay buổi chiều Trịnh Đạt trong nhà mà nói, trả thù người chính là cha hắn, bởi vì Trịnh Đạt phải phụ trách nếm mùi.
Trịnh Tư Nguyên đi gian thay đồ thay quần áo.
Tần Hoài cũng đi gian thay đồ cầm điện thoại, Âu Dương đã thuận lợi đem giờ tâm đưa cho bệnh viện, trợ giúp Khuất Tĩnh lần nữa trở thành bọn hắn phòng tối tình tử. Xem như một cái không hợp cách chân chạy, Âu Dương tiếc nuối nói cho Tần Hoài, bởi vì hắn vì tiết kiệm tiền trước tiên đạp xe đạp lại chuyển tàu điện ngầm, dẫn đến bánh trôi tứ hỉ canh rơi đi ra.
Đồng thời, không hợp cách chân chạy cũng lên án một phen không hợp cách tư ra.
Tần Hoài tại đánh bao thời điểm không có chia ra, bánh trôi tứ hỉ cùng canh chứa ở cùng một cái đóng gói trong hộp.
Chờ đến lúc Âu Dương đem điểm tâm đưa đến bệnh viện, bánh trôi nước bởi vì ngâm thời gian quá dài có một chút nhão ra, cảm giác không phải rất tốt.
Tăng thêm bệnh viện không có rất tốt hâm nóng thiết bị, Khuất Tĩnh không nghĩ tới đi nhà ăn một nồi, chỉ là đơn giản đem bánh trôi nước đổ ra cất vào trong chén phóng tới trong lò vi sóng chuyển, suýt nữa đem bánh trôi tứ hỉ hâm thành canh bánh gạo hạt bừng.
Không có lộ nhân là bánh trôi nước sau cùng của tường.
Bất quá cứ việc bánh trôi tứ hỉ đã trở thành Tần Hoài cái này đầu bếp đều không nhận ra bộ dáng, Khuất Tĩnh vẫn là phát tới 5 sao khen ngợi, bởi vì nàng thích ăn canh bánh gạo.
Đối với cái này, Tần Hoài cầm điện thoại di động trầm mặc 2 phút không biết nên trở về tin tức gì, càng nghĩ, chỉ có thể trở về bên trên một câu, ngươi ưa thích liền tốt.
Tần Hoài đều có chút muốn hỏi Khuất Tĩnh, nàng thích uống canh bánh gạo có phải hay không bởi vì Khuất Tĩnh viện trưởng nấu bánh trôi tay nghề không tốt, thường xuyên đem đông lạnh trẻ trôi nước luộc thành hạt vừng gạo nếp rán, lựa gạt các hải tử của viện mồ côi nói đây là canh bánh gạo hạt vừng, cho nên Khuất Tĩnh mới thích uống canh bánh gạo.
Tần Hoài do dự một chút không có hỏi.
Hắn vẫn tin tưởng Khuất viện trưởng tay nghề,
đem đông lạnh trẻ trôi nước luộc thành hạt vừng gạo nếp rán, tiếp đó lựa gạt tiểu hài nói là canh bánh gạo hạt vừng sự tình, là ba đường cái nhi đồng viện mồ côi Tần viện trưởng làm ra.
Giờ này khắc này, ở xa cầu viện ba đường cái nhi đồng viện mồ côi Tần viện trưởng ngồi ở trong phòng viện trưởng làm việc hắt hơi một cái, tiếp đó đóng lại cửa sổ, tiếp tục cao hứng bừng bừng tính tiền.
Năm ngoái lần đầu tiên thu đến lớn như vậy bút quyên tặng, từ ấy năm tới nay như vậy lần đầu còn lại kinh phí, mà không phải gọi điện thoại tìm phía trên khóc than, Tần viện trưởng biểu thị liền không có tính qua giàu có như vậy sổ sách.
Tần viện trưởng liếc mắt nhìn trên bàn các hài tử của viện mồ côi vẽ vẽ, vui dạo dực mà đem tiện nghi bút màu gia nhập vào mua sắm danh sách.
Hắc hắc, có tiền, bên trên một nhóm bút màu không có hoàn toàn dùng xong liền mua mới.
Chúng ta ba đường cái nhi đồng viện mồ côi cũng là đứng lên, các tiểu bằng hữu rốt cuộc không cần vẽ cỏ màu xanh dương cùng cây màu trắng.
Chờ năm nay Tần Hoài về ăn Tết, nàng nhất định mang theo các hải tử của viện mồ côi cho bánh bao ca ca làm một trận sủi cảo.
Tần Hoài vậy mà không biết Tần viện trưởng còn có quyết định này, nếu là hắn biết, nhất định sẽ gọi điện thoại thuyết phục Tần viện trưởng tính toán.
Bánh bao ca ca cũng không nghĩ như vậy ăn sủi cảo.
Tần viện trưởng nếu là thực sự băn khoăn mà nói, đem hắn hồi nhỏ vẽ những cái kia khó coi vẽ tiêu hủy là được.
Đừng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi văn kiện chân tàng. Mỗi cuối năm các hải tử của viện mồ côi trở về nhìn Tần viện trưởng thời điểm đều phải lấy ra bày ra một lần, hắn trộm nhiều lần đều không trộm trở về.
Trở về xong Khuất Tĩnh cùng Âu Dương tin tức, Tần Hoài đứng tại phòng thay quần áo bên ngoài chờ Trịnh Tư Nguyên.
Trịnh Tư Nguyên vừa ra tới trông thấy Tần Hoài đang chờ mình, liền biết Tần Hoài nhất định là có chuyện muốn cùng chính mình đơn độc đàm luận.
Bách quả nhân bánh ngươi có ý nghĩ mới? Trịnh Tư Nguyên hỏi.
Không có, không phải cái này. Ngươi không có thời gian làm bánh nếp táo đỏ để cho ta ngày mai giúp ngươi làm, đi, ta xế chiều ngày mai muộn chút trở về.
Cũng không phải cái này, ta cảm thấy ngẫu nhiên làm bánh gạo thư giãn một tí cũng rất tốt.
Tần Hoài khoát khoát tay, treo lên Trịnh Tư Nguyên nhìn biến thái ánh mắt nói tiếp đi, ngươi có thể hay không xong giải bao?
Ta ở trên mạng lục soát một chút, phát hiện tựa như là dùng gạch cua cùng hải sâm cùng một chỗ làm bánh bao, nhưng mà không có tìm đến cách làm cụ thể, một cái cách làm đều không tìm đến. Dưới tình huống bình thường, lại ít chú ý thực đơn đều có thể ở trên mạng tìm đến một hai cái hoàn toàn không đúng cách làm. Nhưng mà xong giải bao rất kỳ quái, Tần Hoài đơn giản tìm tòi một chút, không chỉ không có tìm đến cách làm, kém chút liền cái này điểm tâm đều không tìm đến. Rất ít lưu ý Trịnh Tư Nguyên biểu lộ trong nháy mắt liền biến thành, ngươi quả nhiên chỉ là ngắn ngủi thích bánh trôi tứ hỉ, lúc này mới mấy ngày nha, liền thay lòng đổi dạng.
Cung tiên sinh nói muốn ăn xong giải bao.
Trịnh Tư Nguyên hỏi.
Đó cũng không phải.
Tần Hoài cảm thấy cũng không đến nỗi nổi gì đều hướng cung lương trên trắng trụ, là một người bằng hữu của ta biết cái này điểm tâm, có chút nghĩ ăn. Bây giờ con cua đã ngừng bán, xong giải bao phải dùng tối màu mỡ gạch cua cùng hải sâm tới làm, thời tiết này không làm được.
Trịnh Tư Nguyên nói, ngươi ở trên mạng không lục ra được tin tức rất bình thường, cái bánh bao này là chân chính bí phương. Trước kia ta sư công có thể có xong giải bao đơn thuốc, cũng là bởi vì có người khách rất thích ăn xong giải bao, chuyên môn tốn giá cao mua đơn thuốc cho sư công nhờ cậy sư công học. Đằng sau bởi vì cái này khách nhân quá thích ăn, nghĩ một năm bốn mùa đều ăn. Ta sư công lại nghiên cứu ra một loại có thể dùng gạch cua cao làm xong giải bao cách điều chế, đem màu mỡ gạch cua làm thành sốt gạch cua có thể thời gian dài bảo tồn, nhưng mà cha ta chỉ học được sốt gạch cua cách điều chế, không có học dùng sốt gạch cua làm xong giải bao cách điều chế.
Rất khó sao?
Tần Hoài có chút giật mình, hắn vẫn là thứ nhất lần từ Trịnh Tư Nguyên trong miệng nghe được Trịnh Đạt có hay không học đơn thuốc.
Trịnh Tư Nguyên lắc đầu, không phải là bởi vì độ khó, tựa như là bởi vì một chút nguyên nhân khác, có thể là toa thuốc này bị người giá cao mua đi biến thành độc nhất vô nhị không thể làm các loại nguyên nhân.
Ta nhớ được cha ta cùng sư bá nói chuyện trời đất thời điểm nhắc qua, nói qua một lần ngược lại cũng sẽ không làm, không bằng dứt khoát không học.
Tần Hoài cái hiểu cái không mà giờ gật đầu.
Kẻ có tiền tài đại khí thô, giá cao mua đứt phối phương sự tỉnh tại trước kia cũng không hiếm thấy. Tỷ như La Quân, trên thực tế liền giá cao mua đứt quả nhi cách điều chế. Chỉ có điều quả nhi cách điều chế tương đối là thủ, bởi vì đầu bếp bản thân cũng không muốn lộ ra cái phối phương này là hắn sáng tạo, cũng không quá muốn làm.
Xem ra nếu như ta muốn học xong giải bao mà nói, phải đợi đến sang năm.
Tần Hoài cảm thán nói.
Chính Tư Nguyên giờ gật đầu. Bất quá ngươi động tay xong giải bao hẳn là rất nhanh, xong giải bao trọng điểm là gia vị. Cái này điểm tâm cùng xíu mại gạch cua kỳ thực có chút giống, cũng là muốn dưới tình huống giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản vị bất quá nhiều gia nhập vào phụ liệu, tại bảo đảm tươi đẹp đồng thời khứ trừ mùi tanh, không có mùi vị khác thường. Chỉ có điều xong giải bao độ khó càng lớn, bởi vì gạch cua cùng hải sâm phối hợp muốn so gạch cua cùng thịt tôm phối hợp khó khăn rất nhiều. Nghe nói trước kia sư công có thể nghiên cứu ra mới xíu mại gạch cua cách làm, chính là từ trong xong giải bao lấy được linh cảm.
Cô Tô không duyên hải, khi đó hải sâm hiếm thấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, xíu mại gạch cua kỳ thực là xong giải bao bình hay.
Tần Hoài ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên.
Gia vị tốt lắm, hắn thích nhất soát gia vị độ thuần thủ. Hắn bây giờ kỹ năng giờ phải cao nhất chính là gia vị. Lần trước luyện một tháng xíu mại gạch cua quét qua 3 vạn gia vị độ thuần thủ, sang năm nếu là luyện một tháng xong giải bao cái này độ thuần thủ còn không phải tạch 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 dâng đi lên, đại sư cấp gia vị ở trong tầm tay.
Thư Nguyên, chúng ta sang năm tháng 9 bắt đầu luyện xong giải bao a.
Tần Hoài phát ra tổ đội mời.
Trịnh Thư Nguyên,
ngươi đối với điểm tâm có mới núi cũ trình độ, đã đến muốn sớm hẹn trước sang năm tháng 9 điểm tâm trình độ sao?
Chính Tư Nguyên gật đầu, tháng 9 gạch cua màu mỡ, đồng thời cũng là hải sâm mùa thu hoạch, làm xong giải bao lại không quá thích hợp.
Cho nên, bánh trôi tứ hỉ còn luyện sao?
Luyện, đương nhiên luyện, bách quả nhân bánh mặc dù bây giờ còn không có đầu mối, nhưng mà ta cảm thấy luyện nhiều nhiều phối hợp cuối cùng không tệ.
Ta bây giờ chỉ có một cái cảm giác, chúng ta chắc chắn không để ý đến một cái rất trọng yếu nhân tố mới đưa đến chúng ta bách quả nhân bánh làm thành dạng này, giống như phía trước làm màn thầu hoa hoè. Chỉ cần giải quyết một cái kia vấn đề hạch tâm, còn lại liền có thể giải quyết dễ dàng.
Chính Tư Nguyên biểu thị liền bánh trôi tứ hỉ là được. Vậy ta về nhà làm bánh trôi tứ hỉ, ngày mai bánh nếp táo đỏ thật sự không cần ta hỗ trợ.
Không cần, một hai người phân bánh gạo thôi, ta có thể làm được.
Khuất Tĩnh hiếm thấy biểu lộ ra mãnh liệt muốn ăn bánh nếp táo đỏ mục đích, Tần Hoài đương nhiên phải thỏa mãn.
Đối với Tần Hoài mà nói, làm bánh nếp táo đỏ cũng không phức tạp, chính là khá phiền phức.
Bánh gạo muốn đích thân động thủ làm, nếu như dùng bên ngoài mua bánh gạo tới làm bánh nếp táo đỏ, phẩm chất liền không có biện pháp bảo đảm.
Phía trước Tần Hoài tại Vân Trung căn tin thời điểm, làm bánh nếp táo đỏ vừa làm chính là một cái bù lớn, sẽ sớm một ngày, tại xế chiều rút ra thời gian 2 tiếng chuyên môn làm bánh gạo. Khoảng thời gian này tốt nhất là Âu Dương có thể trốn biệt thời gian, làm bánh gạo cần đem gạo nếp cùng nước nhiều lần quấy, nhiều lần trưng.
Nếu như chỉ là quấy một chén nhỏ, là nhẹ nhõm xả xì chất việc.
Nếu như quấy một cái bồ lớn, đó không thể nghi ngờ là siêu cấp việc tốn thể lực, phải tìm khí lực lớn trợ thủ.
Giữa trưa ngày thứ 2 kinh doanh thời gian sau khi kết thúc, Tần Hoài bắt đầu nhẹ nhõm bớt áp lực mà làm bánh gạo.
Hôm qua là bánh trôi tứ hỉ, hôm nay là bánh nếp táo đỏ, nhìn không hai ngày này bớt áp lực phương thức, không biết nhất định sẽ cho là Tần Hoài phi thường yêu thích gạo nếp chế phẩm.
Nếu là nhẹ nhõm bớt áp lực mà làm bánh gạo, mấy loại khổ này việc phải làm đương nhiên không có khả năng từ Tần sư phó tự mình đến hoàn thành.
Đàm Duy An ở dùng sức máy bánh gạo thời điểm, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ,
Tần Hoài còn có thể làm bánh gạo.
Hắn sẽ làm bánh bao, màn đầu, sủi cảo, xíu mại, bánh nướng, bánh trôi nước, mì thủ công coi như xong, như thế nào liền bánh gạo đều biết.
Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Tần Hoài phía trước thật là một cái toàn năng tiệm ăn sáng sư phó? Nếu như bọn hắn tiệm ăn sáng bán chủng loại cũng quá phong phú à, như thế nào liền bánh gạo đều bán?
Tần sư phó, bằng hữu của ngươi tới, chờ ngươi ở ngoài.
Một cái mặt tròn phục vụ viên đứng tại cửa phòng bếp lớn tiếng hô. Tần Hoài biết là Âu Dương tới lĩnh tiểu táo, xách theo đóng gói tốt quả nhi đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên căn dặn Đàm Duy An, phải dùng lực, làm bánh gạo nhất định muốn kéo dài quái, không có kỹ xảo, chính là muốn dùng sức, đạo lý cùng giã bánh gạo là giống nhau. Đàm Duy An cười khổ gật đầu, biểu thị đạo lý hắn đều hiểu, mấu chốt là điều kiện không cho phép ai chúng ta làm bánh gạo nhất định muốn dùng như thế nguyên thủy phương thức sao? Máy móc cũng có thể nha.
Tiểu sư đệ, ngươi tới thay thế ta quấy một hồi.
Đàm Duy An bắt được đi ngang qua cổ lực, cái này quấy bánh gạo cũng là có kỹ xảo, ngươi tới cảm thụ một chút.
Vừa rồi Tần sư phó không phải nói không có kỹ xảo sao?
Cổ lực hỏi.
Có.
Đàm Duy An chém đinh chặt sắt, ngươi tới cảm thụ một chút, vẫn phải có.
Cổ lực không rõ ràng cho lắm, lựa chọn tin tưởng sư mình, tiếp nhận Đàm Duy An sống bắt đầu cố gắng quấy.
Một bên khác, Tần Hoài không biết trong phòng bếp quấy bánh gạo việc làm đã đổi người rồi, ở bếp sau cửa ra vào cùng Âu Dương thuận lợi hội sư, đem đóng gói hộp đưa cho Âu Dương. Âu Dương vừa ra qua đóng gói hộp, liền không kịp chờ đợi mở ra lấy ra một cái quả nhi, gạm. Cái quả nhi này là cuối cùng một nhóm trưng đi ra ngoài, ta nhặt được bên cạnh sau quên bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong bây giờ cũng đã nguội, ngươi muốn không?
Tần Hoài khuyên nhủ.
Nguội cũng tốt ăn. Âu Dương biểu thị lạnh hay không trọng yếu, ăn trước hai cái mới trọng yếu, hung hăng cắn hai hớp to mới dừng lại, nhìn một chút trong túi. Hôm nay không có bánh trôi nước nha.
Chắc chắn không có khả năng mỗi ngày đều có bánh trôi nước, hôm nay làm bánh nếp táo đỏ bánh gạo ngươi biết, hôm nay làm xong muốn đắp vải ướt các loại 12 giờ trở lên, ngày mai mới có thể ăn.
Âu Dương lại gặp một cái quả nhi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà bên cạnh nhai vừa nói, đừng nói, chẳng thể trách ngươi cái này điểm tâm được hoan nên như vậy, đêm qua cái kia đội một mực xếp tới buổi tối 9 giờ nhiều còn có người không muốn rời đi, đây là ăn ngon thật.
Đơn giản chính là ngươi làm ăn ngon nhất điểm tâm.
Có thể được đến Âu Dương khẳng định, có thể thấy được ga cấp điểm tâm mị lực.
Ngươi hôm qua nhìn thấy Quất Tĩnh, nàng trạng thái như thế nào?
Tần Hoài cố ý đi ra giờ cho Âu Dương đưa điểm tâm, không phải là vì nói chuyện phiếm.
Muốn cùng Âu Dương nói chuyện phiếm lúc nào cũng có thể, buổi tối có nhiều thời gian.
Đêm qua ngoại trừ.
Hôm qua Tần Hoài tan tầm khi về nhà Âu Dương không ở trong nhà.
Trần Tuệ Hồng nghe nói Âu Dương cũng thuê phòng ở còn không có vào ở, bút lớn vung lên một cái giúp Âu Dương đổi một nhóm trí năng đồ gia dụng. Đêm qua Âu Dương hứng thú bừng bừng đi xem đồ gia dụng, rạng sáng 1 giờ mới trở về. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đêm qua trong khu cư xá có một gia đình đèn không phải rất ổn định, lúc nào cũng đứt cầu dao, một chút mở một chút đóng, có bị lao ra tử tưởng rằng gián điệp tại thông qua mật mã mọt sẽ truyền lại tin tức cho tố cáo.
Âu Dương là rạng sáng 1 giờ từ cục cảnh sát trở về.
Rất tốt nha.
Âu Dương cẩn thận nghĩ, đừng nói, Khuất Tĩnh đổi một hoàn cảnh biến hóa vẫn còn lớn, người biến sáng sủa, trong phòng làm việc không có đeo che mũi miệng, cùng quan hệ đồng nghiệp chỗ cũng rất tốt. Hôm qua lúc ta đi những người khác không biết ta là tới tiễn đưa điểm tâm, bọn hắn trong phòng làm việc trò chuyện gần nhất bệnh viện nhà ăn càng ngày càng khó ăn. Khuất Tĩnh trên bàn công tác còn có không ít đồng sự cho nàng đồ ăn vặt.
Ngươi để cho ta mang cho Khuất Tĩnh quả nhi, Khuất Tĩnh chính mình lưu lại một cái khác toàn bộ đều phân cho đồng sự. Có một cái bác sĩ nam kích động đến cũng bắt đầu giúp Khuất Tĩnh viết bệnh án.
Tần Hoài, cái này không có phun, cái này là thực sự kích động.
Khuất Tĩnh còn hỏi ta ngươi gần nhất việc làm cường độ lớn không lớn, hắn nói khôi phục khoa có mấy cái hạng mục cũng rất thích hợp ngươi.
Hoàng sư phó chính là lúc còn trẻ việc làm cường độ quá đại thương eo, đi bó xương cửa hàng trị ngọn không trị gốc, có thời gian tốt nhất vẫn là đi khôi phục khoa xem, làm chút liên quan kiểm tra.
Ngươi vừa rồi không đề cập tới ta kém chút đều quên, lời này vốn nên là ta đêm qua nói cho ngươi, kết quả cũng không biết là ai đem ta tố cáo, đêm hôm khuya khoắt cho ta bắt được trong cục cảnh sát.
Tần Hoài chân thành đề nghị, về sau nhàn rỗi không chuyện gì đừng đùa sờ mắt hôm.
Muốn chơi cũng đừng nhìn chằm chằm đèn.
Có rất nhiều công năng, không chỉ chốt mở đèn.
Chương 219, ra ngoài đừng nói là vi sư dạy chương 219, ra ngoài đừng nói là vi sư dạy Âu Dương đứng ở phía sau chủ cửa ra bảo, loảng xoảng gặm xong một cái hơi lạnh quả nhi, chẹp chẹp hạ miệng nhìn qua có chút nghĩ gặm thứ nhì cái, nhưng mà khắt chế dục vọng của mình.
Hơi lạnh quả nhi còn chưa đủ ăn ngon, trở về cầm cho nóng vài phút ăn mới ngon.
Đúng, cái kia viết chi vị Hứa tiên sinh đi không có.
Âu Dương có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Dưới tình huống bình thường, Âu Dương là mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối trong nhà cùng Tần Hoài trò chuyện bắt quái. Nhưng mà hôm qua ra giờ tình huống ngoài ý muốn, Tần Hoài sáng sớm lên được muộn, lại làm bánh trôi tứ hỉ, Tần Hoài cùng Âu Dương nói chuyện là chính sự không phải bắt quái.
Buổi tối Âu Dương tại trong cục cảnh sát kém chút vui sách song sắt nước mắt, bị giáo dục đến rạng sáng 1 giờ mới thả lại nhà, cũng không trò chuyện.
Buổi sáng hôm nay càng không cần phải nói, Âu Dương không dậy nổi. Tần Hoài làm bánh trôi tứ hỉ Âu Dương cũng chưa ăn được, Tần Hoài đem Âu Dương phần kia bưng cho sát vách. Chỉ tưởng tượng thôi từ hôm qua cho tới hôm nay kinh nghiệm, Âu Dương liền nghĩ chạy ra hai hàng thanh lệ.
Nghe Âu Dương nói như vậy, Tần Hoài liền biết bắt quái đã đến giờ.
Mặc dù nơi không đúng lắm, đứng tại hoàng ký bếp sau cửa ra vào trò chuyện bắt quái tựa hồ không tốt lắm.
Nhưng mà không việc gì, hoàng ký có đồng, đồng sĩ đã giải khóa tại hoàng ký tất cả địa phương trò chuyện bắt quái thành tựu.
Từ sau chủ đến thương khố, từ thương khố đến đại sảnh, từ đại đường mỗi một góc đến hai lầu phòng khách thậm chí nhà vệ sinh, đều có đồng sĩ trò chuyện bắt quái cùng thám thính bắt quái thân ảnh.
Ngược lại cái này giờ trong đại đường đã không có khách nhân, ở đâu trò chuyện cũng có thể.
Đi.
Tần Hoài nói, chi bị phát san một ngày trước liền đi, nói là Hồng Kông bên kia có sinh ý phải xử lý đi suốt đêm Hồng Kông.
Quả thật, Hứa Thành xem như một vị nổi danh phú hào, danh nghĩa sản nghiệp vô số, chợt có đột phát tình huống cần đi suốt đêm đi Hồng Kông xử lý trên phương diện làm ăn sự tình vô cùng hợp lý. Nhưng mà, Tần Hoài luôn cảm thấy Hứa Thành là không muốn lại ăn điểm tâm mượn cớ trốn mất. Những ngày này Tần Hoài mặc dù cùng Hứa Thành tiếp xúc không nhiều, cơ bản không thấy được, nhưng là từ Hoàng An Liêu trong miệng nghe được rất nhiều. Xem như Hứa Thần fan trung thành, Hoàng An Liêu đối với Hứa Thành thích ăn mỗi một nhà trong nhà ăn mỗi một vị chủ bếp mỗi một đạo đồ ăn thường ngày cũng đủ số gia bảo, phía trước là không có cơ hội nói, Hứa Thành sau khi đến trực tiếp treo ở bên miệng nói thầm. Nếu có người nói Hoàng An Liêu là cái nói năng không thiện sợ giao tiếp, Tần Hoài nhất định sẽ khiêng máy ghi âm xông lên đem Hoàng An Liêu những ngày này nói nhảm truyền bá cho hắn nghe. Ai nói Hoàng An Liêu sợ giao tiếp, hắn đơn giản chính là một cái nói nhiều. Thông qua Hoàng An Liêu mãnh liệt đề cử, Tần Hoài đối với Hứa Thành bắt bẻ khẩu vị cũng có nhất định giải. Đơn giản tới nói chính là một câu, chỉ ăn tốt nhất. Nếu như dùng trò chơi hệ thống cho ra món ăn bình xét cấp bậc tới chấm điểm mà nói, vậy thì B cấp tùy tiện ăn một chút, A cấp nghiêm túc ăn một chút, S cấp ăn uống thả cửa, B cấp phía dưới nhạt như nước Úc. Tần Hoài biết điểm tâm rất nhiều, nhưng không phải tất cả điểm tâm đều có thể cam đoan phẩm khống tại B cấp. Hứa Thành nghĩ ăn không giống nhau điểm tâm, Tần Hoài có thể làm. Mỗi ngày 6 dạng điểm tâm, phía trước mấy ngày là có thể bảo chứng phẩm khống vì B cấp. Có thể làm đến đằng sau, Tần Hoài cũng chỉ có thể tận lực chọn sở trường làm, tận lực không lật xe, phẩm khống cam đoan tại C cấp trở lên, có thể hay không đến B cấp đều xem phát huy. Hứa Thành tại Cô Tô ăn có một đoạn thời gian. Ăn đến đằng sau Tần Hoài đều có thể rõ ràng cảm thấy Hứa Thành kỳ thực đã không muốn ăn, hắn đã hoàn toàn không lộ diện chỉ làm cho trợ lý mua dùm, nhưng mà hắn tựa hồ chính là muốn nhìn một chút Tần Hoài đến cùng biết nhiều ít điểm tâm. Nhắm mắt ăn. Đối với Hứa Thành mà nói, có A cấp quả nhi không ăn, ăn những cái kia đẳng cấp liền B cấp đều không tới điểm tâm, tuyệt đối là tự tìm đáng ăn. Cho nên tại chi vị phát hành một ngày trước, Hứa Thành gánh không được tìm một cái cớ trốn đi. Lại không lưu, đến từ toàn thế giới các nơi chi vị độc giả trung thực liền muốn lao tới Hoàng Ký ăn quả nhi. Bạn nhất bên trong những độc giả trung thực này có cùng Hứa Thành quan hệ tương đối khá, thậm chí có Hứa Thành bằng hữu, sau khi nghe ngóng phát hiện Hứa Thành cũng tại Cô Tô, lại sau khi nghe ngóng phát hiện Hứa Thành chờ tại Cô Tô không ăn quả nhi ngược lại ăn một chút loạn thất bát tao điểm tâm, Hứa Thành giải thích thế nào? Nói mình sơn chân hải vị ăn đã quen, muốn ăn một chút bình dị gần gũi. Chỉ có thể nói, những ngày này vì thử dò xét Tần Hoài đến cùng biết bao nhiêu loại điểm tâm, cũng là khổ Hứa Thành. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Tần Hoài hỏi. Ta hôm nay buổi sáng đi ra ngoài lúc xuống lầu đụng tới Cung tiên sinh lên lầu. Hắn ở trong điện thoại nói cái gì không có phòng khách cho mượn, tuần sau phòng khách bị Hứa Thành mượn đi. Ta còn tưởng rằng Hứa Thành không đi, dự định một mực ăn đến tuần sau đâu. Âu Dương Đạo, Hồng Tỷ cùng Tuệ Tuệ không phải lập tức sẽ tới đi, ta vốn là muốn hướng Cung tiên sinh mượn phòng khách, thỉnh Hồng Tỷ cùng Tuệ Tuệ ăn bữa cơm. Phòng khách ngươi là đừng suy nghĩ, đến lúc đó ta tìm Tào Lĩnh Ban ở đại sảnh cho các ngươi lưu cái bàn nhỏ. Tân Hoài trực tiếp đánh vỡ Âu Dương huyễn tưởng, Hoàng Ký VIP nhiều nhất có thể sớm một tuần lễ dự định phòng khách, bây giờ tất cả có thể đặt trước đi ra phòng khách toàn bộ cũng đã đặt trước đi ra. Ta nghe nói bây giờ ghép bàn đều đánh đến phòng khách lên. Sáng hôm nay đồng sĩ còn tại trong bếp sau nói, nghe nói có Hoàng Ký VIP tạp mối khách cũ điện thoại đều bị đánh bể, có người giá cao mua vị trí, một vị trí 500-1000 không đợi, còn có Hoàng Ngưu ở trung gian muốn kiếm lời trên lệch giá cái gì. Hoàng Ký VIP tạp ngươi biết, cũng là một bữa cơm nếm ra. Có VIP tạp số lượng lao khách người không nhiều, có thậm chí trực tiếp chính là xung quanh hàng xóm láng giềng, những năm này tiền hưu toàn bộ đều tại Hoàng Ký ăn. Có người thiếu tiền, có người không thiếu tiền. Tào Linh Ban sáng hôm nay biết sau chuyện này vẫn tại suy xét nên xử lý như thế nào. Phòng khách ghép đơn không thể tránh được, nhưng mà nếu quả thật có Hoàng Nưu lẫn vào trong đó lại sẽ làm ô uế Hoàng Ký danh tiếng. Hơn nữa có khách nhân kinh tế tình huống cũng không giàu có, thì nguyện ý dự định phòng khách bán vị trí. Âu Dương nghe sửng sốt một chút, vô ý thức từ lúc bao trong hộp lại lấy ra một cái quả nhi, sau khi nắm được mới ý thức tới mình tại làm gì, yên lặng đem quả thả trở về. Tần Hoài nhìn Âu Dương cái dạng này, liền biết hắn giờ này khắc này không ăn giờ cái gì chắc chắn là toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, quay người tiến bếp sau bắt được một cái chi vị cư đầu bếp. Có điểm tâm sao? Sau 3 phút, Âu Dương ăn được bánh bao kim sa. Hai người nói chuyện phiếm mà giờ cũng từ phòng bếp cửa ra vào đã biến thành xó xỉnh bàn nhỏ, nắm giữ tính danh Dư Dương còn chi kỷ mà đưa tới một bình vừa pha tốt trà, thuận tiện nói cho Tần Hoài cổ lực lấy quấy bánh gạo tiến độ quấy đã kết thúc, bánh gạo đang tại bên trên nồi hấp, chỉ đợi hấp chín sau lần nước quấy. Tần Hoài, tại sao là cổ lực quấy bánh gạo không phải Đàm Duy An sao? Âu Dương gặp Lưu Sa Bao, kinh động như gặp tiên nhân, trời ạ, cái này bánh bao. Tần Hoài, cảm giác thật kỳ diệu. Âu Dương hiếm thấy phát biểu đường đường chính chính ăn bình, thật dai, ta chưa từng có ăn qua thần kỳ như vậy khẩu vị vào bánh. Dường như là để chứng minh chính mình lời nói không loa, Âu Dương lại lớn cắn một cái, tán thán nói, thật sự, ta chưa từng có ăn qua cảm giác kỳ diệu như vậy vỏ bánh bao, hoa, cảm giác này, cái này dai, ăn ngon. Nghe Âu Dương nói như vậy, Tần Hoài đều có chút tò mò. Bánh bao kim sa là Dư Dương làm, Tần Hoài hưởng qua, hương vị vô cùng bình thường lại bình thường, là Việt tỉnh mỗi một nhà bán trà sớm phòng ăn cũng có thể làm đi ra ngoài bánh bao kim sa trình độ, không tính là có nhiều đặc sắc. Đến nỗi bánh bao ra vô cùng nhai dai thì càng không giải thích được, Dư Dương nhào bột trình độ vô cùng bình thường. Hơn nữa hắn làm lưu sa bao bánh bao ra là sốt, không có khả năng vô cùng ngai dai. Tần Hoài cầm lấy một cái bánh bao kim sa, đang muốn nếm, tập trung nhìn vào, lại nhìn một cái Âu Dương trên tay cái kia đã ăn được một nửa bánh bao kim sa. Người bên dưới giấy không có gỡ. Tần Hoài trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy im lặng ngưng nghẹn, bình thường luyện tập thời điểm bánh bao kim sa là lấy tiểu lồng trứng, lót giấy, ngươi không có trích giấy. Cái này bánh bao hẳn là trưng đi ra có mười mấy phút, giấy đính vào trên vỏ bánh bao ngươi không có chú ý nhìn. Ngươi nói kỳ diệu cảm giác là ăn đến giấy. Âu Dương tập trung nhìn vào, bừng tỉnh đại ngộ, ta trước khi nói tại cửa hàng tiện lợi mua bánh bao như thế nào phía dưới đều lót giấy, nguyên lai là cái tác dụng này à.
Tần Hoài,
không phải cái tác dụng này.
Không phải ca môn, ngươi,
ta,
cái này bánh bao,
giấy,
tính toán,
mệt mỏi, hủy diệt ta ca môn, ta coi như là ngươi hôm qua đêm hôm khuya khoắt mới từ trong cục cảnh sát đi ra ngủ không ngon, tinh thần có chút hoảng hốt.
Tần Hoài nhìn xem Âu Dương, ta xem như biết ngươi là thế nào làm đến mở một năm tiệm lẩu cá thua thiệt đến 660 vạn.
Nghe ta, chờ ngươi trả tranh giã tay cửa hàng khai trương tuyệt đối không nên chính mình đổi phối phương, cứ dựa theo tại Vân Trung căn tin lúc làm trả tranh giã tay cách điều chế tới.
Làm sao ngươi biết ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu mấy cái phối phương?
Âu Dương kinh hãi, nếu như đan bán trà tranh giã tay lời nói ta cảm thấy quá nhàm chán, trong khoảng thời gian này ta tại Cô Tô uống thật nhiều trà tranh giã tay, cảm thấy trà tranh giã tay vẫn có rất nhiều sửa đổi không gian. Muối biển format, ô mai đào đào, dừa tương, có cả cốt lạ, sải, sữa Azer canxi ta cảm thấy cũng có thể thêm đến trà tranh giã tay bên trong.
Tần Hoài
nhìn xem Âu Dương, trong mắt toàn bộ đều là chân thành tha thiết, giờ khắc này, hắn cùng Giang Vệ Minh trung tình.
Chờ ngươi trả tranh giã tay khai trương, đừng nói cho bọn hắn ban đầu đơn thuốc là ta đưa cho ngươi. Liền nói ngươi là ở bên ngoài bái sư học tay nghề.
Van cầu.
Âu Dương biểu thị hắn hiểu, ta hiểu, hai nhà chúng ta cửa hàng cách gần như vậy, ta nếu là nói đơn thuốc là ngươi cho sẽ bị người mắng cọ Vân Trung căn tin nhiệt độ.
Ca môn yên tâm, đạo lý này ta hiểu.
Lập nghiệp phải dựa vào chính mình.
Tần Hoài vô cùng vui mừng, quyết định ngày mai cho thêm Âu Dương hai cái quả nhi.
Tần Hoài lại cùng Âu Dương hàn huyên 20 phút bắt quái, trong lúc đó Dư Dương thêm một lần trà, lên hai nhóm điểm tâm. Tần Hoài cũng chỉ là đơn giản đếm thử vị còn lại đều bị Âu Dương ăn.
Tiện thể nhắc lên, Tần Hoài trò chuyện bắt quái thời điểm không quên ở vòng bằng hưu phê duyệt tấu chương, nên khen khen, nên bình luận.
Trong lúc đó soát đến băng băng tử vòng bằng hưu, băng băng tử thế mà thừa dịp Tết Nguyên Đán ngày nghỉ cùng đồng học tới Cô Tô chơi hai ngày, ghế ngồi cứng vừa đi vừa về, sinh viên lính đặc trùng ăn đi dạo Cô Tô, tới Hoàng Ký đánh dấu quả nhi.
Bịa cứng vòng bằng hưu đem quả nhi thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không.
Tần Hoài rất vui mừng, quả quyết theo tán thưởng bình luận, xem xét cũng ăn rất ngon.
Âu Dương ăn uống no đủ chuẩn bị về nhà tiếp tục nghiên cứu phát minh trà tranh sản phẩm mới, lau miệng, cảm thán nói, không nghĩ tới Hoàng Ký điểm tâm chủng loại vẫn rất nhiều, ta đoạn thời gian trước tới ăn cơm thời điểm làm sao đều chưa thấy qua, mới ra sao.
Sản phẩm mới thử ăn, ngươi nếu là ưa thích, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều tới, bao no.
Chi vị cư các đầu bếp làm điểm tâm tay nghề cao thấp không đều, Đàm Duy An mặc dù cùng Tần Hoài còn có Trịnh Tư Nguyên so tay nghề không tính là gì, nhưng mà đặt ở chi vị cư 6 người trong đã là bạc tiêm.
Hoàng Ký bếp sau đám người trên cơ bản mỗi ngày đều có thể ăn được Tần Hoài cùng Trịnh Tư Nguyên điểm tâm, trong khoảng thời gian này ăn điểm tâm cũng có chút ăn kén ăn miệng, không phải rất thích ăn chi vị cư mấy người thử làm điểm tâm.
Đương nhiên, đặc biệt khó ăn ngoại trừ
thì như bách quả nhân bánh, gọi là một cái cung không đủ cầu.
Mỗi khi Tần Hoài cùng Trịnh Tư Nguyên làm ra một loại đặc biệt khó ăn bách quả nhân bánh, đều biết dẫn tới đám người phong thưởng.
Tất cả mọi người nghĩ đếm thử đến cùng có thể có bao nhiêu khó ăn, làm sao lại so với lần trước ăn xong khó ăn hơn.
Lúc này có thể liền có người muốn hỏi, Đàm Duy An làm bách quả nhân bánh không có ai cướp sao?
Đàm Duy An làm bách quả nhân bánh không đủ khó ăn.
Âu Dương nếu là nguyện ý tới thử ăn, chi vị cư đám người cao hứng còn không kịp.
Âu Dương hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này, sớm nói nha, ngày mai buổi sáng ta tới sớm chút.
Tần Hoài kết thúc vui vẻ bắt quái thời gian nghỉ ngơi, trở về phòng bếp nhìn bánh gạo làm được như thế nào.
Cổ Lực đang tại quấy bánh gạo.
Thủ công làm bánh gạo chính là như vậy, muốn nhiều lần quấy, nhiều lần chưng, luận hàm lượng, kỹ thuật không có gì, chính là rất phiền phức.
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật, người khác nhau làm ra bánh gạo phẩm chất cũng là khác biệt.
Xem ra đến bây giờ, Tần Hoài cảm thấy Trịnh Tư Nguyên làm bánh gạo phẩm chất không thể nghi ngờ là tốt nhất, Trịnh Tư Nguyên vô luận là làm bánh nếp táo đỏ vẫn là bánh gạo mỡ heo đều so với mình làm muốn ăn ngon.
Tần Hoài mình làm bánh gạo tay nghề đồng dạng, đoạn thời gian trước bánh nếp táo đỏ làm hơn, hơi tốt một chút, bây giờ cách 2 tháng không chút lấy ra tay nghề lại trở về đi.
Đàm Duy An làm bánh gạo tay nghề kỳ thực không tính kém, căn cứ hắn nói hắn là sẽ làm bánh gạo, trên tay hắn cũng có mấy cái bánh gạo đơn thuốc.
Chỉ có điều Đàm Duy An mấy năm này cơ bản không có giống như bây giờ thủ công làm qua bánh gạo, đều dựa vào máy móc.
Tần Hoài cũng không cảm thấy dựa vào máy móc có vấn đề gì. Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, đồ làm bếp cũng tại tiến bộ.
Thuần thủ công nhân lực làm bếp bánh điểm tâm, cần đại lượng nhân lực vật lực, tốn thời gian ngắn tốn sức, đầu bếp không có nhiều như vậy tinh lực, dùng máy móc có thể cực lớn trình độ để tăng hiệu suất.
Bếp bánh điểm tâm muốn chính là xuất hàng số lượng nhiều, nếu như điểm tâm làm rất tốt ăn nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể làm cực kỳ có hạn số lượng, cũng không phải một chuyện tốt.
Tần Hoài làm bánh nếp táo đỏ không cần máy móc hoàn toàn là thuần thủ công, là bởi vì Tần Hoài phát hiện khuất tính dễ giống có thể ăn ra tay công việc cùng máy móc khác biệt, lại khuất tính càng thiên vị thủ công làm ra bánh gạo.
Dù là dạng này bánh gạo có thể sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề, khuất tính cũng ưa thích, ngẫu nhiên là xe, không có khống chế tốt chế tác quá trình, thời gian và cường độ, dẫn đến qua mềm quá cứng bánh gạo khuất tính cũng ưa thích.
Chỉ có thể nói khuất tính chính xác rất thích ăn bánh gạo.
Tần Hoài nhìn một chút bánh gạo trạng thái, có chút nghi thở dài.
Ý nào đó mà nói, cổ lực thật sự rất thần kỳ.
Hắn rõ ràng các hạng thuộc tính giờ cũng không kém, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, nhưng mà chính là làm cái gì đều phải so với người khác kém một chút, tựa hồ chỉ là bởi vì kém cái kia một chút ngộ tính cho nên nhận việc chuyện kém, từ mức kém.
Khó trách cổ lực sẽ trở thành đầu bếp vòng tròn bên trong nổi tiếng tầm thường, đầu óc chậm chạp như vậy, chính xác rất dễ dàng nổi danh.
Tần sư phó, ta làm bánh gạo có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề?
Cổ lực có chút khẩn trương hỏi.
Hắn có thể cảm giác được hắn bây giờ quấy bánh gạo trạng thái có chút không thích hợp, thế nhưng là hắn không biết đến tột cùng vì cái gì không thích hợp. Trưng thời điểm lửa quá lớn. Tân Hoài nói, trưng bánh gạo thời điểm, nếu như dùng tài liệu tương đối thấp kém, gạo nếp độ tinh khiết không đủ, bánh gạo liền sẽ sụp đổ, không còn hình dáng. Ta lời nhắn nhủ thời điểm nói phía trước 2-3 lần trưng thời điểm lửa lớn trưng trước 5-3 phút, một lần cuối cùng đem đã thành đoàn bánh gạo quấy thành sền sệt trạng thái, lại trưng thành hình, nắp vải ướp tính chế 12 giờ. Ở trong đó thời gian và hỏa hầu cũng là muốn căn cứ vào lúc đó bánh gạo trạng thái tới quyết định, ngươi khống chế thời gian, nhưng mà không có khống chế tốt hỏa hầu, cho nên ngươi bây giờ quấy thời điểm có phải hay không cảm thấy bánh gạo rất cứng, không đủ sền sệt. Cổ Lực giờ gật đầu. Là như vậy, lật xe. Tần Hoài làm tổng kết, ngươi không chút làm qua bánh gạo a. Cổ Lực thành thành thật thật gật đầu, rất ít, trước đây ít năm giúp sư mình đánh qua hạ thủ. Cái kia ngược lại là có thể lý giải, Cổ Lực vốn là ngộ tính không đủ, lại không có kinh nghiệm, lật xe cũng rất bình thường. Đàm Duy An đâu? Tần Hoài hỏi. Nếu như Đàm Duy An ở bên cạnh hỗ trợ nhìn chằm chằm mà nói, Cổ Lực cũng không đến nỗi phạm như thế cơ sở tính chất sai lầm. Sư Minh đi thương cố tìm gạo nếp thời điểm, đem quần kéo rách, trở về đổi quần. Tần Hoài, sáu còn có thời gian, ta cho ngươi làm mẫu làm một lần bánh gạo a, ngươi có hàng mẫu, nhìn một lần hẳn là sẽ tốt hơn lý giải. Trên tay bánh gạo ngươi tiếp tục làm xong, ngày mai sang đây xem trạng thái, ngươi liền biết giữa hai bên có cái gì bất đồng rồi. Tần Hoài nói, thời gian nghỉ ngơi không đủ không việc gì, Tần Hoài bây giờ đã là Tần sư phó, có rất nhiều không có hàm lượng kỹ thuật việc tốn sức có thể để trợ thủ tới làm. Tần Hoài thậm chí liền có chút muốn gọi điện thoại đem Âu Dương gọi trở về, ăn nhiều như vậy điểm tâm, là thời điểm làm giờ việc tốn sức tiêu cơm một chút. Mặc dù Âu Dương khẩu vị rất đặc biệt, nhưng mà tại trên một số chuyện nào đó, hắn thật sự có phải trời ban tiên phú. Giống như là cái gì quấy bánh gạo, trà chanh ra tay, đó đều là Tần sư phó thẩm định tuyển chọn. An qua đều nói tốt. Chương 220, nhiệm vụ hoàn thành chương 220, nhiệm vụ hoàn thành. Tần Hoài ngay trước mặt Cổ Lực lại làm một lần bánh gạo. Từ quấy đến lên nồi hấp, toàn trình không nói gì, không có trực tiếp nói cho Cổ Lực trạng thái gì bánh gạo hẳn là quấy bao lâu, hẳn là chưng bao lâu, chỉ là để cho chính hắn cảm thụ. Chờ Đàm Duy An thay quần áo trở về, Tần Hoài bánh gạo đã tiến vào lần thứ hai quấy. Đàm Duy An vừa vặn đuổi kịp, bởi vì Hoàng Thắng Lợi từ bên ngoài lắc lư trở về, gặp Tần Hoài đều có nhàn tình nhã trí làm bánh gạo, trạng thái hảo như vậy, sao mấy bàn xào thịt luyện một chút hỏa hầu chắc chắn làm ít công to. Thế là Tần Hoài đi bếp lò bên cạnh xào thịt, Đàm Duy An tiếp nhận Tần Hoài việc quấy bánh gạo. Đối với cái này Đàm Duy An tỏ vẻ, dưới sự hỗ trợ của Đàm Duy An, lượt thứ hai bánh gạo cũng không có lật xe. Nếu như cứng rắn muốn chọn vấn đề, đó chính là Đàm Duy An khí lực không có Âu Dương đại, thời gian sử dụng dài, quấy đi ra ngoài bánh gạo hiệu quả không có Âu Dương tốt. Có lúc đại lực thật sự có thể xuất kỳ tích. Âu Dương quấy bánh gạo Trịnh Tư Nguyên cũng là khẳng định. Hoàng Ký buổi tối sinh ý vẫn như cũ nóng nảy. Đại đường không còn chỗ ngồi, phòng khách ở giữa trần đích. Nửa đường Tần Hoài làm quả nhi làm mệt mỏi, đi thương khố cửa sổ nhỏ vừa nhìn trong chốc lát, phát hiện đại đường khách nhân đều tại dùng trước nay chưa có tốc độ ăn cơm. Nếm ra một loại quên mình vì người thái độ. Phản phất chính mình trò chuyện nhiều 2 phút, lệ mề 3 phút, ngẩn người 4 phút, chỉnh ảnh 5 phút, bên ngoài treo lên hàn phong xếp hàng trong thực khách liền sẽ thêm ra một cái không có cơm ăn thương tâm người. Liên phục vụ viên đi bộ tốc độ đều tăng nhanh, từng cái bưng đồ ăn tại trong Hoàng Ký thi đi bộ. Đương nhiên, Hoàng Ký lên món ăn tốc độ cũng rất nhanh. Trên cơ bản quả nhi lên bàn sau, chờ khách mọi người gặm không sai biệt lắm còn lại đồ ăn liền sẽ lần lượt bưng lên bàn, tiếp đó những khách nhân liền bắt đầu báo thủ rửa hận một dạng cơm khô. Sau khi ăn xong ngồi phịch ở trên ghế đánh ra một cái thật dài nấc, không do dự, không kéo dài, cấp tốc hô to phục vụ viên tính tiền. Một cái phục vụ viên liền sẽ dẫn khách nhân đi quẩy thu ngân tính tiền, chuyên môn phụ trách thu đỡ ăn phục vụ viên thì đẩy xe nhỏ cùng nhau xử lý, cùng lúc đó cửa ra vào cũng sẽ bắt đầu kêu tên, thương phấn khách nhân xông vào Hoàng Ký hận không được với tay giúp phục vụ viên cùng một chỗ thu cơm. Hắn ăn ý, tốc độ cùng hiệu suất, để cho Tần Hoài cảm thấy Tào Lĩnh Ban hai ngày này không chỉ cho các phục vụ viên điên cuồng bụng trộm mở lớp huấn luyện, còn ở bên ngoài bụng trộm huấn luyện khách hàng. Lại phát triển xuống, cũng chỉ có thể khách nhân cầm phiếu nhỏ tại lấy đồ ăn cửa sổ xếp hàng chờ lấy bữa ăn. Ai, Hoàng Ký nhà ăn. Tần Hoài chính mình cũng bị chính mình náo động kinh động. Cũng giống như hôm qua, Tần Hoài soát xong cuối cùng một nhóm quả nhi, dẫn đầu đồng sự một giờ tan tầm. Tiểu Tần, mệt không? Hoàng Thắng Lợi ân cần hỏi. Hắn thật sự sợ Tần Hoài mệt nhọc. Hai ngày này Hoàng Thắng Lợi không chỉ quan tâm Tần Hoài có mệnh hay không, cũng sẽ quan tâm Hoàng gia, Tề Thiên những thứ này lô đầu bếp có mệnh hay không. Hoàng Thắng Lợi ở trong bếp sau nói nhiều nhất lời nói chính là, mệnh không? Mệnh lời nói nghỉ ngơi một chút, đồ ăn không cần phải gấp gáp. Hoàng sư phó, thật sự còn tốt. Tần Hoài nói, làm quả nhi so bình thường làm bánh bao màn thầu nhẹ nhõm nhiều, không chỉ không mệnh còn có chút đơn điệu, muốn làm chút cái khác hoặc luyện một chút hỏa hầu điều hòa một chút. Hoàng Thắng Lợi cười to, xem ra chúng ta Tần sư phó vẫn là đối với hỏa hầu của mình không hài lòng, muốn luyện nhiều khổ luyện. Có một ngày đem nhân bánh đón về chính mình đơn độc làm nha. Tần Hoài cùng theo lộ ra một nụ cười, ta ngược lại thật ra nghĩ, cũng không biết bằng vào ta trình độ, năm nào tháng nào mới có thể cây đuốc đợi luyện đến tình cảnh ngài. Nghe Tần Hoài nói như vậy, Hoàng Thắng Lợi ngược lại là có mấy phần ngượng ngùng, cũng là vấn đề của ta, ngươi tới Hoàng Ký giao lưu vốn chính là luyện hỏa hầu, kết quả bây giờ ngược lại biến thành giúp Hoàng Ký làm điểm tâm không có thời gian luyện hỏa hầu. Bằng không thì lấy thiên phú của ngươi, đột kích luyện mấy tháng hỏa hầu cũng không đến nỗi là trình độ hiện tại. Là ta không chịu ngồi yên, chính tư nguyên đều chửi bậy ta đối với điểm tâm có mới cũ. Gặp một cái ưa thích một cái, ưa thích một cái muốn học một cái gì điểm tâm đều nghĩ học, tự nhiên cũng không thời gian luyện hỏa hầu. Muốn học là chuyện tốt, hiếu học, đồ đệ hiếu học là bao nhiêu sư phụ cầu đều cầu không tới. Hoàng Thắng Lợi đối với Tần Hoài có mới nuối cũ biểu thị chắc chắn, chính là ngươi Trịnh sư phó quá lời, hai ngày này lại là giữa trưa thời gian vừa tới chỉ thấy không đến bóng người, ta nhớ được hắn bánh gạo làm được cũng còn có thể, nếu là buổi chiều chờ tại phòng bếp cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Vẫn là lười nhiều năm như vậy quen thuộc, ngày mai phải cho hắn thêm trọng trách, để cho hắn làm nhiều chút. Tần Hoài, Trịnh Đạt, xin lỗi rồi. Vì Hoàng ký sinh ý, cũng chỉ có thể trước tiên đắng một đắng ngươi. Tất nhiên tiểu Tần ngươi cảm thấy trước mắt việc làm cường độ còn có thể, vậy sau này chúng ta tới giữa trưa rút một giờ luyện hỏa hầu như thế nào? Thời gian một tiếng không dài, nhưng mà học tập củng cố, luôn có đề thăng. Hoàng Thắng Lợi đề nghị. Ngày mai ta phải đi bệnh viện, chúng ta liền từ ngày mốt bắt đầu luyện. Có thể nha, khổ cực Hoàng sư phó. Tần Hoài đương nhiên không có dị nghị, trước mắt hắn luyện hỏa hầu hữu hiệu nhất tỷ số phương thức chính là đi theo Hoàng Thắng Lợi xào thịt, dùng bình thường làm điểm tâm phương thức soát hỏa hầu kinh nghiệm tiến độ đều vô cùng chậm chạp. Cứ quyết định như vậy đi, tiểu Tần ngươi cũng mau đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Tần Hoài xách theo bỏ túi cho Âu Dương điểm tâm tan tầm về nhà. Điểm tâm là chi vị cư vài tên đầu bếp luyện tập chi tác, nghe nói Tần Hoài muốn đánh bao mang về cho bạn cùng phòng màn đêm buông xuống ban đêm, vài tên chi vị cư đầu bếp kích động đến hận không thể hiện trường làm tiếp một phần. Bạn cùng phòng có ăn hay không không trọng yếu, nếu là Tần Hoài đi trở về đi trên đường đói bụng dự định ăn hai cái, thuận tiện sách chút đề nghị chẳng phải đã kiếm được đi. Cổ lực buổi chiều đem bánh gạo làm thành như thế đều mò được hiện trường dạy học. Mặc dù Tần Hoài làm bánh gạo cũng như nhau, nhưng không trọng yếu, mọi người đều biết Tần sư phó có thực lực này, bánh gạo làm bình thường là bánh gạo vấn đề, người lúc nào cũng ai cũng có sở trường riêng, Tần sư phó nguyện ý dạy là được. Tần Hoài khi về đến nhà Âu Dương đang tại chơi quét rác người máy. Một chút toàn bộ phòng quét sạch, một chút cục bộ quét sạch, một chút quét kéo, một chút ba đường, một chút một đường, chơi đến quên cả trời đất. Điều chỉnh chỉ lệnh chi thường xuyên, quét rác người máy nếu là biết nói chuyện đã mang lên. Ta mang cho ngươi điểm tâm. Tần Hoài đem điểm tâm đặt ở trên bàn cơm, muốn ăn liền ăn. Nhớ kỹ ta nói sao? Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng cùng buổi chiều có thể đi Hoàng Ký cầm điểm tâm, buổi sáng nhớ kỹ đi cửa sau. Có thể bình luận liền bình luận, thực sự bình luận không ra cũng không cần nói. Nghĩa phụ. Âu Dương cảm động đến đã muốn rơi lệ, không nói, chờ ta trà chanh giã tay gầy dựng, chỉ cần cửa hàng còn mở một ngày, liền có ngươi một ngày trà chanh giã tay uống. Tần Hoài. Ngược lại cũng không phải không thể, cho ta hút giờ cơ sở kiểu là được, con người của ta liền thích uống đơn giản. Đêm đó, Tần Hoài liền mơ tới Âu Dương trà chanh giã tay gầy dựng, Âu Dương nhiệt tình mời Tần Hoài tiến hành sản phẩm mới thử uống, nhiều loại trà chanh giã tay 72 đại sắp xếp. Cái gì cá giấm tây hồ vị, nồi lẩu cay vị, đông bắc lê đông lạnh vị, ô mai format đào đào, chuối tiêu kiwi bánh đỉnh. Thậm chí còn có tất vị khư thấp trà vị. Đứng xếp hàng chờ Tần Hoài đi uống, trực tiếp cho Tần Hoài làm tỉnh lại. Xem xét thời gian, 8 giờ. Đối với giấc mộng này, lòng vẫn còn sợ hãi Tần Hoài ngay cả bữa sáng đều không làm, rửa mặt hoàn tất liền đi Hoàng Ký bên trên ban, thuận tiện ăn chút Trịnh Tư Nguyên làm mì hoành thánh. Trịnh Tư Nguyên làm mấy tháng mì hoành thánh vỏ nhăn cùng mì hoành thánh bong bóng, bây giờ cái này mì hoành thánh làm chính là ăn ngon thật. Ăn ngon đến đi tiểu học cửa ra vào bảy quầy bán hàng, có thể nhẹ nhõm đánh bại bảy quầy bán hàng 20 năm lao bà, tức giận đến lao bà một bên ở trong lòng chửi mắng, đáng chết thanh niên cướp ta sinh ý, một bên bụng trộm đi hắn quầy hàng ăn hoành thánh. Nô. Tần Hoài bưng mì hoành thánh, phát ra ca ngợi âm thanh, thuận tiện lại ăn một ngụm vừa nổ tốt như ý quấn, sáng sớm ăn hoành thánh thực sự là quá thích hợp. Trịnh Tư Nguyên yên lặng liếc mắt nhìn Tần Hoài, không nói chuyện. Tần Hoài một chút học tập đã hiểu Trịnh Tư Nguyên ánh mắt, buổi sáng ngày mai ta tới sớm chút, làm mì canh gà. Không cần. Trịnh Tư Nguyên thản nhiên nói, giữa trưa làm cũng giống vậy, sư bà nói thời gian làm việc quá dài tổn thương thân thể, thời gian làm việc lại dài lại muốn sáng sớm càng tổn thương thân thể. Vậy thì trưa mai làm. Tần Hoài biết nghe lời mà nói. Thần sư phó. Cổ Lực đi đến bên cạnh Tần Hoài, vô cùng hiếm thấy chủ động mở miệng, làm phiền ngài hỗ trợ nhìn một chút cái này hai khối bánh gạo. Cổ Lực tới sớm, hai khối bánh gạo vải ướt cũng là hắn bóc, bây giờ hai khối bánh gạo đang đặt tại tài nấu nướng của hắn trên đài. Mắt Trần có thể thấy phẩm chất không giống nhau. Lật xe khối kia rõ ràng quá cứng, thuộc về lặng lẽ lấy đi ra ngoài bán, ăn đến khách nhân đều sẽ thầm mắng lao bản đem cách đêm bánh gạo bán cho chính mình trình độ. Đến nôi cách đêm bánh gạo có phải hay không cứng rắn, không trọng yếu, cách đêm là cái hình dung tử. Bây giờ thấy thành phẩm, ngươi biết chính mình ngày hôm qua vấn đề ở chỗ nào sao? Tần Hoài hỏi. Cổ Lực không nói gì, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Tần Hoài cười khẽ, ta không phải là tại đối với ngươi tiến hành khảo giáo, ta chỉ là muốn nói cho ngươi có lúc làm điểm tâm lật xe cũng không phải một chuyện xấu. Ta trước kia cũng không có đại sư phó chỉ điểm, không biết mình làm quá trình bên trong có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy điểm tâm thành phẩm, ngươi cảm thấy nơi nào không tốt, không tốt chỗ chính là vấn đề. Lần thứ nhất không có cách nào sửa lại, vậy thì làm nhiều mấy lần. Không biết từ chỗ nào bắt đầu đổi, liền không ngừng nếm thử. Ta và ngươi nói phải lượng lớn luyện, không phải liên miên bất tận một chút không thay đổi máy móc lặp lại đại lượng luyện. Là xảy ra vấn đề, nhằm vào vấn đề đi nếm thử đi sửa đổi đại lượng luyện. Có người hỏi đương nhiên là tốt, không có ai hỏi cũng có thể chính mình suy xét. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ngươi kiến thức cơ bản rất vững chắc sao? Đây là phi thường tốt ưu điểm, xác thật kiến thức cơ bản đại biểu đại phương hướng sẽ không ra sai, ngươi có rất nhiều thử sai không gian, hoàn toàn có thể to gan đi nếm thử. Ta biết ngươi không thế nào làm qua bánh gạo cũng không phải ngươi chuyên công phương hướng, cho nên ngươi không cần nếm thử bánh gạo, nhưng mà Như Ý Quân có thể dùng loại phương pháp này tới đổi. Ta ăn ngươi thật nhiều ngày Như Ý Quân, tuy nói ta mỗi lần chỉ ra vấn đề ngươi cũng tại tận lực sửa chữa, nhưng mà đổi đều không đủ lớn mật, vô cùng bảo thủ. Ngươi thật giống như chỉ sợ cải biến đổi hỏng, cho nên không dám đi đổi. Bây giờ bánh gạo chính là tốt nhất ví dụ, nó mặc dù rất tồi tệ, nhìn qua tất cả đều là vấn đề, nhưng mà hắn có rất lớn tiến bộ không gian. Ta cảm thấy ngươi đang làm như ý cuốn thời điểm không ngại cũng lớn mật mở giờ, cùng lắm thì chính là làm thành cái này bánh gạo tình huống đi, đem vấn đề nhỏ phóng đại, chẳng phải nhìn thấy vấn đề ở đâu. Nghe hiểu sao? Tần Hoài nhìn xem Cổ Lực. Cổ Lực nghiêm túc gật đầu, nghe hiểu, cảm tạ Tần sư phó. Lại là một lần thành công dạy học, Tần Hoài ở trong lòng cho mình giờ một cái to lớn khen. Quá tuyệt vời, chờ hắn từ Hoàng Ký bồi dưỡng trở về, nhất định có thể cho An Du Du, Trần An, Bùi Hành cùng Lý Hoa hiện ra hắn cao siêu dạy học kỹ xảo. Tần Hoài khoái hoạt mà tiếp tục ăn bữa sáng. An điểm tâm xong, còn chưa tới giờ làm việc. Tần Hoài nghĩ nghĩ, quyết định để trước thả lỏng một chút đem bánh nếp táo đỏ bọc, Cổ Lực làm bánh gạo cũng không thể lãng phí, cái này bánh gạo chỉ là lật xe dẫn đến cảm giác lại cứng rắn, không phải là không thể ăn. Tuân theo tiết kiệm lương thực tinh thần, cho Hoàng An Liêu cùng Âu Dương ăn cũng là cực tốt. Bất quá cân nhắc đến Cổ Lực bây giờ có thể cần một chút chính hướng phản hồi, Tần Hoài đi phòng thay quần áo cầm điện thoại cho Khuất Tĩnh phát tin tức, hỏi Khuất Tĩnh có nguyện ý hay không nếm thử lật xe bản bánh nếp táo đỏ. Khuất Tĩnh đối với gạo nếp loại điểm tâm, nhất là bánh gạo, bao dung độ rất cao. Ngâm nở bánh trôi tứ hỉ nàng cũng có thể đưa ra khen ngợi, tiện nghi bánh nếp táo đỏ chắc hẳn cũng có thể. Để cho Hoàng An Liêu cùng Âu Dương cho khen ngợi, lộ ra rất giống thủy quân. Nhưng mà Khuất Tĩnh khen ngợi, bao nhiêu có thể tính làm thật tốt bình. Khuất Tĩnh lập tức trở lại tin tức, biểu thị có thể, nàng rất tình nguyện nếm thử khác biệt khẩu vị bánh gạo. Tần Hoài chuẩn bị cho Khuất Tĩnh 1.5 lần đường bánh nếp táo đỏ, để cho Hoàng An Liêu giữa trưa cho Khuất Tĩnh mang đến. Vì không chậm trễ buổi tối buôn bán bình thường, Hoàng Thắng Lợi đã xào xong cuối cùng một nhóm nhân bánh liền xuất phát đi tới bệnh viện. Hoàng An Liêu để ước chừng tứ đại túi đóng gói hộp. Quả nhi, bánh định thắng, bánh nếp táo đỏ, rượu cất màn đầu, bánh bao tam đinh, bánh trung thu nhân thịt toàn bộ đều rất đầy. Thế tất yếu vào hôm nay giữa trưa cho khôi phục khó các bác sĩ một cái to lớn sập giải sệ. Bọn hắn biết hôm nay bàn không có đường phí thêm. Đồng thời trong hối hận buổi trưa ăn cơm ăn nhiều. Gia ca, ngươi ăn mấy bát mì canh gà. Hoàng Thắng Lợi cùng Hoàng An giao đi bệnh viện, giữa trưa chăm sóc đặc biệt người chợt giảm hai người, Tần Hoài cảm thấy cũng không cần đợi ngày mai giữa trưa làm tiếp mì canh gà, buổi trưa hôm nay liền có thể làm. Ai nói nhân viên cơm tiểu táo chỉ có thể ăn xào rau, điểm tâm cũng có thể là tiểu táo. Hai bát. Hoàng gia vô cùng thành thật địa đạo, hôm nay canh loãng là sư phụ treo. Tần Hoài cảm thấy hai bát là phi thường lựa chọn chính xác, hắn cũng muốn ăn hai bát. Ta ăn hai bát. Trịnh Tư Nguyên nói. Đồng sĩ tại bên cạnh giớn cổ lên nhìn ba người lớn tiếng lưu đồ bí mật, lần thứ nhất như thế căm hận chính mình những năm này không có khắc khổ luyện tập, quyết chí tự cường, trở thành sư phụ đông đảo thân truyền đệ tử bên trong tối tịnh tử, thực hiện quan môn đệ tử hoàn mỹ nghịch tập, lên làm lô đầu đầu bếp. Từ đó tại Tần Hoài đi tới Hoàng Ký trước tiên cho Tần Hoài mở tiểu táo, gia nhập vào cái đoàn thể này, và hôm nay ăn được hai bát mì canh gà. Hối hận nha. Đồng sĩ ở trong lòng lưu lại hối hận nước mắt. Đồng sĩ, ngươi có ăn hay không? Tần Hoài quay đầu hỏi. Đồng sĩ, ăn, ta ăn hai một bát là được. Đồng sĩ biểu thị hắn từ hôm nay trở đi nhất định càng thêm cố gắng nghe ngóng bắt quái, chuyên môn nghe ngóng Tần Hoài yêu thích. Ngươi mang điện thoại di động không có? Tần Hoài hỏi. Mang theo, tại trong túi. Ngươi phát tin tức hỏi cung tiên sinh có hay không tại phụ cận, có ăn hay không mì canh gà, ăn muốn mấy bát, ta bây giờ cùng một chỗ làm. Tốt. Đàm Duy An ở trong góc lưu lại nước mắt hâm mộ. Đàm Duy An, ngươi ăn mấy bát? Tần Hoài hỏi tiếp. Đàm Duy An, còn có phần của ta. Thần sư phó trong lòng có ta. Nguyên lai đây chính là bị khai tiểu táo cảm giác sao? Đại sư, ta hiểu. Một bát, ta cũng ăn một bát. Đàm Duy An kích động nói. Tần Hoài bắt đầu xoa mì sợi. Đang xoa xoa đâu, trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Tần Hoài trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trí nhớ hương vị 2 thu được nhiệm vụ ban thưởng Khuất Tĩnh một đoạn mộng cảnh. Tần Hoài, cái này trong nhiệm vụ chi nhánh tối chịu tượng nhiệm vụ thế mà hoàn thành. Khuất Tĩnh vừa mới ăn cái gì? Quá cứng bánh nếp táo đỏ. Sớm nói đưa thích lật xe nha, Tần Hoài biểu thị hắn nhất biết lật xe, phía trước lật xe bánh gạo đều không dám cho Khuất Tĩnh ăn. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Tần Hoài hận không thể mượn cớ chính mình muốn đi nhà vệ sinh, bây giờ liền vọt vào nhà vệ sinh đem mộng cảnh nhìn. Đây chính là Khuất Tĩnh duy nhất một đoạn mộng cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Tần Hoài xem xong đoạn này mộng cảnh, Khuất Tĩnh liền có thể tỉnh. Đến lúc đó La Quân nhà tiệp trà liền sẽ vui sách một cái tinh quái, Khuất Tĩnh rốt cuộc không cần ăn Trần Huệ Hồng cho nàng thuận tới trái cây, nàng có thể trực tiếp đi La Quân nhà Quang Minh chính đại ăn. Chương 221, liếm độc, 1, chương 221, liếm độc, 1, làm xong mì canh gà sau, Tần Hoài thậm chí cũng không kịp ăn. Quá muốn nhìn Khuất Tĩnh mộng cảnh. Mộng cảnh của người khác cùng ký ức, hoặc là mấy đoạn, hoặc là không. Duy chỉ có Khuất Tĩnh là không, một, sáng tỏ mà biểu hiện chỉ có một đoạn mộng cảnh. Hơn nữa trong nhiệm vụ chi nhánh cũng chỉ rõ, hoàn thành nhiệm vụ, xem xong mộng cảnh, Khuất Tĩnh liền có thể tỉnh lại. Ai ra, bụng ta đau đi trước đi nhà vệ sinh, các ngươi ăn trước không cần chờ ta. Tần Hoài lưu lại câu nói này liền chạy. Bước chân rất nhanh, chạy rất gấp, cùng mỗi ngày Trịnh Đạt tan tầm một dạng cấp bách. Một cái thoáng hiện, Tần Hoài không còn hình bóng. Đàm Duy An bưng chén mì, vô cùng xúc động, Tần Hoài đều đội vã như vậy, còn muốn trước tiên làm xong mì sợi lại đi nhà vệ sinh. Thực sự là quá cảm động. Đàm Duy An cảm thấy chính mình cũng không thể buông lỏng, muốn hảo hảo luyện tập bách quả nhân bánh. Lặng lẽ cố gắng, cho đại gia một kinh hỉ. Tần Hoài không biết hắn một câu nói đơn giản có thể để cho Đàm Duy An não bổ nhiều như vậy, bước nhanh trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, do dự 2 giây lựa chọn ở giữa gian phòng, đi vào, đóng cửa, giờ mở giao diện trò chơi. Khuất Tĩnh một đoạn mộng cảnh. Dựa theo quy trình bình thường, Khuất Tĩnh nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, mộng cảnh nắm bắt tới tay. Tần Hoài hẳn là muốn trước tiên thông chi La Quân cùng Trần Huệ Hồng nói cho bọn hắn tin vui này,
Tiếp đó ba cái người đi La Quân nhà bên trong ăn giờ quả hạch cùng hoa quả, họp thảo luận một chút, cuối cùng lại nhìn một cảnh.
Cái gì? Ngươi nói đây là nhìn La Quân trí nhớ quá trình?
Không việc gì, xem ai cũng có thể đi quy trình này.
Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, La Quân cùng Trần Huệ Hồng đều không có ở đây bên cạnh, lại Tần Hoài thật sự vô cùng muốn nhìn.
Sự cấp toàn quyền, Tần Hoài trực tiếp không đi theo quy trình, xem trước vì kính.
Giờ kích quyết tính một đoạn mộng cảnh.
Lựa chọn là, mộng cảnh lòa điểm đập vào mắt, là một mảnh màu xanh biết rạt rào. Cây không coi là đại thụ che trời, nhưng mà cành lá rậm rạp, bởi vì không người tu chỉnh tùy ý sinh trưởng, có thẳng tắp, có nghiêng lệch. Mà là nguyên thủy nhất không có trải qua người khai thác thổ địa, vừa xuống một trận mưa, bùn đất là ướt át, xanh đậm rậm rạp thảo tựa hồ bị người dẫm qua, nằm rạp trên mặt đất mặt.
Khuất Tính rất tốt nhận.
Tại cái này rừng sâu núi thẳm chỗ, phương viên trong vòng trăm thước chỉ có Khuất Tính cái này một người sống.
Tần Hoài nhìn xem Khuất Tính, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán Khuất Tính đến tột cùng là thực lực cường đại thần thú kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là gì cũng không hiểu có cây tinh quái cho nên ngã ngửa mù tuyển.
Vào giờ phút này Khuất Tính, lại là tháng 1 năm 10 tuổi khoảng chừng hài đồng bộ dáng.
Phải biết, vô luận là La Quân vẫn là Trần Huệ Hồng đời thứ nhất lựa chọn hình thái cũng là trưởng thành.
Đối với đại bộ phận tinh quái mà nói, đến nhân gian độ kiếp là chuyện nguy hiểm.
Các tiền bối thường thường sẽ hướng còn chưa độ kiếp tinh quái giảng thuật nhân gian nguy hiểm cỡ nào, chiến loạn, đói khát, ôn dịch, lưu dân.
Cường đại như Tất Phương đương nhiên có thể không sợ hãi, nhưng mà phần lớn tinh quái cũng là nhỏ yếu, tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, vô luận là tiểu hài vẫn là lão nhân cũng là tuyệt đối yếu thế phương.
Liên Trần Huệ Hồng loại này không có gì thông thường có cây tinh quái đều biết, đời thứ nhất hóa hình thời điểm, muốn lựa chọn nhìn qua tương đối cường tráng người trưởng thành.
Trần Huệ Hồng đời thứ nhất lúc độ kiếp, đó cũng là quyền đả lưu dân, chân đạp giặc cướp, nếu không phải là đại nhân thời đại thay đổi bị mã phỉ một súng bắn nổ, Trần Huệ Hồng cũng không nhất định sẽ chết sớm như vậy.
Bây giờ Khuất Tính bộ dáng lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng gầy yếu nữ hài, Tần Hoài thật sự trong lúc nhất thời không biết là nên nói Khuất Tính kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là người không biết không sợ.
Khuất Tính thân bên trên quần áo rất bẩn loạn, cũng rất ít đòi.
Quần áo bẩn thỉu, hẳn là bởi vì tại giã ngoại chờ đợi có mấy ngày không có cách nào thanh lý.
Tại trong núi rừng xuyên thẳng qua khó tránh khỏi sẽ bị thảm thực vật, nhánh cây vạch đến quần áo. Khuất Tính trên quần áo tất cả đều là thật nhỏ vết cắt, trần trụi đi ra ngoài cánh tay, mắt cá chân cũng có rất nhiều bị vết cắt lỗ hổng nhỏ, nhìn xem vô cùng chật vật.
Nhìn trên núi hoàn cảnh, Tần Hoài cảm giác bây giờ hẳn là đầu mùa xuân, không tính là lạnh, nhiều nhất là ban đêm có chút lạnh, Khuất Tính đơn bạc quần áo không tính thái quá.
Tại Tần Hoài nhìn thấy đời thứ nhất tinh quái trong trí nhớ, Khuất Tính ra sân đã coi như là bình thường nhất.
Trần Huệ Hồng là đem chính mình chôn dưới đất ngủ, La Quân là hắc bang phong vân, gió tanh mưa máu.
Cùng hai vị này so sánh, Khuất Tính loại này bình thường hoang dã cầu sinh lộ ra vô cùng hiếm thấy.
Tần Hoài đi theo Khuất Tính đằng sau, hắn phát hiện Khuất Tính có thể thật sự chính là muốn đi trong núi sâu chạy, hơn nữa tinh quái liền xem như hài đồng hình thái, tố chất thân thể cũng đều cũng không tệ lắm.
Nhi đồng cơ thể càng thêm tiểu xảo linh hoạt, đường núi gập ghềnh tại Khuất Tính dùng cả tay chân phía dưới không tính là nhiều khó khăn đi, có lúc Tần Hoài ở phía sau thậm chí phải chạy chậm hai bước mới có thể đuổi kịp.
Cũng có phía trước tại Trần Huệ Hồng trong trí nhớ ruộng cạn mạ dạ tổng kinh nghiệm, Tần Hoài bây giờ đem địa đồ đổi được rừng sâu núi thẳm như cũ thích ứng, yên lặng đi theo Khuất Tính đằng sau, ở trong lòng suy xét Khuất Tính đến tuột cùng là loại nào tinh quái.
Tần Hoài tương đối có khuynh hướng có cây tinh quái.
Nàng nhớ kỹ Trần Huệ Hồng giống như đề cập tới, có cây tinh quái độ kiếp phương thức mặc dù phổ biến đều tương đối mơ mơ hồ hồ, nhưng mà có một loại nhát gan nhất phương thức chính là trong tìm một cái rừng sâu núi thảm ổ lấy, trước tiên giấu mấy năm thăm dò rõ ràng cục thế bên ngoài lại chạy ra ngoài độ kiếp.
Cùng loại thảo mộc này tinh quái so sánh, Trần Huệ Hồng loại kia sợ tiếp xúc đám người, cho nên đem chính mình chôn trong đất không tiếp cận đại bộ đội, chuyên tìm lạc đàn đụng vận khí tính toán phái cấp tiến.
Tần Hoài tại Khuất Tính bên cạnh đi dòng dã một ngày.
Khuất Tính đối với trong núi hoàn cảnh cũng không quen thuộc, muốn đi trong núi sâu chạy nhưng mà lượn quanh lộ, ở giữa ra bên ngoài chạy một đoạn. Tăng thêm một đường đều đang tìm kiếm có thể ăn quả dại làm trễ lại không thiếu thời gian, đi đi về về hai tướng triệt tiêu tiến độ về không.
Đợi đến vào đêm thấy không rõ lộ thời điểm, Khuất Tính chỉ có thể cất mấy cái còn không có ăn xong quả, tìm một cái cây leo đi lên tặng ngủ.
Ngay kế, Khuất Tính trong núi đi bước đếm đều có thể chế bá vòng bằng hữu, lời một câu không nói, liền đơn giản nhất lẩm bẩm cũng không có.
Một mực trầm mặc tìm lộ tìm ăn, nhìn qua vô cùng thê lương.
Độc hành hiệp.
Đây là Tần Hoài đối với Khuất Tính ấn tượng.
Tần Hoài đứng tại bên cây, nhờ ánh trăng có thể lờ mờ thấy rõ trên cây người.
Khuất Tính cũng ngủ, ngồi ở trên cây dường như đang suy xét cái gì, suy tư một hai cái giờ mới dựa vào thân cây nhàn nhạt tiếp đi.
Đợi cho ngày thứ nhì nắng sớm mở, Khuất Tính liền tỉnh.
Nhanh nhẹn mà xuống cây, gặm quả, tìm quả, không còn chấp nhất tại hướng về trên núi chạy, mà là trước tiên tìm có thể ăn.
Đến lúc này, Tần Hoài mới ý thức tới Trần Huệ Hồng năng lực mặc dù không cường đại, nhưng mà rất thực dụng.
Khuất Tính còn muốn trên núi khắp nơi tìm ăn, Trần Huệ Hồng chỉ cần từ trên người chính mình hao dở vỏ cây là được rồi.
Khuất Tính tìm tòi cho tới chưa quả, không tìm được bao nhiêu, nhưng mà tại trong khe nước phát hiện ngón tay dài cá con.
Thử đồ tay không bắt cá không có kết quả sau, Khuất Tính bắt đầu tìm kiếm công cụ, tìm mấy cây nhỏ dài nhánh cây xem như giản dị cần câu, ghé vào trên bờ dòng suối câu cá.
Cái bộ dáng này rất giống mèo con dùng cái đuôi câu cá,
không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm, toàn bộ đều là đối với thức ăn khát vọng.
Lúc Khuất Tính hết sức chăm chú câu cá, cách đó không xa chuyển đến thanh âm rất nhỏ.
Âm thanh nhẹ đến Tần Hoài cũng không có nghe được, Khuất Tính lại cấp tốc khẩn trương lên, cả người tiến vào tình trạng giới bị, trốn đến cách hắn gần nhất phía sau cây, lặng lẽ thò đầu ra mở to hai mắt, hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại.
Là một cái thợ săn. Nhìn qua đã có tuổi, tóc có chút hoa râm, lộ ra rất là giàn mua, làn da khô cạn, cánh tay rắn chắc hữu lực, ánh mắt lại không bẩn đủ.
Thông qua con mắt có thể nhìn ra, Cái này thợ săn tuổi thật không có nhìn qua lớn như vậy, ước chừng tại 50 tuổi khoảng chừng. Thợ săn trên thân có một cây súng săn, trên tay còn cầm một thanh trường đao. Thấy rõ thợ săn bộ dáng sau, Khuất Tĩnh khẩn trương đến nín thở, không nhúc nhích, cả người cứng đờ trốn ở phía sau cây, vô cùng sợ bị đối phương trông thấy. Thợ săn cũng rất cẩn thận, bước chân rất nhẹ, tốc độ di chuyển rất chậm, nếu như không phải trên mặt đất có Khuất Tĩnh vì câu cá gãy mảnh ngắn những cây, thợ săn đã dẫm vào trên nhánh cây phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, chỉ sợ hắn đi đến Khuất Tĩnh thân sau Khuất Tĩnh cũng sẽ không phát hiện. Hai người cứ như vậy giằng co, cũng dẫn đến đứng xem Tần Hoài đều khẩn trương lên. Tại Tần Hoài xem ra, Khuất Tĩnh có phần cũng có chút quá nhát gan. Nàng nhát gan như vậy, lại muốn chọn chọn hài đồng hình thái, Tần Hoài trong lúc nhất thời thật sự nghĩ mãi mà không rõ Khuất Tĩnh đến tuột cùng là chú tâm chuẩn bị vẫn là tùy tiện độ kiếp. Hai người cứ như vậy giằng co hơn 10 phút. Cuối cùng, Khuất Tĩnh không có đứng vững, hơi rung nhẹ rồi một lần, bị lanh mắt thợ săn phát hiện nàng ẩn thân cây. Ai? Thợ săn cảnh giác giơ súng lên. Khuất Tĩnh khẩn trương mà mở to hai mắt, trong ánh mắt sợ hãi không giống làm bộ, toàn thân bởi vì quá sợ mà cứng ngắc, không dám động cũng không dám đi ra, cứ như vậy cứng ngắc đứng tại chỗ, không nói không rằng. Thợ săn bước nhanh về phía trước, họng súng nhắm ngay Khuất Tĩnh, thấy rõ người trước mặt là một cái quần áo rách dưới, dáng người nhỏ gầy, tóc rối bời, trong ngực còn cất hai đầu đã không nhảy nhót cá con, vừa nhìn liền biết là trong núi ngây người vài ngày tiểu nữ hài sau động, để súng xuống, kinh ngạc nhìn xem Khuất Tĩnh, rất nhanh lại thở dài. Thực sự là tác nghiệp nha, nữ hoa đều nuôi lớn như vậy còn hướng về trên núi ném, còn kém cái này mấy ngụm ăn sao? Thợ săn lắc đầu thở dài. Gặp Khuất Tĩnh vẫn là hoảng sợ nhìn mình, thợ săn phóng mềm nhũn ngữ khí, không tiếp tục đi lên phía trước, hỏi: "Nữ hoa tử, ngươi là thôn nào?" Khuất Tĩnh không nói chuyện. "Ngươi là chính mình không cẩn thận chạy vào trong núi, vẫn là có người mang người tiến vào. Trên núi rất nguy hiểm, cùng ra ngoài có hay không hảo?" Khuất Tĩnh vẫn không có nói chuyện. Vô luận thợ săn hỏi thế nào, Khuất Tĩnh đều không nói lời nào. Liên tiếp hỏi 7, 8 cái vấn đề, gặp Khuất Tĩnh hoàn toàn không có trả lời, chỉ là sợ trốn ở phía sau cây, hoảng sợ nhìn mình, thợ săn phát giác ra chút không thích hợp. "Sẽ không phải là cấm a?" Thợ săn lẩm bẩm, lại bổ não một chút bi thảm quá khứ, khó trách. Thật là một cái đáng thương nữ hoa tử. Đã não bổ xong Khuất Tĩnh bi thảm thân phận, thợ săn không tiếp tục do dự, trực tiếp một cái đi nhanh tiến lên bắt được Khuất Tĩnh cổ tay, không để ý Khuất Tĩnh dây rủa cùng phản kháng, trực tiếp muốn dẫn nàng xuống núi. "Nữ hoa tử, trên núi này có lao hổ còn có gấu đen, năm ngoái lao hổ xuống núi cắn chết mấy người. Ngươi một cái tiểu hoa nhi chờ ở trên núi quá nguy hiểm, trước tiên cùng ra xuống núi, ra giúp ngươi tìm nhà ngươi." Thợ săn không thể nghi ngờ là cái hành động phái, nói mang Khuất Tĩnh xuống núi liền mang Khuất Tĩnh xuống núi. Cách đó không xa trồng cái gùi con thỏ cũng không cần, cái gùi cũng không cần, lôi kéo Khuất Tĩnh liền hướng dưới núi đi. Khuất Tĩnh thử đồ chạy đi, nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn theo sát thợ săn ngoan ngoan xuống núi, phản phất không phải đi dưới núi, là ra hình tra tân chẳng. Thợ săn dẫn Khuất Tĩnh đi tới chân núi thôn, giữa trưa thời gian, trong thôn có không ít người, gặp thợ săn dắt một cái tiểu nữ hài nhau nhau chào hỏi cái này là nhà ai nữ hoa hoa, làm sao nhìn qua giống như chạy nạn tới. Thợ săn nói đơn giản hai câu là ở trên núi nhặt được, thẳng đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn bên trong, thôn trưởng lão bà đem Khuất Tĩnh linh đến trong phòng, lấy một chậu thanh thủy cho Khuất Tĩnh rửa mặt, rửa tay, giúp nàng gội đầu. Khuất Tĩnh vốn là muốn phản kháng, nhưng mà thôn trưởng lão bà đưa cho nàng một tiểu cái nấu chín trứng gà, còn đưa nàng một nửa bắp nô. Khuất Tĩnh liền không phản kháng. Có trứng gà cùng bắp nô ăn còn phản kháng cái gì, những vật này có thể so sánh quả cùng cá sống ăn ngon nhiều. Khuất Tĩnh một mặt coi như đây là chặt đầu cơm ta cũng nhận bộ dáng, phồng má điên cuồng gặm bắp nô. Thôn trưởng lão bà nhìn Khuất Tĩnh bộ dáng có chút dở khóc dở cười, sợ nàng nghẹn lại cho nàng đưa một chén nước, đem còn lại một giờ không có gặm xong bắp ngô từ Khuất Tĩnh trong tay cầm lấy tới. Tại Khuất Tĩnh không thể tin, viết đầy chặt đầu cơm ngươi cũng không để ta ăn xong dưới con mắt, thôn trưởng lão bà cười nói, túi đầu, tắm trước đầu. Trong phòng bếp còn có khoai lang, gội đầu xong chúng ta ăn khoai lang. Khuất Tĩnh ngoan ngoãn túi đầu. Gian phòng bên ngoài, thôn trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghe thợ săn giảng hắn là thế nào nhặt được Khuất Tĩnh đi qua, ngươi cứ như vậy ở trên núi nhặt được cái nữ hoa tử. Ngôi lớn như vậy còn có người ném. Nhà ai tang lương tâm, thôn nào, lớn như thế đứa nhỏ đều bức, còn ném tới trong núi sâu đi. Nói xong, thôn trưởng lại lông mày thích chặt, thế nhưng là ta cũng không nghe nói qua gần nhất thôn có gia đình kia nữ hoa tử không biết nói chuyện nhà, con bé này không biết nói chuyện, như thế nào cha là ai ném. Thợ săn biểu thị hắn không phải thôn trưởng, không biết. Thôn trưởng tiếp tục nhíu mày, theo lý tới nói đều nuôi đến lớn như vậy, trừ phi là thực sự đói cũng sẽ không trực tiếp ném đi, vẫn là ném tới trong núi sâu, căn bản cũng không cho đường sống. Ta nghe nói thôn bên cạnh Trần kẻ điếc là hồi nhỏ phát nhiệt bệnh điếc, cái nữ hoa này tử tám thành cũng là sinh bệnh câm, người trong nhà liền ném đi. Nếu là như vậy thì khó rồi, có thể không phải phụ cận thôn ném, không có cách nào tìm. Thợ săn lặng lặng nghe. 10 tuổi nữ hoa tử, nuôi mấy năm liền có thể xuất giá đổi đồ cưới, nếu có thể làm việc câm điếc cũng không ảnh hưởng lấy chồng. Trong thôn này không biết có thể tìm tới hay không nguyện ý nuôi, cũng chính là cho ăn miếng cơm, ngược lại cũng không thua thiệt. Thợ săn nghe thẳng nhíu mày. Thôn trưởng tiếp tục nói liên miên lại nhải, liền sợ cái này ngoại trừ cầm còn có khác bệnh, bằng không thì chỉ là không biết nói chuyện, lớn như thế nữ hoa tử ném trên núi làm gì? Nữ hoa tử là ta nhặt, không có người nuôi ta tới nuôi. Thợ săn nói. Thôn trưởng giờ gật đầu, ngươi ngược lại là nuôi được, một người ăn no cả nhà không đói bụng, bất quá ngươi lại không nuôi qua nữ hoa hoa người sẽ nuôi sao? Nhặt được trước tiên còn không phải tiễn đưa ta cái này tới. Ngươi nếu là muốn ôm đứa bé cho ngươi dưỡng lao cũng ôm cái nam hoa, nữ hoa không đáng tin cậy. Thợ săn. Để trước nhà ngươi dưỡng hai ngày, một giờ ta đem lương thực cầm. Thợ săn ném câu nói này, thở phì phò đi. thôn trưởng lão bà trong phòng nghe được động tĩnh, bất đắc dĩ đẩy cửa ra. Ngươi khuyên lão khuất thu dưỡng đứa bé, già cũng có một người ngã buồn tận hiếu đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe ngươi. Thật vất vả ở trên núi nhặt được cái nữ hoa tử cùng hắn có duyên phận, ngươi như thế kích hắn, hắn có thể dưỡng sao? Thôn trưởng ý vị thâm trường nở nụ cười, một giờ đều tiễn đưa lương từ tới, ngươi có làm được không không thể dưỡng. Đợi lát nữa để cho lão đại lão nhị đi tất cả nhà các nhà thông khí, họ chính là điều kiện khó khăn nuôi không nổi. Ngươi đi tìm thân Tam Nhi phía trước mặc quần áo cũ cho đứa bé này thay đổi, một chút để cho lão khuất nhiều tiễn đưa chút lương từ tới. Tam Nhi cùng Nhị Nhi trước đây quần áo đều dự sẵn, lưu cho để cho lão khuất dùng lương thực để đổi. Thôn trưởng lão bà, Tần Hoài. Tần Hoài liếc mắt nhìn trong phòng, khuất tính tóc còn nước thủy, theo lọn tóc tích tích đáp đáp chảy xuống, quần áo trên người đã ướt rồi một mảnh, nhưng mà nàng không thèm để ý bởi vì khuất tính đang tại dành thời gian gặm bắp nô. Tần Hoài trong lúc nhất thời không biết là nên đối với thôn trưởng nói xấu, vẫn là đối với khuất tính nói xấu. Tóm lại, đều rất xấu. Liền xem như cỏ cây tinh quái, khuất tính chắc cũng là lẫn vào rất thảm cái kia một loại a đây rốt cuộc là trong núi đói bụng bao nhiêu ngày. Bác Ngô đồng tử đều sắp bị nàng nhét trong miệng. Chương 222, liếm độc 2, chương 222, liếm độc 2, thừa dịp khuất tính gặm Bác Ngô cây gậy công phu, Tần Hoài ở trong thôn tản bộ rồi một lần. Tần Hoài trước mắt phạm vi hoạt động là lấy khuất tính làm trung tâm bán kính 20m phạm vi bên trong, không gian không nhỏ. Khuất tính tố chất thân thể không tệ, nhưng mà răng lợi cũng chính là nhân loại bình thường răng lợi, gặm Bác Ngô đồng tử vẫn là rất tốn sức, đem răng sập cũng không chắc chắn có thể gặm xuống mấy khối. 20m phạm vi, đầy đủ Tần Hoài đem nhà trưởng thôn, còn có thôn trưởng nhà hàng xóm đi dạo mấy lần. Nói tóm lại, nhà trưởng thôn điều kiện vẫn là có thể. Phòng ở là cục gạch phòng, trong nhà có vừa nhìn liền biết thợ một tay nghề lớn như vậy kiện đồ gia dụng, có kho củi, có chuồng heo, có biệt tử. Trong chuồng heo có hai cái heo con tử, trong viện có 7-8 con gà, còn có hai con ngỗng, điều kiện kinh tế xa xa dẫn đầu hàng xóm cách vách. Gian phòng bên cạnh cũng là gạch một phòng. Niên đại nào Tần Hoài trước mắt còn nhìn không ra, khả năng cao là thập niên 60 trước đó. Bởi vì cho dù là giàu có nhà trưởng thôn, nhìn không ra bất luận cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại vết tích. Cái gì điện, nước máy, xe đạp toàn bộ không có. Liền tráng men vạc cũng không có, có thể thể hiện ra nhà trưởng thôn điều kiện tương đối khá là hắn có đồ gia dụng, trên quần áo miếng vá tương đối ít, trong nhà người người đều ăn mặc lên quần vá trong phòng bếp thì khô. Tần Hoài đi sát vách nhìn thời điểm, phát hiện trên giường ổ lấy 3-4 tiểu hài, không có quần mặc đồ trắng thiên chỉ có thể ở nhà ở lại. Ai nha, Bác Ngô đồng tử sao có thể như thế gặp à, gặm thế này răng đều đập hỏng, cái này phải mài thành phấn mới có thể ăn. Thôn trưởng lão bà phát hiện khuất tính tại gặm Bác Ngô đồng tử, hét lên kinh ngạc, vọt vào phòng bên trong đoạt lấy Bác Ngô đồng tử, đối đầu khuất tính nghĩ ăn cơm ánh mắt. 10 phút sau, Khuất Tĩnh ngồi tại trong phòng bếp ăn được nồi khoai lang luộc, bên cạnh ngồi một vòng đây xem. Thôn trưởng lão bà, thôn trưởng đại nhi tử cả nhà, nhị nhi tử cả nhà, tiểu nhi tử cả nhà, cả một nhà liền lao mang tiểu toàn bộ đều tại bên cạnh cường thế vây xem. Đơn giản là Khuất Tĩnh vừa mới tại dưới mí mắt bọn hắn ăn tám cái đỏ chót khoai, hai cây bắp ngô cùng ba bát rau dại cháo. Nấc. Khuất Tĩnh tại nuốt xuống một miếng cuối cùng khoai lang sau, phát ra ăn no âm thanh. No rồi no rồi. Thôn trưởng lão bà mừng rỡ như điên, chỉ sợ Khuất Tĩnh lại ăn cái tiếp theo khoai lang, lập tức vọt tới bên người nàng cầm chén bên trong khác ăn uống lấy đi. Ai ra, ăn như vậy, ta đều sợ nha đầu này cho ăn bể bụng ở đây không có cách nào cùng lao khuất giao phó. Thôn trưởng cũng đẩy khuôn mặt hoài nghi nhân sinh, tựa hồ là đang suy xét khuyên thợ săn thu dưỡng khuất tính có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác, hắn sẽ không phải là đem lão bằng hữu đẩy vào hố lửa à, lớn như thế lượng cơm ăn người bình thường ngồi trong nhà không dậy nổi nghĩ ném đi cũng là hợp tình hợp lý. Khuất tính đã đổi lại một thân sạch sẽ cũ áo, xám xịt còn đánh 7-8 cái miếng vá, toàn thân cao thấp cũng đã sạch sẽ, nhìn qua so với trước kia tốt hơn nhiều. Nàng phía trước quần áo trên người thôn trưởng lão bà không có ném. Dùng thôn trưởng lão bà tới nói cũng là chất liệu tốt khe hở còn có thể xuyên. Khuất Tĩnh ăn no rồi, cũng không có phản ứng gì, an tĩnh ngồi ở trong phòng bếp không nhúc nhích, lặng lặng nhìn xem đám người. Thôn trưởng đại nhi tử là một cái cường tráng hán tử, gặp Khuất Tĩnh ăn no rồi cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, không khỏi hỏi, sẽ không phải là cái ngu à? Khuất Tĩnh không có phản ứng. Thôn trưởng chẹp chẹp hai cái tàu hút thuốc, lộ ra vẻ u sầu, cái này có thể khó làm, có thể ăn, cơm điếc, còn là một cái ngu, ta đây không phải đem lão Khuất đẩy vào hố lửa sao? Nhị nhi tử lên tiếng, cha, ngươi bây giờ không cần lo lắng còn có khác nhân ra muốn nuôi, ngươi yên tâm, chắc chắn không có người dưỡng. Thôn trưởng càng buồn. Tiểu nhi tử chỉ ngây ngốc hỏi, liền xem như ngu khuất bá cũng nuôi được nhà, hắn 7-8 năm trước không phải còn săn một đầu lão hổ bị huyện Thái Gia mua đi rồi sao? Bán thật nhiều đại dương, khuất bá chắc chắn nuôi được. Cái gì huyện Thái Gia, đó là huyện trưởng. Thế nhưng là huyện trưởng không phải đã bị mã phỉ đánh chết sao? Đó là đời trước, cái này một nhiệm kỳ 3 năm trước đây liền chạy. À, vậy tại sao còn muốn nộp thuế? Thu thuế không phải cùng một đám. 2 năm trước là kia cái gì bị đuổi chạy vương láo hổ thu thuế. Vậy bây giờ là cái gì? Tựa như là mới Trung Quốc. Có huyện trưởng sao? Có à, năm ngoái cha không phải còn đi cái gì mà họ, cho lão tam dọa đến tưởng rằng muốn bắt Tráng Đinh, thu dọn đồ đạc liền hướng trên núi chạy, tìm không thấy lộ cuối cùng vẫn là khuất bá tìm trở về. Khuất Tĩnh cứ như vậy trợn tròn mắt nghe nhà trưởng thôn người mồm năm miệng 10 nghị luận một chút không có trọng điểm đồ vật, trên mặt viết đầy nghe không hiểu nhưng hiếu học. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng gõ gõ tẩu hút thuốc, đại gia mới ngừng thảo luận. Buổi tối lao khuất tới tiễn đưa lương thực, đến lúc đó ta đem bé con này tình huống cùng hắn nói một chút, dưỡng không nuôi hắn tự quyết định. Thôn trưởng giải quyết dứt khoát, đi. Thôn trưởng sau khi đi, đại gia tiếp tục mồm năm miệng mười thảo luận. Có thể là bởi vì cảm thấy Khuất Tĩnh tuổi còn nhỏ, lại là một cái không thể nói chuyện đồng đốc, mọi người nói cái gì đều không tránh nàng, nàng muốn nghe An Vị tại bên cạnh nghe, chỉ cần đừng có lại nghĩ biện pháp gặm khoai lang là được. Lại ăn xuống bọn họ thật sợ nàng cho ăn bệ bụng. Căn cứ vào đám người nghị luận, Tần Hoài tổng kết ra một chút mấu chốt tin tức. Đầu tiên, cái thôn này là Quách gia thôn, người trong thôn phần lớn họ Quách, Khuất thợ săn kỳ thực là Quách gia thôn nhân, hắn họ Khuất Tĩnh là bởi vì hắn là bị trong thôn bên trên một vị thợ săn nhận làm con thừa tự thú nuôi. Thật luận thân duyên quan hệ, Khuất thợ săn kỳ thực là thôn trưởng cách giờ quan hệ đường ca. Khuất thợ săn không được trong thôn, ở chân núi. Cái chỗ kia rời núi thêm gần, cũng càng nguy hiểm, trên núi ăn uống không đủ thời điểm thường xuyên có sói, lợn rừng xuống núi tìm ăn uống, ngẫu nhiên còn sẽ có gấu, lao hổ loại này manh thú xuống núi. Thợ săn trông coi núi, kỳ thực cũng là trông coi thôn, có manh thú xuống núi sẽ nổ súng nhắc nhở. Trước đây ít năm lão hổ xuống núi cắn chết không ít người, cuối cùng Khuất thợ săn đánh chết, người trong thôn đều nhớ kỹ đi Khuất thợ săn tốt, Khuất thợ săn không muốn vào thành mua lương mua bố mua sinh hoạt vật tư, cũng là người trong thôn hỗ trợ mua hoặc trực tiếp đổi. Đến nơi Khuất thợ săn, hắn kỳ thực là cái này một mảnh khu đại danh nhân. Không phải là bởi vì hắn đã từng dũng đấu lão hổ, mà là bởi vì vài thập niên trước một cái Vân Du bốn phương coi bói một câu nói. Tại Khuất thợ săn bản danh Quách Nhị Đản, tại hắn hồi nhỏ, phụ thân hắn vào thành tố công bị chủ gia cắt đứt chân, vết thương lây nhiễm sau nằm trên giường hơn 10 ngày rẽ rủa thống khổ chết. Tiếp đó trong thôn tới một cái du phương đạo sĩ thu lương thực đoán mệnh, Quách Mẫu ra nửa bát cháo, tính ra Quách Nhị Đản là thiên sát cô tinh mệnh. Khắc phụ khắc mẫu khắc thân khắc tử, Quách Mẫu tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Quách phụ chính là như thế bị khắc chết. Mang hải tử tái giá thời điểm ngay cả nữ nhi đều mang tới, duy chỉ có ném tiểu nhi tử Quách Nhị Đản, đem hắn ném ở chân núi chờ chết. Tiếp đó Quách Nhị Đản liền bị thợ săn già nhặt được. Thợ săn già họ Quất, là ngoại lai, có một tay săn thú tay nghề tốt. Nguyên bản hạnh phúc gia đình mỹ mãn, có một trai một gái, nuôi đều rất tốt. Kết quả nữ nhi bị địa phương nhà giàu nhìn trúng, cưỡng ép mua đi làm nha hoàn. Không có 2 năm liền chết. Nhi tử đi đòi hỏi thuyết pháp, sống không thấy người chết không thấy xác. Nhi nữ về phía sau, Khuất thợ săn thê tử bởi vì bệnh nặng quân thân, chết ở một mùa đông. Khuất thợ săn dưới loại tình huống này nhặt được Quách Nhị Đản, hắn không sợ du phương đạo sĩ nói thiên sát cô tinh mệnh, thu dưỡng Quách Nhị Đản đổi tên sửa họ, Quách Nhị Đản liền thành Quất Sơn. Tại thợ săn già sau khi chết Quất Sơn trở thành mới thợ săn, cũng kế thừa thợ săn già danh hiệu, người bên ngoài đều gọi hắn Khuất thợ săn. Khuất thợ săn sớm mấy năm cưới qua lão bà, bệnh chết. Đằng sau lại có người giới thiệu cưới thứ hai cái lão bà, lúc sinh con khó sinh chết, một xác lạ mệnh. Lại đằng sau thế đạo liền rối loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh bắt lính. Nguyên bản Khuất thợ săn loại này độc nhà vô luận như thế nào là bắt không được trên đầu của hắn, thế nhưng là bắt được đằng sau bắt lính binh phỉ cũng không để ý cơ bản pháp, Khuất thợ săn bị bắt trắng đinh, lại chạy về, tiếp tục làm thợ săn. Năm nay Khuất thợ săn 40 có 7, cái tuổi này phóng tới cái niên đại này cũng đúng là làm ra ra niên kỷ, tóc hoa râm, cơ thể cùng tinh lực đều không lớn bằng lúc trước. 7, 8 năm trước còn có thể đánh lão hổ, bây giờ trên cơ bản cũng liền làm cạm bẫy bắt con thỏ. Những năm này thôn trưởng một mực tại khuyên Khuất thợ săn nhận nuôi đứa bé, chờ hắn già thật rồi làm bất động sống, tốt xấu còn có thể có người cho hắn dưỡng lao đưa mà. Nhưng mà Khuất thợ săn dường như là thật tin tưởng trước kia coi bói thuyết pháp, cảm thấy chính mình là thiên sát cô tinh mệnh không cần thai họa nhân ra người trong sạch hải tử. Những năm này cũng không phải không có hải tử, nhiều người nhà nhìn Khuất thợ săn điều kiện tốt, muốn đem hải tử nhận làm con thừa tự cho hắn dưỡng, đều bị Khuất thợ săn cự tuyệt. Liên thừa dịp lúc ban đêm đem hải tử ném ở Khuất thợ săn cửa nhà, Khuất thợ săn cũng biết trong đêm đem hải tử đưa đến nhà trưởng thôn, để cho thôn trưởng đem hải tử đưa trở về. Những năm này thôn trưởng đối với cái khác có thể không hiểu rõ, phụ cận thôn xóm nhà ai cái nào nhà hài tử lớn bao nhiêu đó là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Cái này cũng là vì cái gì Khuất thợ săn hôm nay thuần thục dẫn Khuất thợ săn tới nhà trưởng thôn thời điểm, thôn trưởng lên tiếng hỏi tình huống sau cảm thấy đây là một cái cơ hội. Khuất Tĩnh tình huống này cùng trước kia Khuất thợ săn quả thực là giống nhau như lúc. Mặc kệ bao lớn hài tử, hướng về trên núi ném, nhất là trong núi sâu ném, đó đều là cha mẹ hạ quyết tâm không muốn dưỡng, muốn cho hài tử đi chết. Thôn trưởng chính là đánh cược Khuất thợ săn không thể nào thấy được vài chục năm trước chính mình còn thờ ơ đến nỗi là nam hoa vẫn là nữ hoa, thôn trưởng cảm thấy cũng không vấn đề gì. Khuất thợ săn đều cái tuổi này, thời đại này trong thôn có thể sống đến 60 đều xem như thọ, ngược lại tất cả mọi người chỉ có tầm 10 năm có thể sống, liền nghĩ có người có thể dưỡng lao đưa mà, nam hoa nữ hoa loại thời điểm này đều như thế. Đây là thôn trưởng nguyên bản ý nghĩ. Là đương thôn trưởng phát hiện Khuất Tĩnh có thể là cái kẻ ngu, thôn trưởng cảm thấy hắn có thể hố đường ca một cái. Trạng vạng tối, trời bên ngoài đều nhanh đen. Thôn trưởng lão bà thừa dịp còn có chút quang không cần sờ soạn ăn cơm cho đại gia phân cơm, trong nhà cái ghế không đủ trên cơ bản cũng là bưng bắt đứng hoặc ngồi xổm ăn. Trên thực tế bắt cũng không đủ, tiểu hài cũng là mấy cái hài tử hợp ăn một bát, người ăn một miếng ta ăn một miếng, trực tiếp động tay chảo, có ăn ai cũng không chê ai. Khuất Tĩnh bởi vì lượng cơm lớn, còn có người nuôi cơm, phân đến một lỗ hổng chén lớn cùng ba cái khoai lang. Khuất Tĩnh mặc ngồi xổm ở trong viện gặm khoai lang, hai con mắt nhìn chằm chằm ổ gà bên trong gà, nhìn xem thật đúng là giống một cái đồ ngốc. Thôn trưởng cầm khoai lang, không tâm tình ăn, mặt buồn rười rượi mà đứng tại cửa nhà các loại Khuất thợ săn. Khuất thợ săn tới, trên thân có giỏ, trong sọt tất cả đều là khoai lang, còn có một túi nhỏ mét cùng một con thỏ. Gặp thôn trưởng ngồi xổm ở cửa nhà các loại chính mình, Khuất thợ săn đem giỏ vừa để xuống. Đủ sao? Thôn trưởng nhìn xem con thỏ hai mắt tỏa sáng, một bên hưng phấn một bên ấy nấy, nói liên tục, đủ, đủ. Coi như ngươi nhặt cái nữ hoa này lại có thể ăn, cũng đủ rồi. Ta và ngươi nói chuyện. Thôn trưởng đem Khuất thợ săn kéo vào trong viện, nói nhỏ đem buổi chiều đại gia quan sát được nói. Không biết nói chuyện, không có phản ứng, nhìn chằm chằm nhìn, còn có thể ăn, vô cùng phù hợp đại gia đối với đồ đần cứng nhắc ấn tượng. Ta liền nói, coi như bệnh một hồi không thể nói chuyện, con bé này đều nuôi lớn như vậy bộ dáng cũng không tệ lắm, lại nhẫn tâm nhân ra cũng không khả năng trực tiếp bước xuống trên núi nuôi sói. Chắc chắn là thiêu tròn váng, lượng cơm ăn lại lớn, ném phụ cận có thể đi đến, lúc này mới chuyên môn tìm một cái địa phương xa hướng về trên núi ném. Thôn trưởng một trận phân tích, nhìn xem Khuất Thợ Săn, còn nuôi sao? Khuất Thợ Săn nhìn một chút Khuất Thợ Săn. Khuất Thợ Săn đang vùi đầu gặm khoai lang. Khuất Thợ Săn không do dự, nuôi. Trước đây mẹ ta đem ta ném trên núi, ta mệnh cứng rắn, trong núi ở một buổi tối không có bị lang tha đi, bị phía sau trà nhặt được. Đứa nhỏ này mệnh so ta cứng hơn, ta gặp phải nàng thời điểm nàng cũng tiến nhanh thâm sơn, nhìn nàng bộ dáng ít nhất trong núi chờ đợi 5 ngày trở lên. Nàng sẽ tìm nước, tại bên dòng suối dùng nhánh cây câu cá con. Sẽ tìm quả, trong ngực còn cất không ăn xong quả dại. Đủ cảnh giác, nghe được động tĩnh liền hiểu được trốn đi, nếu không phải là đứng không yên cũng sẽ không bị ta phát hiện. Ta mệnh cứng rắn, khát chết cha ruột, khát chết hai cái con râu, con gái ruột còn không có sinh ra liền không có. Đứa nhỏ này mệnh so ta còn cứng rắn, nếu như không có người nuôi tan nuôi. Lương thực ta đưa đến, để trước ngươi cái này nuôi mấy ngày. Nhà ta liền một cái giường, ta ngày mai tìm thợ mộc đánh trương tiểu giường, giường đánh tốt lại tiếp đi. Nói xong, Khuất Thợ Săn muốn đi. Nuôi mấy ngày? Mấy ngày nay là mấy ngày nha. Ngươi đừng tìm thôn chúng ta Quách đại đầu đánh à, hắn làm công việc chấm nhất, ngươi tìm Trương gia lão tứ, hắn đánh giường nhanh. Ta với ngươi giảng nhiều nhất 5 ngày a, 5 ngày sau cái này lương thực liền không đủ ăn. Khuê nữ ngươi lượng cơm lớn vô cùng, buổi chiều ngươi là không thấy, đem tức phụ ta đều ăn sợ, chỉ sợ cho ăn bể bụng. Cái gì khuê nữ, tôn nữ của ta? Khuất Thợ Săn cũng không quay đầu lại đạo, ngày mai ta lấy thêm một giỏ tới. Cầm hai trứng gà, hôm nay tôn nữ của ngươi ăn một quả trứng gà. Chờ mấy người, ngươi còn không có lấy tên đâu. Tôn nữ của ngươi kêu cái gì nha? Cũng không thể nữ hoa tử kêu à, vốn là ngốc, nếu là nàng cho là mình gọi nữ hoa tử làm sao bây giờ? Danh tự này cũng quá khó nghe, còn không bằng nhà ta đại nhi, nhị nhi cùng tam nhi đâu. Khuất Thợ Săn bước chân dừng lại, quay đầu. Ai nói tôn nữ của ta tròn váng? Khuất Thợ Săn bất mãn nói, đem ngươi ném trên núi đều không chắc chắn có thể sống năm thiên, tôn nữ của ta giống như ta họ, Khuất. Khuất. Liền kêu Khuất Tính, Tính Tính. Thôn trưởng nhìn xem Khuất Thợ Săn đi xa bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì, cơm điếc, có thể không yên tĩnh sao? Khuất. Tính, ta lúc đầu cho đại ni lấy tên thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cái tên này, Quách Tính so Quách đại ni hêm hay nhiều, ai? Lão đại nhà con dâu, lão Khuất tôn nữ buổi tối hôm nay cùng nhà ngươi lớn nhà, nhị nha, tam nha ngủ chung. Lão bà tử, lão Khuất bảo ngày mai lấy thêm một giỏ lương thực tới, lại đi cho hắn tôn nữ nấu hai khoai lang, lại thêm một quả trứng gà, ngày mai để cho lão Khuất trả một cái. Còn nấu a? Đừng bệ bụng. Lúc trước tiền nhà địa chủ thằng ngốc kia tử chết như thế nào ngươi quên? Chính là ăn bột mì trắng màn thầu cho ăn bệ bụng. Thôn trưởng lão bà có chút lo lắng. Vậy không giống nhau, con bé này trong núi đói bụng 5-6 ngày, ta nếu là trong núi đói 5-6 ngày ta ăn đến so với nàng còn nhiều, hơn nữa ta cảm giác cũng không nhất định là cái ngu. Nói xong, thôn trưởng nhìn về phía Khuất Tĩnh, Khuất Tĩnh trở về cho hắn một cái ta còn có thể ăn ánh mắt. Thôn trưởng hướng Khuất Tĩnh đi đến, ôn thanh nói, "Nữ hoa, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lao Khuất tổ nữ, vừa rồi cái kia cho ngươi tiễn đưa lương thực, đem ngươi dẫn tới núi, nhớ kỹ không?" "Nhớ kỹ." Giờ gật đầu. Khuất Tĩnh gật đầu. "Từ giờ trở đi ngươi gọi Khuất Tĩnh, An Tĩnh Tĩnh. Nhớ chưa?" "Nhớ kỹ." Gật đầu. Khuất Tĩnh tiếp tục gật đầu. Thôn trưởng vui vẻ, nhìn, không đốc. Thôn trưởng lão bà bất đắc dĩ lắc đầu, đồ đần cũng chia tình huống, cũng không phải tất cả đồ đần đều nghe không hiểu lời nói. Mẹ ta nhà thôn bên cạnh đồ đần như cũ sẽ mặc quần áo ăn cơm, trời mưa biết hướng về nhà chạy. Hai ngày này ngươi nhiều dạy Khuất Tĩnh, tốt nhất để cho nha đầu này có thể tự gánh vác. Lão Khuất sẽ không mang hài tử, đây cũng là cái có chút ngu, có thể khó khăn mang. Ta biết. Thôn trưởng lão bà gật đầu, dắt Khuất Tĩnh hướng về trong phòng đi, đứa nhỏ này có thể làm lao Khuất tôn nữ, cũng là thật có phúc. Khuất Tĩnh không quá nguyện ý đi, quay đầu chỉ ổ gà. Trứng gà muộn giờ nấu. Thôn trưởng lão bà đạo. Khuất Tĩnh lúc này mới ngoan ngoãn cùng đi theo. Chương 223, liếm độc 3, chương 223, liếm độc 3, Khuất Tĩnh tại nhà trưởng thôn thứ nhất cái ban đêm, là cùng thôn trưởng mấy cái tôn nữ chen ở trên kháng vừa qua. Mặc dù không có chăn mền chỉ có thể lót rơm dạng, nhưng mà tốt xấu có cái giường, vẫn là tại trong phòng có thể che gió tránh mưa, điều kiện so trên cây tốt hơn nhiều. Khuất Tĩnh mỹ tư tư mà ăn xong khoai lang đỏ và trứng gà mới ngủ, một giấc đến bình minh. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người uống cháo phối nửa cái khoai lang, chỉ có Khuất Tĩnh là đầy phối bữa sáng, khoai lang đỏ và cháo bao ăn no, muốn ăn bao nhiêu, không đủ lại đấu. Nhìn xem Khuất Tĩnh cũng giống như hôm qua, ngồi xổm ở trong viện vừa nhìn chằm chằm gà một bên ăn khoai lang, thôn trưởng lão bà nhỏ giọng cùng thôn trưởng nói thầm, ta cảm thấy thật sự lượng cơm lớn. Thôn trưởng biểu thị ngược lại ăn không phải nhà hắn lương thực, không có việc gì, lão Khuất cũng cấp nổi. Ngốc sao? Thôn trưởng lão bà không chắc chắn lắm, nhìn chằm chằm Khuất Tĩnh nhìn nhiều mấy lần, hẳn không phải là quá ngu. Thôn trưởng cảm thấy vậy là được rồi, nhiều dạy một chút, lão Khuất sáng sớm đưa tới cái kia giỏ lương thực bên trong có hai cái thỏ đầu. Chờ sẽ gà xuống trứng cho Khuất Tĩnh nấu một cái, lão Khuất nói, hắn cầm ra đổi. Khuất Tĩnh đặt cái này thật xa nghe được trứng gà, hăng hái chạy thôn trưởng lão bà trước mặt, chờ lấy ăn trứng gà. Thôn trưởng cười ha ha, ta xem cái này một giờ cũng không ngốc nha, so với chúng ta nhà cậu đàn thông minh nhiều. Gặm khoai lang cậu đàn. Cứ như vậy, Khuất Tĩnh tại nhà trưởng thôn ở hơn một tuần lễ. Thôn trưởng lão bà không thể nghi ngờ là một cái mang hài tử năng thủ, cơ bản cũng là đem Khuất Tĩnh xem như tiểu hài đang dạy. Dạy rửa mặt, dạy gội đầu, dạy mặc quần áo, dạy cái này không thể ăn, cái kia không thể đủ bảo, dạy dùng đũa. Khuất Tĩnh chỉ là thứ nhất lần làm người không có kinh nghiệm, cũng không phải thật sự ngốc, dạy loại vật này đương nhiên là một giáo liền sẽ, ngoại trừ không nói lời nào cùng tuổi tác nhìn qua có 10 tuổi bên ngoài, đơn giản chính là một cái thông minh tiểu hài. Dạy đến đằng sau thôn trưởng lão bà đều mê mang, thường xuyên nói thầm, đây rốt cuộc ngốc hay không ngốc nha? Đây coi là thông minh vẫn là tính toán ngốc? Ta thế nào cảm giác nha đầu này ngốc đến thật thông minh. Cuối cùng, lúc thôn trưởng lão bà nghi hoặc tại Khuất Tĩnh đến tột cùng là tính toán thiên tài nhi đồng vẫn là tính toán cháy hỏng đầu góc đồ đần, Khuất thợ săn nhà giường đánh tốt. Khuất thợ săn tới đón cháu gái. Thứ một lần nuôi hài tử, còn là trực tiếp lướt qua nhi nữ nuôi cháu gái, Khuất thợ săn có chút hơi kích động. Khuất thợ săn mang đến quả vật nhỏ kẹo mạch nha. Không nhiều, liền một đầu ngón út dài như vậy cục đường, ở niên đại này là tuyệt đối vật hi hãn. Nhà trưởng thôn tôn tử tôn nữ nhìn thấy lớn như thế cục đường, nước mắt hâm mộ trực tiếp từ khóe miệng chảy ra, chạy tràn thật dài, nhìn tư thế kia, nếu không phải mình ông nội tại chỗ, hận không thể trực tiếp ôm lấy Khuất thợ săn gọi ra ra. Tĩnh Tĩnh, nhớ kỹ ta không? Ta là ra ra ngươi. Khuất thợ săn có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Khuất Tĩnh gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm kẹo mạch nha. Khuất thợ săn miết miệng, vui vẻ cười hắc hắc, đem đường kín đáo đưa cho Khuất Tĩnh. Khuất Tĩnh quả quyết đem đường nhét vào trong miệng. Thôn trưởng lão bà đem Khuất Tĩnh quần áo có thể mặc đều thu thập đi ra, cũng không nhiều, liền 3 bộ. Bất quá đặt ở trong hải tử cùng lứa tuyệt đối tính toán nhiều, nhà trưởng thôn hải tử đồng dạng cũng liền 2 bộ quần áo thay đồ và giặt sạch xuyên tại bên trong, một kiện thật mỏng áo ngoài bọc tại bên ngoài, muốn bẩn muốn phá cũng là quần áo bên ngoài. Tương đối tiếc nuốt chính là quần không thể tính như vậy, mai mòn tỷ lệ cao, khả năng này cũng là vì cái gì thôn trưởng nhà cách vách tiểu hải không có quần mặc nguyên nhân. Thôn trưởng lão bà không chỉ thu thập ra quần áo, còn đem Khuất Tĩnh chén ăn cơm cũng đưa cho Khuất thợ săn, nói cho Khuất thợ săn Khuất Tĩnh mỗi cơm ăn bao nhiêu, nói liên miên lại nhải mà căn dặn Khuất thợ săn đứa nhỏ này có chút ốc, nhưng không tính đặc biệt ốc, nó bên trong lộ ra một điểm thông minh, ít nhất biết mỗi cơm canh có thể ăn được cái tình trạng gì tính toán no bụng, đói bụng sẽ chừng chừng nhìn chằm chằm người nhìn, sẽ nhận lương thực, sẽ nhóm lửa, sẽ tự mình nổi khoai lang luộc. Thôn trưởng lão bà để cho Khuất thợ săn lên núi săn thú thời điểm không cần lo lắng, hai tử ở nhà đói bụng sẽ tự mình nấu cơm ăn. Cuối cùng thôn trưởng lão bà nói câu Khuất thợ săn ở rời núi thật sự là quá gần, nàng không yên lòng trong nhà hải tử đi qua. Nếu như Khuất Tĩnh nghĩ tìm người chơi có thể tới trong thôn tìm, những ngày này hải tử trong thôn đều biết Khuất Tĩnh. Toàn thôn duy nhất đồ đần, nổi tiếng cao. Khuất thợ săn dắt Khuất Tĩnh hướng về chân núi nhà gỗ đi. Khuất thợ săn nhà là nhà gỗ, trong nhà có rất nhiều bảo chế tốt da lông. Phía trước Khuất thợ săn nói hắn tìm thợ mộc đánh giường Tần Hoài còn không có phản ứng lại, tại nhà trưởng thôn chờ đợi 2 ngày Tần Hoài mới phản ứng được trong thôn này có giường nhân gia không nhiều, trên cơ bản cũng là kháng. Phương Bắc trời lạnh, tất cả nhà các nhà lại nghèo, nhà trưởng thôn đều chỉ có 3 cái mền, trong nhà hải tử cũng là ngủ chung lót dâm dạng. Cùng trong thôn điều kiện so sánh, Đỗ phủ trong thơ bố chăn nhiều năm lạnh như sắt, tiểu nhi ác nằm đạp bên trong nước đã coi như là điều kiện tốt, cái này ít nhất còn có chăn giường, trong thôn thật nhiều người nhà đều chỉ có nửa chăn giường, trong chăn là bồng trộn lẫn dâm dạng. Khuất thợ săn đánh cho Khuất Tĩnh một tấm giường nhỏ. Một tấm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà vô cùng bá khí ẩm ẩm giường nhỏ. Trên giường tròn một tấm da hổ. Ngoại trừ da hổ, còn có một giường vừa nhìn liền biết là mới làm chăn đông. Xem như thợ săn Khuất Tĩnh sơn chính là không bao giờ thiếu đủ loại da, bởi vậy Khuất Tĩnh trên giường nhỏ ngoại trừ da hổ còn cửa hàng một chút cái khác da lông, nhìn xem liền ấm áp. Bởi vì sống một mình nguyên nhân, Khuất thợ săn nhà gỗ không lớn, nhưng đồ vật rất nhiều. Treo trên tường súng săn, đao cùng cung, không có trong thôn từng nhà đều có cốc, lương thực cái gì cũng không khóa, khoai lang, hủ tiếu liền đặt ở trong phòng ngủ, muối bình đặt ở trong hộp tủ, tủ trồng khắp nơi đều là, từ phòng ngủ đến phòng bếp toàn bộ đều có thể nhìn ra Khuất thợ săn một người ở thời điểm không phải rất chú trọng thu thập. Đồng thời cũng có thể nhô ra thôn trưởng lão bà thử dạy Khuất Tĩnh nổi khoai lang luộc là quyết định anh minh giường nào. Khuất thợ săn dẫn Khuất Tĩnh trong nhà dạo qua một vòng, nói cho Khuất Tĩnh đồ vật gì ở nơi nào sau liền đem chìa khóa cho nàng. Kín đáo đưa cho Khuất Tĩnh 2 cái vừa mua mục điêu, đi phòng bếp nấu cơm. Khuất Tĩnh cùng Trần Huệ Hồng một dạng đều phi thường yêu thích mục điêu, chơi mục điêu chơi đến quên cả trời đất, giống tựa như bảo bối nhét vào trong ngực, chờ Khuất thợ săn tiến phòng bếp sau mới cẩn thận dò xét gian phòng. Khuất Tĩnh tránh đi treo trên tường đao, đưa tay ra đâm đâm trải tại trên giường khi bị tử dùng ra hổ, vui vẻ đi lên ngồi xuống, tiếp tục chơi mục điêu. Buổi cơm tối là nấu bắp, trong bột ngô tăng thêm rau củ dại và thịt muối. Cùng rau dại cháo phối khoai lang so sánh, đây không thể nghi ngờ là hào hoa tiệc. Khuất Tĩnh bưng từ nhà trưởng thôn mang tới chén lớn liên tục ăn 3 chén lớn, ăn no rồi liền để xuống bát, cũng không nhiều ăn. Khuất thợ săn gặp Khuất Tĩnh thật sự giống thôn trưởng lão bà nói như vậy no rồi hiểu được không ăn, lúc này mới yên tâm, cao hứng khen câu, chúng ta Tĩnh Tĩnh thật thông minh. Khuất Tĩnh mở to hai mắt nhìn xem Khuất thợ săn không có trả lời, yên lặng múc nước đi đem chén của mình tẩy, ngồi vào trên giường chơi một điều. Khuất thợ săn gặp Khuất Tĩnh còn có thể múc nước rửa chén, lại khen câu, chúng ta Tĩnh Tĩnh thật giỏi giang. Khuất Tĩnh vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng mà Tần Hoài bén nhạy phát giác được Khuất Tĩnh khỏe miệng hơi dương một chút. Mấy ngày kế tiếp, Khuất Tĩnh đều bình thường mà tại Khuất thợ săn cuộc sống gia đình sống. Khuất thợ săn cơ hồ mỗi ngày đều muốn lên núi đi săn, mỗi ngày ngày mới hiện ra liền ra ngoài, đến nửa lần buổi trưa hoặc muộn bên cạnh mới trở về. Đương nhiên, không phải mỗi ngày đều có thu hoạch. Vận khí kém thời điểm không thu hoạch được một hạt nào, dưới tình huống bình thường có thể bắt mấy cái thỏ rừng, sờ mấy cái trứng chim, vận khí tốt hơn một chút lúc có thể bắt được gà rừng, hồ ly. Phu cận thôn người hiểu rõ vô cùng Khuất thợ săn làm việc và nghỉ ngơi, muốn đổi cái gì cũng là xế chiều đến đổi. Cơ bản đều là lấy vật đổi vật, dùng lương thực, muối, vải vóc đổi con mồi hoặc da lông. Trên cơ bản mỗi cái đổi đồ vật thôn dân đều biết hiếu kỳ nhìn hai mắt Khuất Tĩnh, tiếp đó nhỏ giọng cảm thán Khuất thợ săn thế mà thật sự thu dưỡng một cái đồ ngốc, cái này đồ đần cũng thật tốt số quá, ít nhất mấy năm này là không lo ăn mặc. Tại Khuất Tĩnh vào ở nhà gỗ ngày thứ 5 ban đêm, lại có một nhà thử liệu một phen nhân ra, đem còn không biết bước đi hải tử hướng về Khuất thợ săn cửa nhà con ra. Nghe được hải tử tiếng khóc, Khuất thợ săn ngay cả đèn đều không điểm, thông thạo đứng dậy, ôm hải tử liền hướng nhà trường thôn đi. Khuất Tĩnh tính chỗ yên tĩnh vắng lặng ngồi ở trên giường, nhờ ánh trăng nhìn Khuất thợ săn đi xa bóng lưng. Tiếp đó rời giường mặc quần áo, ngồi ở cửa chờ. Khuất thợ săn trở về thời điểm nhìn thấy cửa ra vào Khuất Tĩnh bị sợ hết hồn, lo lắng mà nói, "Tĩnh Tĩnh, ngoài này bao lạnh à, chúng ta đi vào ngồi." Nói xong, Khuất thợ săn liền dắt Khuất Tĩnh vào nhà, thắp sáng dầu hỏa đèn, đi trong phòng sờ bắp. "Đói bụng đúng không? Ra ra cho ngươi nấu bột bắp ăn." "Vì cái gì không nuôi hắn?" Khuất Tĩnh hỏi. Khuất Tĩnh mà đột nhiên mở miệng đem Khuất thợ săn sợ hết hồn, sững sờ tại chỗ. "Ta nghe bọn hắn nói, thu dưỡng cũng là dưỡng không ký sự tiểu hài, hắn là nam hài, không nhớ chuyện, ăn cũng so ta ít, nuôi hắn so nuôi ta có lời." Khuất Tĩnh nói. Khuất thợ săn mừng rỡ như điên, "Tĩnh Tĩnh ngươi biết nói chuyện." "Khuất Tĩnh." Cùng hỉ đi qua, Khuất thợ săn tỉnh táo lại, kiên nhẫn giảng giải, "Ta cùng đứa bé kia không có duyên. Ngươi cùng ta có duyên phận sao?" Khuất Tĩnh hỏi. "Ngươi là ta trong núi nhặt được, đương nhiên là có duyên phận." Khuất Tĩnh nhìn xem Khuất thợ săn, "Ngươi bán đấu giá ta sao?" "Đương nhiên sẽ không." "Sẽ ăn ta sao?" Khuất thợ săn nhíu mày, "Cha mẹ ngươi cầm loại lời này hù dọa ngươi, cũng không phải hạn nhiều năm sống không nổi thời điểm, ai cam lòng ăn hải tử nhà mình." "Đừng tin loại này nói bậy bạ mà nói, thực sự là miệng không có ngăn cản, lời gì đều nói cho hải tử nghe." Khuất Tĩnh không nói. Khuất thợ săn do dự một chút, có chút xấu hổ mà nói, "Tĩnh Tĩnh, ngươi biết ta bây giờ là gia gia ngươi à?" Khuất Tĩnh gật đầu. "Ngươi có thể gọi ta một tiếng gia gia sao?" Khuất Tĩnh không nói gì. Khuất thợ săn có chút thất vọng, nhưng không nói chuyện, tìm được trang bột bắp cái túi, xách theo cái túi hướng về phòng bếp đi. "Gia gia." Khuất Tĩnh giòn tan mà nói, "Ta nghe bọn hắn nói, ngươi nuôi ta là vì để cho ta cho ngươi dưỡng lao đưa mà." "Ta biết, ta thể. Chỉ cần ta sống, ta nhất định cho ngươi dưỡng lao đưa mà." Khuất thợ săn cười khỏe miệng đều không khép lại được, "Ngươi đứa nhỏ này, còn cái gì thể sống sót, phi phi phi, đừng nói nhảm. Ngươi đi theo ta họ, ta lấy tên chính là ta tôn nữ, gia gia không cần ngươi cho ta dưỡng lao đưa mà, ta cái này toàn mấy khối đại dương đâu. Chờ thêm mấy năm ngươi vừa ý nhà ai tiểu tử, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đồ cưới, đến trong thôn không đi dùng ở đây chân núi, so cái gì đều mạnh." "Tĩnh Tĩnh, có thể lại kêu một tiếng ra ra sao?" "Ra ra." "Ai?" Chương 224, liếm độc 4, chương 224, liếm độc 4, Khuất thợ săn nhà cầm điếc đồ ngốc không cầm có thể cũng không ngốc tin tức, kèm theo hừng đông, như gió truyền khắp toàn thôn, cả kinh thôn trưởng cả nhà đều thành đoàn tới cửa vây xem. Thôn trưởng chỉ mình hỏi, "Tĩnh Tĩnh, biết ta là ai không?" "Thôn trưởng." Khuất Tĩnh nói. "Vậy ta thì sao? Ta là ai?" Thôn trưởng lão bà vội vàng hỏi. "Mã Đại Lan mãi mãi." Khuất Tĩnh nói. Mã Đại Lan kích động đến kém chút khóc lên, kể từ gả cho thôn trưởng sau, người khác đối với hắn xưng hô ngay từ đầu là Quách gia con dâu, đằng sau là thôn trưởng con dâu, đã rất lâu không có người kêu lên nàng bảng danh. "Hắn đâu? Cậu đàn đâu?" "Khuất Tĩnh." "Quách cậu đàn." "Thần." Mã Đại Lan kích động vỗ bàn tay một cái này có thể nói chuyện người cũng không đốc, "Lão Khuất Tĩnh, ngươi cho ngươi tôn nữ ăn cái gì linh đan rượu dược? Hữu dụng như vậy, ta thay ta nhà mẹ đẻ thôn bên cạnh đồ đần cũng cầu một bộ. Nhà hắn nhưng có tiền, nuôi ba đầu lớn heo mập. Đây nếu là thật ăn xong, chắc chắn cầm nguyên một đầu heo mập tới cám ơn ngươi." Khuất thợ săn cười nếp nhăn trên mặt đều nhanh mở ra, "Nào có cái gì linh đan rượu dược, nhà chúng ta Tĩnh Tĩnh vốn là không đốc, có thể nói chuyện. Trước mấy ngày đó là sợ sinh, trong núi bị sợ lấy, bây giờ tốt liền bình thường." Thôn trưởng cả nhà còn tại cường thế bây xem, thôn trưởng suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp, lôi kéo Khuất thợ săn đi bên ngoài nhỏ giọng thầm thì, "Nếu như nhà ngươi Tĩnh Tĩnh không đốc cũng không cầm, vậy cái này em đẹp, bộ dáng xinh xắn nữ hoa dưỡng lớn như vậy làm gì ném trên núi đâu?" Thôn trưởng cau mày, "Sẽ không phải là có cái gì không nhìn ra bệnh a? Liên cùng ngươi người đầu tiên con dâu như thế, người nhìn qua thật tốt, đột nhiên có một ngày lại không được, thổ huyết đem chính mình nhà chết." Khuất thợ săn biểu lộ khẽ giật mình, có chút khẩn trương, "Vậy làm sao bây giờ?" Thôn trưởng nghĩ nghĩ, "Chịu dùng tiền không?" Khuất thợ săn nói chuyện, "Lần trước phía trên không phải đem chúng ta gọi vào trong huyện đi học sao? Nói rất nhiều chính sách, cái gì về sau chúng ta những thứ này nông thôn chỗ cũng phải có đại phu, trường học cái gì, ta lúc học nghe Đại Hà thôn Vương đại nã nói lời miệng, nói tỉnh thành bệnh viện bác sĩ đặc biệt lợi hại. Em vợ hắn tại tỉnh thành làm công việc thời điểm, chân bị đầu gỗ ép gãy rồi, chảy đầy đất huyết nhãn xem người liền muốn không được, đưa đến trong bệnh viện đều cứu sống. Ngươi nếu là chịu xài tiền, ta hỏi một chút Vương Đại Na tỉnh thành như thế nào đi, bệnh viện đi như thế nào, ngươi mang ngươi nhà Tĩnh Tĩnh đi xem một chút. Đại Dương cũng được, Đại Dương một dạng có thể đổi tiền." Khuất thợ săn có chút do dự, "Ta liền 6 khối Đại Dương, đủ sao?" "Bệnh viện ta biết, người phương Tây mở, không có mấy khối Đại Dương đều không cho đi vào." "Đã sớm không phải người phương Tây mở." Thôn trưởng biểu thị Khuất thợ săn những năm này vốn tại trên núi, vẫn là tin tức có chút quá là hậu. Sờ cắm một cái, 6 khối đại dương có đủ hay không ta không biết, cái kia Vương đại nã cũng không nói với ta chữa bệnh tốn bao nhiêu tiền, hắn thân ra trong nhà liền một cây dòng độc đinh, chắc chắn là táng ra bại sản cũng phải trị, không chừng ruộng bán tất cả." Khuất thợ săn khẩn trương hơn, nhỏ giọng nói, "Ta còn có 2 cây tiểu hoàng ngư, đủ sao?" Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy, "Những năm này chúng ta cùng một chỗ vốn tại nông thôn làm quỷ nghèo, ngươi thế mà con ta lặng lẽ làm giàu biểu lộ. ngươi ở đâu ra? Thôn trưởng kinh ngạc. Khi đào binh thời điểm đem doanh trưởng đánh ngất xỉu, từ doanh trưởng chỗ đó sờ tới. Thôn trưởng bắt đầu có chút hối hận trước đây bắt lính thời điểm chạy mất, bỏ lỡ một đầu làm giàu con đường. Bất quá nghĩ lại, cái này mười dặm tám hương trước kia bị bắt tráng đinh không thiếu, giống khuất thợ săn dạng này sống sót chạy trở lại không mấy cái, cũng là sống không thấy người chết không thấy xác, trong nhà chỉ có thể lập một tòa khoảng không mộ phần, thôn trưởng trong lòng lại thăng bằng điểm. Đủ, chắc chắn đủ, bệnh gì phải tốn hai đầu tiểu hoàng ngư nha. Tính tính bị ngươi nhặt được thật đúng là có phúc, đây chính là thiên đại bệnh cũng có thể trị hảo. Thôn trưởng quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng Quất Tĩnh, đem âm thanh lại giảm thấp xuống một chút, bất quá, cho một cái nhặt được nữ hoa tử tốn tiền nhiều như vậy, đáng giá sao? Giá trị. Khuất thợ săn cao hứng nói, đêm qua Tĩnh Tĩnh vừa mở miệng nói chuyện liền cùng ta nói, nàng về sau muốn cho ta dưỡng lao đưa mà. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người cũng không có chú ý đến là, tại gian phòng bị đám người lôi kéo hạch hỏi Quất Tĩnh, tại Khuất thợ săn nói câu nói sau cùng thời điểm thoáng ngẩng đầu, con mắt cửa trước bên ngoài liếc mắt nhìn. Mấy ngày kế tiếp, Quất Tĩnh cùng Khuất thợ săn thời gian đều rất bình thản. Biết Quất Tĩnh không ngốc cũng không cầm sau, Khuất thợ săn thì càng yên tâm Khuất Tĩnh tiểu hài trong nhà ngây ngô, để cho Khuất Tĩnh ba ngày liền đi trong thôn tìm các tiểu bằng hữu chơi. Khuất Tĩnh cũng không phải thật sự tiểu hài, đối với cùng các tiểu bằng hữu chơi không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ thích ở trong nhà chơi một điều. Ngược lại là trẻ con trong thôn đối với Khuất Tĩnh rất có hứng thú, bởi vì nàng có tiền, trong túi lúc nào cũng có thể móc ra khoai lang, băm nô. Đầu óc hơi sống một điểm tiểu hài mỗi ngày đào xong rau dại liền con cái gửi tìm Khuất Tĩnh đổi khoai lang, gan lớn điểm thậm chí trực tiếp trộm nhà mình vườn rau bên trong đồ ăn đổi. Tân Hoài tại Khuất Tĩnh thân vừa nhìn nàng đổi hai ngày đồ ăn, cảm thấy Khuất Tĩnh cũng chính là độ kiếp sớm, đây nếu là muộn 30 năm tuyệt đối là niên đại làm giàu văn. Cuối cùng tại Khuất Tĩnh đổi đồ ăn đổi được thứ năm tiền, Tân Hoài xa xa nhìn thấy con cái gửi tiểu hài trong cái gửi đồ ăn, liền biết giá trị mấy cái khoai lang thời điểm, thôn trưởng mang theo hắn nghe được tin tức tốt tới. Đi tỉnh thành lộ thôn dài đã nghe ngóng tốt, trong thôn rất nghèo không có xe bò, nhưng mà có thể ngồi xe lừa ngồi vào trong huyện rất nghèo không có ô tô nhưng mà có thể ngồi xe bò ngồi vào tỉnh thành. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, lương thực kèm theo. Khuất thợ săn là thợ săn xuất thân, có súng có đao còn có cung tiễn, không cần lo lắng trên đường gặp giặc cướp. Thôn trưởng đã thu xếp tốt, Khuất thợ săn cùng Khuất Tĩnh đều không cần đường ra phí, đồng hành người đều cảm thấy có thợ săn tại vô cùng có cảm giác an toàn, tới lui lộ phí đều không cần ra, chi phí hiệu quả cực cao. Buổi sáng ngày mai xuất phát, đường đi tương đối lâu có thể muốn đi 10 ngày qua. Thôn trưởng biết Khuất thợ săn là cái không biết làm cơm, cho nên sớm giúp hắn chuẩn bị tốt bánh bột ngô cùng nấu chín trứng gà, chỉ lấy hai thành ra cơm phí, ủng hộ tới cửa tự rước tù lao. Khuất thợ săn biểu thị không quan trọng, còn nhiều đưa thôn trưởng hai tấm da thỏ. Mừng đến thôn trưởng lúc này biểu thị trở về liền nhiều nấu ba cái trứng gà, để cho Khuất Tĩnh trên đường ăn nhiều một chút, nhìn cho hải tử gầy, muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng. Cứ như vậy, Khuất Tĩnh cùng Khuất thợ săn phong trần phó mà xuất phát. Khuất thợ săn tuân theo nghèo nhà giàu lộ lý niệm, đại dương, pháp đệ, đồng tiền, tiểu hoàng ngư toàn bộ đều thiếp thân mang lên, hai túi lớn lương khô là thôn trưởng lão bà chuẩn bị, trứng gà khoảng chừng hơn 20 cái, còn có bằng da đựng nước cái túi cùng mấy trương ghép lại ra. Khuất thợ săn vốn là muốn đem da hổ cũng mang lên, nhưng mà da hổ vẫn là quá lộ liễu, hai ba cái giặc cướp hắn đánh thắng được, mười mấy liền không nhất định. Lần này đi tỉnh thành xem bệnh phải rời đi gần một tháng thời gian, Khuất thợ săn trong nhà thứ đáng giá toàn bộ đều thu thập thùng đựng hàng, bỏ vào trong hầm ngầm giấu đi. Lương thực đặt ở nhà trưởng thôn, nuôi mấy cái chó săn cũng nhờ cậy cho thôn trưởng chiếu cố. Trên đường quá trình rất nhàm chán, vô luận là xe lửa vẫn là xe bò, tốc độ cũng không tính là nhanh, hơn nữa gia súc phải nghỉ ngơi, vừa đi vừa nghỉ. Thật sự tương đối, loại này gấp rút lên đường hình thức cũng liền so Trần Huệ Hồng chạy nạn lúc dựa vào hai cái chân đi nhanh một điểm. Nếu không phải là đang nghỉ ngơi thời điểm có thể tiến nhanh, Tần Hoài đều cảm thấy chính mình sẽ bị một đoạn này gấp rút lên đường nhảm chán chết. Tiến nhanh là Tần Hoài đối với thời gian mất đi hình dung tử. Loại kinh nghiệm này Tần Hoài tại nhìn La Quân cuối cùng một đoạn trí nhớ thời điểm liền có. Tại La Quân canh giữ ở Liễu Đào trước mộ mấy năm kia, Tần Hoài giống như là một cái xem phim người đứng xem, nhìn xem thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian mấy năm cảm giác thoáng trước mắt, một giờ không đến mấy chục phút liền đi qua. Gấp rút lên đường thời điểm cũng giống như thế, Khuất Tĩnh phần lớn thời gian đều không nói lời nào, chỉ có Khuất thợ săn hỏi nàng có khát không có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ vật thời điểm mới có chỗ đáp lại. Tăng thêm Khuất thợ săn lại là muốn đi tỉnh thành bệnh viện, đồng hành trên đường mấy cái không rõ ràng cho lắm hành khách cho là Khuất Tĩnh bệnh nguy kịch phải chết, vội vàng đem trên xe bỏ vị trí tốt nhất nhường cho Khuất Tĩnh, để cho hải tử có thể nửa nằm cũng đừng ngồi. Thằng đến xe bỏ lái vào tỉnh thành, Tần Hoài mới phát giác được cảm nhận được một điểm khí tức hiện đại. Đánh xe người một đường đem Khuất thợ săn cùng Khuất Tĩnh đưa đến cửa bệnh viện, nói cho Khuất thợ săn chính mình chỗ đặt chân cùng trở về thời gian, nếu như không đổi kịp trở về cũng phải cùng chính mình nói một tiếng. Khuất thợ săn tiến vào tỉnh thành rõ ràng có chút khẩn trương, súng săn dùng vải bọc lấy quăng lên người, giác Khuất Tĩnh giống con ruồi không đầu tại cửa bệnh viện loạn chuyển. Điều này cũng không có thể quái Khuất thợ săn, hắn không biết chữ. Vì thế Khuất thợ săn bắt trên lưng lấy dùng vải bao lấy súng săn rất chú mục, cửa bệnh viện trị an một mắt liền nhận ra. Mọi người đối với một cái xã ở dưới thợ săn có súng săn vào thành hành vi tiếp nhận tốt đẹp. Bây giờ chính là hỗn loạn thời kỳ, rất nhiều đốn tại nông thôn tin tức bế tắc, nông dân thậm chí không làm rõ ràng được trận chiến đến tuột cùng có hay không đánh xong, huyện trưởng là chạy, chết, vẫn là đuổi, trên núi còn có không có diện sóng phỉ, mang một ít phòng thân đồ vật gấp rút lên đường đơn giản không cần quá bình thường. Biết được Khuất thợ săn là mang tôn nữ vào thành xem bệnh, chị An nói cho Khuất thợ săn súng không thể mang vào bệnh viện, phải đặt ở bên ngoài bảo quản, dẫn hắn đi trước đổi tiền, lại dẫn hắn đi đăng ký. Khuất thợ săn thấy đối phương súng tốt hơn chính mình, ngoan ngoãn nghe lời. Tại khuất thợ săn đem trên người pháp tệ, đồng tiền, đại dương toàn bộ đều đổi thành bây giờ dùng tiền tệ sau, hắn khẩn trương dắt khuất tính đăng ký, tìm bác sĩ xem bệnh. Kết quả tự nhiên là không có kết quả, cái gì đều không điều tra ra. Thời đại này kiểm tra phương thức có hạn, khuất tính vốn cũng không phải là người không có bệnh, kiểm tra thời điểm Tần Hoài còn có chút lo lắng có thể hay không tra ra khuất tính ngay cả người đều không phải là, kết quả là hắn suy nghĩ nhiều. Bác sĩ vô cùng xúc động một cái xã ở dưới thợ săn thế mà lại bởi vì nghi thần nghi quỷ mang tôn nữ cố ý tiến tỉnh thành kiểm tra, giúp khuất thợ săn đem hào lui để cho hắn tiết kiệm ít tiền, liền cho khuất tính mở hai lượng không cần tiền đậu nành làm thực phẩm dinh dưỡng, về nhà ăn chút đậu nành bổ sung dinh dưỡng, căn dặn khuất thợ săn không cần nghi thần nghi quỷ, nếu là thật lo lắng hải tử có bệnh liền cho hải tử ăn ngon một chút. Khuất thợ săn đem lời của thầy thuốc nghe lọt được, nhận hai lượng đậu nành, đi tìm mua đường cùng bột. Tại trong khuất thợ săn một mạc giá trị quan, ăn ngon một chút bột mì đường. Đi trước lương cửa hàng, phí số tiền khổng lồ mua một túi bột mì. Tiếp đó khuất thợ săn liền đến chỗ tìm bán đường. Kết quả bán đường không tìm được một nhà cửa tiệm bánh ngọt. Cửa hàng rất nhỏ, nhìn cũng tương đối cũ kỹ, nhưng bày ra bánh ngọt bề ngoài không tệ. Lấy Tần Hoài ánh mắt đến xem, riêng lấy có thể nhìn đến bộ phận cũng là bê cấp xung quanh bánh ngọt, kết hợp với thời đại này có thể thu được nguyên vật liệu. Làm bánh ngọt sư phó tay nghề tuyệt đối tương đương không tầm thường. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a, Tần Hoài ở trong lòng âm thầm cảm thán, lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn một mắt cửa hàng chiêu bài. Tần Ký bánh trái phô. Tân Uyển đệ đệ nhà cửa hàng. Qua mấy thập niên, tại Bắc Bình không tiếp tục mở được Tần Ký bánh trái trải rộng ra thành toàn quốc mắt xích. Tần Hoài vội vàng lại nhìn một chút trong tiệm bày ra điểm tâm. Có bánh bột, nhưng không nhiều. Nếu như bánh bột đen là Tần Ký bánh trái phô chiêu bài mà nói, cái kia làm Tần Hoài không nói. Nhìn không đến, bánh bông nhỏ, bánh định thắng, bánh gạo nếp, này làm sao nhìn tiệm này chắc cũng là bán tô thức bánh ngọt cửa tiệm bánh ngọt nha. Tiểu xảo tinh xảo bánh ngọt, khuất thợ săn liếc mắt nhìn liền không rời mắt nổi. Tính tính, muốn ăn sao? Khuất thợ săn hỏi. Khuất tính nhìn một chút bánh ngọt, nàng lại không đốc. Những ngày này khoai lang bắp ngô bao no cũng đủ để cho trẻ con trong thôn hâm mộ, trong truyền thuyết bánh bao chay càng là chỉ xuất hiện tại đại gia đối địa chủ gia con trai ngốc cho ăn bể bụng truyền thuyết trong bắt quái. Trước mắt bánh ngọt, ngoại trừ bề ngoài rất kém cỏi mặt đen bánh trái cái nào nhìn qua không giống như bánh bao chay tinh quý, khuất tính quả quyết lắc đầu. Không muốn ăn. Khuất thợ săn biết nàng muốn ăn. Cửa hàng không có người, nhưng mà có thể nhìn ra bên trong có gian phòng, khuất thợ săn khẽ cắn môi, lớn tiếng hô, có người sao? Có. Bên trong phòng kế đi ra một cái mặc áo dài tiểu tử trẻ tuổi tử. Gặp khách người lại là một đôi tổ tôn. Tiểu tử hơi kinh ngạc, nhìn nhiều khuất tính vài lần, cũng không có bởi vì hai bà cháu người gấp rút lên đường 10 ngày lôi thôi bộ dáng đối với hai người có chỗ khinh thị, hỏi, xin hỏi khách nhân cần gì không? Tiểu tử khách khí như vậy, khuất thợ săn càng thêm lòi cái rốt ra, nhìn chằm chằm bày ra tinh xảo điểm tâm nhìn mấy lần, hỏi, trưởng quỹ, cho hải tử bổ thân thể. Có. Ăn. Cái gì tốt? Bổ cơ thể. Tiểu tử lại nhìn một chút khuất tính, cười nói, ta đây là cửa hàng bánh ngọt, bổ cơ thể phải đi bệnh viện, đi tiệm thuốc, tới ta cái này mùa không dùng. Bất quá. Ta cái này có một chút tiện nghi bánh gạo nếp, không biết ngài có hứng thú hay không. Khuất thợ săn trong nháy mắt bị tiện nghi hai chữ hấp dẫn, lắp bắp hỏi, liền. Tiện nghi. Đúng, ta là từ phương Nam tới mở tiệm bánh, không biết bên này gạo nếp vậy mà không thích hợp dùng để làm bánh gạo. Làm một nhóm bánh gạo bị khách nhân không vui, ngươi nhìn cái này bày ra, cũng là không cần trả hàng lại. Ngài muốn nguyện ý mua xuống, ta có thể lấy giá vốn bán cho ngài, lại ngoài định mức đưa tặng những thứ này bánh ngọt, ngài ý như thế nào? Khuất thợ săn nghe được lại có loại chuyện tốt này, phản ứng đầu tiên chính là tên tiểu tử này là thiết sáo tới đánh cướp. Vô ý thức hướng về sau nhìn một chút, muốn nhìn một chút đằng sau có hay không cầm đao, cầm búa, cầm thương giặc cướp coi bọn họ là chàng cầm xuống, sờ lên bao vải lấy súng săn mới phát giác được có chút cảm giác an toàn, nuốt ngụm nước miếng. Nhiều. Bao nhiêu tiền? Ngài có bao nhiêu tiền? Khuất thợ săn vô ý thức báo ra chính mình ngoại trừ tiểu hoàng ngư bên ngoài toàn bộ tài sản. Vậy thì cái giá này à, ta chỗ này còn có một số mua nhiều gạo nếp cũng có thể cùng nhau cho ngài. Đúng, ngài biết chứ sao? Khuất thợ săn lắc đầu. Vậy ta liền nói miệng cho ngài à, cái này mấy túi gạo nếp lấy về cũng có thể làm bánh gạo. Đem làm bánh gạo phương pháp nói cho ngài. Ngươi không phải nói bên này gạo nếp không thích hợp làm bánh gạo sao? Khuất tính đột nhiên mở miệng hỏi. Là như thế này, nhưng mà ta chỉ biết dùng gạo nếp làm bánh gạo, cái khác điểm tâm sẽ không, ta cái này cũng là sợ lãng phí đi. Xin ý nhỏ, có thể vãn hồi một điểm liền vãn hồi một điểm. Tiểu tử cười híp mắt nhìn xem Khuất tính giải thích nói. Khuất tính không có chút gì do dự, đối với Khuất thợ săn nói, ra ra, chúng ta liền giúp một chút hắn à. Khuất thợ săn còn ở vào Khuất tính kêu một tiếng ra ra liền mừng đến đầu óc choáng váng thích ứng sơ kỳ, trước tiên bị bánh ngọt mê mắt, lại bị ra ra mê thai. Không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, bỏ tiền mua bánh gạo nếp. Cái này bánh gạo bên trên bao lấy là đường sao? Khuất tính hỏi. Đúng, ta chỗ này còn có một số quả bánh gạo dùng đường trắng, cũng cùng nhau cho ngài. Ngài trí nhớ như thế nào, ta bây giờ nói cho ngài làm bánh gạo đơn thuốc, còn có bên trong đậu đỏ nhân bánh đơn thuốc, như vậy đi, ta cầm giấy bút cho ngài viết xuống, ngài trở về tìm biết chữ đọc cho ngài nghe. Người trẻ tuổi lại móc ra một túi nhìn ra chí ít có 10 cân nặng đường trắng. 20 phút sau, Khuất thợ săn xách theo bánh ngọt, gạo nếp cùng đường trắng, trong lực còn cất hai tấm chân quý đơn thuốc, chóng mặt rời đi Tần Ký bánh trái phô. Tính tính, trong thành này người làm ăn thật là kỳ quá nha, quý giá như vậy đồ vật tiện nghi như vậy liền đưa hết cho ta. Khuất thợ săn cảm thán nói. Ra ra, hắn đây là tại rõ ràng hàng, chúng ta vận khí tốt đuổi kịp. Khuất tính nói. Đúng đúng đúng, vận khí tốt, vẫn là tính tính vận khí tốt, vừa vào thành liền bắt kịp loại chuyện tốt này. Tới, cái này cái gì bánh gạo tới, tính tính ngươi ăn trước, ta đều nhìn thấy phía trên đường trang viên, chắc chắn bổ cơ thể. Gia gia ngươi cũng ăn. Khuất Tĩnh đem một khối nhỏ bánh gạo nếp nhét vào trong miệng Khuất Thợ Săn. Khuất Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn trong cửa hàng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cười hướng nàng phất phất tay, dùng miệng hình nói với nàng có rảnh lần sau lại đến. Ru. Ru. Khuất Tại. Khúc Kịch. Khu Cụ. Có ý tứ gì? Tân Hoài nhìn xem người tuổi trẻ khẩu hình hơi nghi hoặc một chút, chỉ hận trên tay mình không có một bản Sơn Hải Kinh có thể hiện trường đọc qua. Hắn xem như đã nhìn ra, người trẻ tuổi này 89/10 cũng là tinh quái. Bởi vì đời thứ nhất cùng cuối cùng một thế tinh quái đều phi thường tốt nhận, cho nên người trẻ tuổi chắc chắn là liếc mắt một cái liền nhận ra Khuất Tĩnh, thậm chí còn nhận ra nàng bản thể. Xem ở đồng loại hôn đến thảm như vậy phân thượng ra tay rút một cái, tiện nghi bán chút điểm tâm. Khuất Tĩnh không có trả lời, nhìn xem Khuất Thợ Săn. Ra ra, ăn ngon không? Ăn ngon, cái này cái gì bánh gạo ăn ngon thật. Ngon nào, mềm mềm, chờ trở về ra ra cũng liền học làm, để cho Tĩnh Tĩnh ở nhà cũng có thể ăn đến. Chương 225, liếm độc, nam, chương 225, liếm độc, nam. Khuất Thợ Săn xách theo bao lớn bao nhỏ chóng mặt ngồi lên trở về xe bò. Đánh xe người cũng không dám hỏi Khuất Thợ Săn Khuất Tĩnh bệnh tình như thế nào. Má ơi, cái này đều bệnh thành dạng gì, bột mì trắng cũng mua rồi, đây không phải trước khi Lâm Trung ăn ngon một chút tiêu chuẩn thấp nhất sao? Không dám hỏi, không dám hỏi. Đánh xe người xuất phát từ thông cảm, đem không có cam lòng ăn bánh bột đen kín đáo đưa cho Khuất Tĩnh, Khuất Tĩnh cũng ăn, trả trở về. Đánh xe người đồng tình tâm càng lớn, cái này bánh bột đen đều ăn không đi xuống chỉ có thể ăn bột mì trắng, sợ thật là không có bao nhiêu ngày tử có thể sống. Chẳng thể trách Khuất Thợ Săn không quan tâm, thần hồn xuất khiếu tựa như. Sợ đường đi chậm Khuất Tĩnh đều thật không về đến thôn, đánh xe người khẽ cắn môi, đắng một đắng yêu, đi cả ngày lẫn đêm, ngạnh sinh sinh rút ngắn một ngày lộ trình. Trên thực tế Khuất Thợ Săn không quan tâm, hoàn toàn là bởi vì hắn đầy trong đầu đều tại nhớ người trẻ tuổi nói với hắn đơn thuốc. Khuất Thợ Săn không đốc, hắn chỉ là đơn thuần không học thức cho nên lộ ra không kiến thức. Nhưng hắn trước kia cũng là bị bắt qua trắng đinh, đi qua bên ngoài thấy qua việc đời, biết đơn thuốc đáng tiền, có đơn thuốc thậm chí có thể làm bảo vật gia truyền từng đời một truyền xuống. Người trẻ tuổi cho hắn biết đơn thuốc, nhưng mà Khuất Thợ Săn không biết chữ, cũng không có ý định đem đơn thuốc cho người khác nhìn. Liên định chính mình nhớ kỹ, tiếp đó tiến đưa Khuất Tĩnh đi học, chờ Khuất Tĩnh biết chữ đem đơn thuốc lưu cho Khuất Tĩnh, dạng này chờ hắn về sau chết Khuất Tĩnh cũng có sống yên phận tiền vốn. Bởi vậy, tại một cái gấp rút lên đường ban đêm, Khuất Thợ Săn theo thường lệ lấy ra ra cho Khuất Tĩnh đắp lên, nhỏ giọng hỏi thăm, "Tĩnh Tĩnh, ta nghe nói về sau trong thôn muốn xây trường học, chờ trường học thành lập xong rồi ra ra tiện đưa ngươi đi học có được hay không?" "Tốt." Khuất Tĩnh mở to mắt, nhỏ giọng nói. Khuất Thợ Săn cùng Khuất Tĩnh trở lại thôn sau, liền từ thôn trưởng chỗ đó nghe được tin tức tốt. Phía trên xác định muốn xây trường học, tiểu học, mấy cái thôn hợp tác một chỗ. Tại Khuất Tĩnh cùng Khuất Thợ Săn gấp rút lên đường thời điểm, thôn trưởng bằng vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng trong thôn có mấy gian bỏ hoang phòng đất chỉnh đốn liền có thể làm phòng học ưu thế, đại chiến phụ cận tất cả thôn, thành công cầm xuống trường học. Thôn trưởng thông chi tin vui này mục đích là vì khuyến học, vì làm gương tốt, nhà trưởng thôn từ đại nha đến cậu đản đều phải đi đến trường đến trường. Nhưng là bây giờ tất cả nhà các nhà đều không tiền gì, đến trường phải nộp học phí. Nhà trưởng thôn khẽ cắn môi trả nổi tiền, những người khác nhà không trả nổi cũng không nguyện ý ra, thôn trưởng đến tìm Khuất Thợ Săn góp đầu người khuyên hắn tiện đưa Khuất Tĩnh đến trường. Song phương ăn nhịp với nhau, Khuất Tĩnh vui sách học kỳ mới nhập học. Những ngày tiếp theo, hết thảy đều nhấn xuống tiến nhanh quá. Tân Hoài giống như là tại nhìn một bộ tràn ngập việc vặt điện ảnh, Khuất Thợ Săn không có đem tiệm bánh điểm tâm sự tình nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói bệnh viện miễn phí cho hai lượng đầu nành chuyện. Trong thôn không ít người, nghe nói còn có loại chuyện tốt này đều vô cùng tâm động, cuối cùng bởi vì đường đi xa xôi lại lộ phí quá đắt, từ bỏ đi tỉnh thành bệnh viện hao đầu nành. Trường học sự tình quyết định, trong thôn tới tân lão sư, nghe nói là lúc trước trong huyện nghèo sắp chết đói một vị tư thục tiên sinh. Khuất Tĩnh vui sách tân sinh nhập học, tất cả đứa bé đều từ năm thứ nhất bắt đầu bên trên lên. Khuất Thợ Săn cùng lúc trước một dạng định kỳ lên núi đi săn, cùng các thôn dân lấy vật đổi vật, đánh xong săn trở về lặng lẽ luyện tập làm bánh gạo. Người trẻ tuổi tặng 10 cân đường trắng Khuất Thợ Săn trực tiếp sử dụng tại trên tự mình làm khó ăn bánh gạo, nhờ cậy thôn trưởng lao bà dùng bột mì trắng làm màn thầu cùng bánh nướng, để cho Khuất Tĩnh ăn bột mì trắng màn thầu chấm đường trắng. Lối ăn này bị thôn trưởng nhìn thấy qua một lần. Đau lòng thôn trưởng hô to có tiền cũng không phải ăn như vậy, vừa mới bị đấu ngã địa chủ lao ra cũng chính là đơn thuần ăn hai cái bột mì trắng màn đầu. Tiếp đó kêu khóc thuận đi nửa cái màn đầu. Khuất Tĩnh cùng Khuất Thợ Săn cùng một chỗ qua thứ nhất cái năm, Khuất Thợ Săn dùng còn lại một điểm cuối cùng gạo nếp làm một nồi canh bánh gạo, hai ông cháu uống vào canh bánh gạo vượt qua năm mới. Tiếp xuống thời gian giống như một bộ ấm áp điện ảnh. Khuất Tĩnh đến trường, Khuất Thợ Săn đi săn. Thôn trưởng thỉnh thoảng hướng trong thôn thông chi biến hóa ở bên ngoài, cái gì trên trấn có cung tiêu xã, mua dầu muối vải vóc dễ dàng hơn, trên trấn có trạm y tế, xem bệnh đặc biệt tiện nghi. Khuất Thợ Săn không cần lại dùng con mồi cùng các thôn dân lấy vật đổi vật, trên trấn có chuyên môn chỗ thu. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm. Khuất Tĩnh đọc được tiểu học năm thứ tư, có thể xem hiểu trước kia người trẻ tuổi viết cho Khuất Thợ Săn đơn thuốc. Khuất Thợ Săn càng thêm dàn mua, tóc bạc hơn phân nửa, liền hai tóc mai đều có chút hoa râm. Lên núi săn thú số lần càng ngày càng ít, trên cơ bản đánh không đến cỡ lớn con mồi, chỉ có thể dựa vào làm cạm bẫy trảo tiểu động vật. Ngẫu nhiên vận khí tốt trong cạm bẫy có thể rơi vào hiệu các loại đại động vật, liền có thể bán một số tiền lớn tích lũy đứng lên. Khuất Thợ Săn toàn rất nhiều tiền, cho Khuất Tĩnh tiền trị bệnh. Những năm này trong thôn nổi danh nhất tin tức không phải nhà trưởng thôn đại nha lấy chồng hậu sinh tam bảo thai chấn kinh 10 dặm tám hương, cũng không phải thôn trưởng lão bà nương nhà thôn bên cạnh đồ đần đi trong sông không có chết đuối, ngược lại vớt lên một đầu 30 nhiều cân cá lớn, mà là Khuất Tĩnh. Khuất Tĩnh bằng vào xuất sắc thành tích học tập phá vỡ nàng đã từng là cái kẻ ngu truyền ôn, đồng thời cũng bởi vì 4 năm không biến bề ngoài để cho thôn trưởng cuối cùng bừng tỉnh, vì cái gì một cái êm đẹp nữ hoa sẽ bị người nhà ném vào trong núi sâu. Đứa nhỏ này không trưởng thành. Tần Hoài biết Khuất Tĩnh vì cái gì 4 năm qua không có biến hóa, bởi vì Khuất Tĩnh độ kiếp không có thất bại. Tinh quái đang độ kiếp thất bại phía trước sẽ không đánh mất thần lực, đồng thời cũng sẽ không già đi. Cái này cũng là vì cái gì có rất ít tinh quái hóa hình lúc lại lựa chọn tiểu hài hình thái nguyên nhân, trưởng thành, nhất là 20 tuổi khoảng chừng trưởng thành, mười mấy năm bộ dáng không có gì thay đổi quá bình thường, đối ngoại có thể nói dáng dấp trẻ tuổi bảo dưỡng hảo. Nhưng mà tiểu hài, đừng nói mười mấy năm, 2-3 năm không có biến hóa liền có thể bị người nhìn ra manh mối, đơn giản chính là đem ta là yêu quái 4 cái chữ khắc vào trên thân. Khuất Tĩnh vận khí tốt hơn, người trong thôn không cảm thấy nàng là yêu quái, đại gia chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng là sống quái bệnh. Khuất Thợ Săn cũng cho là như vậy. Từ thứ nhì năm phát hiện Khuất Tĩnh dễ giống không có lớn lên bắt đầu, Khuất Thợ Săn liền mang Khuất Tĩnh đi trấn trên trạm y tế nhìn qua, trạm y tế mở một lượng đậu nành. Thứ 3 năm Khuất Thợ Săn mang Khuất Tĩnh lại đi một chuyến tỉnh thành bệnh viện, bác sĩ đối mặt loại này siêu cấp nghi nan tạm chứng cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể phá lệ cho Khuất Thợ Săn mở 5 lượng đậu nành. Tỉnh thành bác sĩ đề cử Khuất Thợ Săn mang Khuất Tĩnh đi Bắc Bình bệnh viện xem bệnh, nói nơi đó có cả nước thầy thuốc giỏi nhất, nếu là Bắc Bình bệnh viện cũng xem không tốt liền không có cần phải trị. Chỉ có điều đi Bắc Bình đường đi xa xôi, muốn ngồi xe lửa, phí tổn cũng rất cao, bác sĩ để cho Khuất Thợ Săn nhiều công tiền. Khuất Thợ Săn nghe xong, hắn nghĩ lên núi đánh gấu nâu, kết quả gặp gỡ lợn rừng chênh lệch điểm tại chạy trốn thời điểm té gãy chân. Khuất Thợ Săn một bên ai thán mình đã không phải trước kia có thể dũng đấu lao hổ lao thợ săn, một bên đổi nghề đào cạm bẫy, bắt chút tiểu động vật công tiền. Mắt thấy Khuất Tĩnh vẫn là một điểm lớn lên dấu hiệu cũng không có, Khuất Thợ Săn gấp đến độ khỏe miệng đều nổi bóng, đã bắt đầu suy xét muốn hay không đem trong nhà chân tàng ra hổ, ra trồn, hổ cốt toàn bộ bán tất cả, không đợi, đổi tại cuối năm trước khi mùa đông tới mang Khuất Tĩnh đi Bắc Bình xem bệnh. Khuất Thợ Săn rõ ràng cảm giác chính mình già. Hắn phát hiện mình từ đầu năm bắt đầu cũng có chút không ký sự, làm cạm bẫy vị trí sẽ quên, bán con mồi số tiền sẽ quên, có lúc mới vừa đi tới chân núi liền nghĩ không ra chính mình hôm nay lên núi là vì cái gì. Khuất Thợ Săn cảm giác chính mình ước chừng là có chút giản nên hồ đồ rồi. Nhưng mà hắn không có cùng Khuất Tĩnh nói, chỉ là chính mình yên lặng tiêu hóa phần này lãng quên. Mà hắn những thứ này lãng quên đều bị Tần Hoài nhìn ở trong mắt. Tần Hoài thở dài, hắn cảm thấy chính mình giống như đã thấy bộ này ôn hòa điện ảnh kết cục. Một ngày sáng sớm, Khuất Thợ Săn theo thường lệ sớm rời giường làm điểm tâm, một hơi nấu hai cái trứng gà cho Khuất Tĩnh mang lên. Ra ra, ngươi hôm nay như thế nào nấu hai cái trứng? Khuất Tĩnh đem trong đó một cái trứng gà kín đáo đưa cho Khuất Thợ Săn, bác sĩ đều nói ta cái bệnh này chỉ dựa vào bổ sung dinh dưỡng không dùng, ngươi cũng ăn trứng gà. Khuất Thợ Săn cười nói, hôm nay Vương lão sư sinh nhật, Tĩnh Tĩnh ngươi đem cái này trứng gà mang đến cho Vương lão sư. Khuất Tĩnh sững sờ, Vương lão sư năm ngoái té gãy chân sau liền trở về trấn bên trên một mực không có trở về, ra ra ngươi có phải hay không nhớ lộn? Lý lão sư sinh nhật cũng không phải hôm nay nha. Khuất Thợ Săn nụ cười trì trệ, sững sốt rất lâu, giống như là đang cố gắng hồi ức nhưng lại rất bất lực, chỉ có thể cười cười làm che giấu. À đúng, ra ra nhớ lộn, đem Vương lão sư sinh nhật nhớ thành Lý lão sư. Ra rồi, ra nên hồ đồ rồi. Khuất Tĩnh Tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem Khuất Thợ Săn, ra ra ngươi không sao chứ? Ta phát hiện ngươi từ đầu năm bắt đầu liền đặc biệt dễ dàng quên đồ vật, nếu không thì chúng ta đi tỉnh thành bệnh viện xem một chút đi. Khuất Thợ Săn khoát khoát tay, không cần không cần, lớn tuổi trí nhớ đều không tốt. Thật nhiều người 47-48 liền bắt đầu quên đông quên tây, ta cái này đều hơn 50 mới bắt đầu, bình thường. Khuất Tĩnh có chút chần chờ, không chắc chắn lắm nhìn Khuất Thợ Săn vài lần, nhìn hắn thần sắc như thường, vẫn là lựa chọn tin tưởng, đeo bọc sách đi học. Chương 226, liếm độc, xong, chương 226, liếm độc, xong, Khuất Tĩnh đeo bọc sách đi học. Bọc sách của nàng là Khuất Thợ Săn dùng vải hoa cho nàng làm, 10 dặm 8 hương phần độc nhất. Tầm thường nhân gia chỉ có khuê nữ xuất giá lúc mới có thể mặc lên người vải hoa, bị Khuất Thợ Săn làm thành bao bố nhỏ trang cho Khuất Tĩnh sách. Cho dù ai nhìn đều phải nói một tiếng, mặc dù Khuất Tĩnh đứa nhỏ này sinh quái bệnh chưa trưởng thành, nhưng mà Khuất Thợ Săn đối với cháu gái thật sự không lời nói. Khuất Tĩnh không có trực tiếp đi đến trường, mà là đi nhà trưởng thôn tìm cậu đàn. Mấy năm trước cậu đàn còn là một cái chỉ có thể hướng về phía khoai lang chảy nước miếng tiểu hài, hai năm này đã dáng dấp cùng Khuất Tĩnh đồng dạng lớn. Cậu đàn gặp Khuất Tĩnh tìm đến mình rất vui vẻ, nắm lấy khoai lang chạy đến cửa ra và hỏi, Khuất Tĩnh, ngươi là tới chờ ta cùng đi trường học sao? Trước đây bị thôn trưởng động viên, giao tiền đi đến trường đi học hải tử rất nhiều đã không học. Chính là có tuổi tác quá lớn, thì như nhà trưởng thôn lớn nha, lúc đi học liền đã 13 tuổi, đọc xong năm thứ 2 nhận ra mấy chữ sẽ viết mấy chữ sẽ chắc chắn, đã trở thành các thôn dân trong mắt người có văn hóa sau liền không học lập gia đình. Càng nhiều hơn chính là không nỡ học phí, tiễn đưa tiểu hải đến trường lại muốn giao tiền lại không thể giúp trong nhà làm việc, có người nhà là đọc một năm thôi một năm. Đọc được bây giờ, cũng liền Khuất Tĩnh cùng cậu đàn thuận thuận lợi lợi đọc được năm thứ 4 lập tức phải đi trên trấn đọc sơ trung. Ta hôm nay không đi đến trường, ngươi giúp ta hướng Lý lão sư xin phép nghỉ, ta có việc tìm ngài thôn trưởng. Khuất Tĩnh nói, từ trong ngực móc ra trứng gà, ăn. Cậu đàn mừng rỡ như điên mà tiếp nhận trứng gà, gân giọng hô to, ra ra, Khuất Tĩnh tìm ngươi. Thôn trưởng bưng bát từ trong nhà đi ra, Tĩnh Tĩnh, có phải hay không lão Khuất lại muốn dẫn ngươi đi tỉnh thành bệnh viện cầm đầu? Xem bệnh, ta với ngươi giảng ta đều hỏi thăm rõ ràng, trong huyện có thuận đường xe hàng đi tỉnh thành. Ta giúp các ngươi thu xếp, cái này ngồi xe nhưng nhanh lắm, không cần giống phía trước bởi như vậy một lần hơn nửa tháng. Khuất Tĩnh lắc đầu, không phải ta. Thôn trưởng lập tức khẩn trương lên, lão Khuất, ra ra ngươi hắn thế nào? Có phải hay không đi trong cạm bẫy đem chân thương tổn tới, ta bây giờ liền đi hô người. cái này có thể không thể bị dở dang, trước đây thợ săn già chính là đả thương chân ở nhà nằm nửa tháng chết, ta bây giờ liền đi tìm xe bò, mang ngươi ra ra đi trạm y tế.
Không phải. Khuất Tĩnh đội vàng ngăn lại, ngài thôn trưởng, ta phát hiện ra ra mấy tháng này trí nhớ không tốt lắm.
Thôn trưởng đội vàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trí nhớ không hay lắm, bình thường, đều 50 nhiều tuổi, lớn tuổi đều quên chuyện.
Ta cũng quên chuyện, lần trước trong huyện gọi ta tới họp ta liền đem quên đi.
Khuất Tĩnh lắc đầu, không phải loại này, ta phát hiện ra ra giống như có chút không nhớ ra được chuyện gần nhất.
Thôn trưởng không có quá nghe hiểu, nhưng vẫn là an ủi, tính tính ta với ngươi giảng, ngươi đừng nhìn ngươi ra bình thường nhìn qua thân thể khỏe mạnh, cái này sớm mấy năm ở trên núi đi săn đã thụ thương không ít.
Ngươi nhìn ta, tóc cũng chính là bạc một chút, ra ra ngươi không có lớn hơn ta mấy tuổi, tóc bạc hơn phân nửa.
Ta biết ngươi là hiểu chuyện hảo hải tử, ngày bình thường ngươi quan tâm điểm ngươi ra, thiếu để cho hắn chạy lên núi.
Thật muốn đánh lợn rừng trong thôn sẽ tổ chức người cùng một chỗ đánh, hắn lộ quen dẫn đường, đến lúc đó không thể thiếu nhà các ngươi.
Khuất Tĩnh hỏi, cái kia loại này đi bệnh viện có thể trị không?
Thôn trưởng cười nói, cái này cũng không phải là bệnh, có cái gì tốt trị.
Phía trước nhà địa chủ lão thái gia hồ đồ đến người đều không nhận ra, như cũng sống 70 nhiều, có thể ăn có thể uống có người chiếu cố là được.
Khuất Tĩnh không hề từ bỏ, nàng đã để cậu đàn giúp mình xin nghỉ, rời đi nhà trưởng thôn sau Khuất Tĩnh bằng khuôn mặt ký sổ, ngồi xe bỏ đi trên trấn.
Trạm y tế bác sĩ cũng cho không ra bất kỳ hữu dụng kết quả chẩn đoán, an ủi Khuất Tĩnh người lớn tuổi đều sẽ có chút lao hồ đồ, rất bình thường.
Cân nhắc đến Khuất Tĩnh nghi nan tạp chứng, bác sĩ thuần thục mở cho Khuất Tĩnh một hai đậu nành, để cho Khuất Tĩnh trở về nấu cho Khuất thợ săn đậu nành ăn bồi bổ.
Khuất Tĩnh đem đậu nành cho đánh xe người chống đỡ tiền xe, đánh xe người mừng đến đem đậu nành cất trong túi, cảm thán cái này mười dặm tám hương cũng liền Khuất Tĩnh đi bệnh viện mở đậu nành dễ dàng.
Thật nhiều người lân cận giả bệnh đi bệnh viện mở đậu nành, bác sĩ đều không để ý sau khi trở về, Khuất Tĩnh bắt đầu càng thêm mật thiết mà chú ý Khuất thợ săn.
Chỉ cần là Khuất thợ săn lên núi thời gian, Khuất Tĩnh liền sẽ để cậu đàn giúp nàng hướng trường học xin phép nghỉ, nàng đi theo Khuất thợ săn đằng sau lên núi.
Khuất thợ săn đúng là già.
4 năm trước, Khuất thợ săn ở trên núi nhặt được Khuất Tĩnh thời điểm, Khuất Tĩnh chỉ là bởi vì đứng tại phía sau cây duy trì một cái tư thế thời gian quá dài không có đứng bước nhiều, lui về phía sau bước một bước, Khuất thợ săn liền có thể nghe được động tĩnh nhạy cảm tìm được Khuất Tĩnh nhận thân cây.
Bây giờ, Khuất Tĩnh giống cái đuôi nhỏ đi theo Khuất thợ săn đằng sau lên núi, Khuất thợ săn lại không có chút phát hiện nào.
Khuất thợ săn chứng bệnh phát triển được rất nhanh.
Phía trước ở Vân Trung căn tin thời điểm, Vương Đại Gia hoài nghi chính mình có ăn rưởi mẹ chứng đã từng hướng Khuất Tĩnh trưng cầu ý kiến qua, Khuất Tĩnh vì bỏ đi Vương Đại Gia lo lắng từng tiến hành một lần rất hệ thống phổ cập khoa học, Tần Hoài lúc đó cũng nghe một điểm. Dưới tình huống bình thường, ăn rưởi mẹ chứng từ cường độ thấp đến trọng độ cần 70 năm, bệnh tình phát triển tương đối nhanh khả năng sẽ ở 5-8 năm bên trong phát triển đến trọng độ. Nhưng mà người sẽ không dựa theo trong sách giáo khoa viết bộ dáng sinh bệnh, Khuất Tĩnh biết đến quá trình mắc bệnh phát triển nhanh nhất bệnh nhân, từ nắm giữ dễ quên triệu chứng đến hoàn toàn không nhận người chỉ qua thời gian 1 năm. Bệnh nhân sẽ trước hết nhất lãng quên sự tình gần đây.
Khi Khuất thợ săn lần thứ 3 nhắc lên Vương lão sư một cái khi xưa tư thục tiên sinh từ trên trấn tới trong thôn dạy học không dễ dàng, lên lớp lại rất dụng tâm, để cho Khuất Tĩnh đem ngày hôm qua mới đánh con thỏ mang cho Vương lão sư thời điểm, Khuất Tĩnh không có buồn nản, cười gật đầu, xách theo con thỏ đi đến trường cho về sau Lý lão sư.
Khi Khuất thợ săn thứ nhất lần quên hắn 2 năm trước dùng vải hoa cho Khuất Tĩnh làm một cái cặp sách mới, nhắc tới muốn cho Khuất Tĩnh làm xinh đẹp túi sách thời điểm, Khuất Tĩnh yên lặng đem bọc sách của mình thu vào, giấu ở trong ngăn tủ.
Khi Khuất thợ săn quên Khuất Tĩnh đã đọc được năm thứ 4, cho là Khuất Tĩnh mới vừa lên học để cho Khuất Tĩnh cùng các bạn học chỗ quan hệ tốt thời điểm, Khuất Tĩnh yên lặng đem năm thứ 4 sách giáo khoa thu bảo.
Đến đằng sau, Khuất thợ săn đã không nhớ rõ trong thôn có tiểu học, cho là vừa nhặt được Khuất Tĩnh thời điểm, một mực ở nhà bên trong tìm tiệm bánh điểm tâm người trẻ tuổi đưa cho chính mình gạo nếp ở nơi nào, hắn muốn học làm bánh gạo.
Khuất Tĩnh hướng trường học xin nghỉ dài hạn, trong nhà trông coi Khuất thợ săn.
Trong thôn người người đều biết Khuất thợ săn giản nên hồ đồ rồi, nhớ không rõ chuyện, cần cháu gái ở nhà chiếu cố.
Rất nhiều người trong nhà lặng lẽ cảm thán, đừng nhìn Khuất Tĩnh sinh quái bệnh chưa trưởng thành, nhưng mà cái này cháu gái không có phí công nuôi, về sau chắc chắn có thể cho Khuất thợ săn dưỡng lao đưa mà.
Khuất thợ săn lãng quên không phải bĩnh cửu, nó là đứt quãng.
Có lúc quên lấy Khuất thợ săn liền nhớ lại tới, nhớ tới sau đó rất hối hận, rất ảo não, rất tự trách, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mình lãng quên.
Tần Hoài lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, từ hạ đến đông.
Hắn biết, một ngày nào đó Khuất thợ săn sẽ quên Khuất Tĩnh, tại Khuất thợ săn 50 nhiều năm trong đời, nhặt được Khuất Tĩnh 4 năm chẳng qua là hắn bên trong dòng sông thời gian rất ngắn một bộ phận.
Mùa đông sáng sớm, Khuất Tĩnh sáng sớm tại phòng bếp nấu bắp.
Khuất thợ săn hơi nghi hoặc một chút, lại có chút cảnh giác gần phòng bếp, nhìn xem trong phòng bếp thông thạo tuổi đốt Khuất Tĩnh, chần chờ mở miệng, "Nữ hoa tử, ngươi như thế nào tại trong nhà của ta?"
Khuất Tĩnh châm tuổi tay một trận, ngẩng đầu, nhìn xem Khuất thợ săn, gạt ra một cái cười, "Ta là ngài cháu gái."
"Cháu gái?"
Khuất thợ săn rất là mê mang, hắn không nhớ rõ chính mình có cháu gái, thế nhưng là vừa rồi sau khi tỉnh lại nhìn thấy trong nhà bố trí quả thật có thay đổi, có một cái ngoài định mức gian phòng còn có một tấm giường nhỏ.
"Gia gia, ngài ngã bệnh không nhớ rõ?" Cơm xong ngay đây ăn cơm trước, cho ngài nấu canh thịt bổ sung dinh dưỡng, ăn xong ngài không chừng liền nhớ lại tới.
Khuất Tĩnh nói, bên ngoài lạnh lẽo, ra ra ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi.
Khuất thợ săn còn chưa hiểu, nhưng mà đón nhận Khuất Tĩnh thuyết pháp, lẩm bẩm chính mình lúc nào giàu có như vậy, sáng sớm bên trên liền ăn thịt, nghe lời đi trở về gian phòng.
Tần Hoài cũng có chút nghi hoặc, hôm qua Khuất thợ săn đúng là trong cạm bẫy nhặt được gà rừng, nhưng mà Khuất Tĩnh sáng sớm căn bản không có hầm canh gà.
Nếu như bây giờ bắt đầu hầm mà nói, đoán chừng phải đến nửa buổi sáng mới có thể ăn.
Khuất thợ săn trở về phòng sau, Quất Tĩnh đem cửa phòng bếp đóng lại, gỡ xuống treo trên tường gà rừng, nhổ lông, chặt xuống một cái đùi gà, tạo xương, đem thịt băm thành thịt băm. Tần Hoài ở bên cạnh nhìn, ngờ tới Quất Tĩnh làm đồ ăn mạch suy nghĩ. Có thể là bởi vì Quất thợ săn lớn tuổi răng lợi không tốt, ăn thịt không cắn nổi, băm thành thịt băm nấu lấy ăn không phí răng. Băm thành thịt băm nấu canh thời gian sử dụng cũng ngắn, chín nhanh hơn. Ngay tại Tần Hoài cảm thán khí lực lớn chính là hảo, chặt thịt cháo đều chặt phải phá lệ xinh đẹp thời điểm. Quất Tĩnh cởi áo đông, vén tay áo lên, không chút do dự đối với mình cánh tay hung hăng một đao. Tần Hoài trơ mắt nhìn xem Quất Tĩnh mặt không thay đổi từ chính mình trên cánh tay quét khối tiếp theo thịt, huyết theo vết thương chảy xuống, nhỏ tại trên thịt gà cháo. Vì cấm máu, Quất Tĩnh trực tiếp từ lò bên trong rút ra một cây củi đặt tại trên vết thương, ầm thanh âm để cho Tần Hoài căn bản không dám nhìn. Làm đến bước này, Quất Tĩnh cũng chỉ là cao mày, cắn chặt răng không nói tiếng nào. Thấy máu dừng lại, mới mặc áo phục, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh tiếp tục chặt thịt. Thật giống như nàng đã vì một ngày này chuẩn bị rất lâu. Phong phú điểm tâm bị Quất Tĩnh bưng lên bàn. Quất thợ săn dù cho đã không nhận ra Quất Tĩnh, gặp duy nhất canh thịt đặt ở trước mặt mình, vẫn là đem canh thịt hướng về Quất Tĩnh trước mặt đấy. Nữ hoa tử, ngươi cũng ăn thịt. Quất Tĩnh cười lắc đầu, ra ra, đây là chuyên môn cho ngươi bổ thân thể, ngươi ăn. Quất thợ săn lúc này mới bưng lên bát, cẩn thận múc một ngụm canh, tiếp đó ăn từng miếng thịt. Quất Tĩnh an vị tại Quất thợ săn đối diện lặng lặng nhìn xem, Quất thợ săn một ngụm tiếp một ngụm, mắt thấy trong chén canh thịt sắp thấy đáy thời điểm, Quất thợ săn bưng chén tay một trận, giống như là nhớ ra cái gì đó, rất là ảo não để chén xuống. Tĩnh Tĩnh. Quất thợ săn giống như là làm sai chuyện tiểu hài, thật xin lỗi, ra ra lão hồ đồ đến đem ngươi cũng quên. Không phải ra ra. Quất Tĩnh cười nói, ngươi là sinh bệnh. Ta hai ngày trước nghe nói một cái thiên vương, ngài loại này dễ quên ma bệnh ăn khuất cư thịt có thể hảo. Khuất cư thịt. Khuất cư, một loại sơn hải kinh bên trong ghi lại chim chóc. Đầu là màu trắng, lông trên người là màu xanh, móng vuốt là màu vàng, kêu lên âm thanh giống khuất cư, cho nên tên là khuất cư. Nghe nói ăn nó đi thịt liền không nói bụng, còn có thể trị bệnh mau quên. Quất thợ săn cảm thấy chính mình ngay tại nghe cố sự, sơn hải kinh ta biết, xóa nạn mù chữ ban kể chuyện xưa thời điểm nói qua, đó đều là biên sách thoại bản tử, bên trong cũng là thần tiên yêu quái, nào có thật sự. Cho nên là thiên phương nha. Quất Tĩnh cười nói, bây giờ là mùa đông, ăn uống thiếu, làm bắt điều cạm bẫy nhất định có thể bắt được rất nhiều chim nhỏ. Đến lúc đó ta đem những thịt chim này như hôm nay làm canh thịt, băm thành thịt nát cho ngài nấu canh uống, không chừng bệnh của ngài liền tốt. Quất thợ săn thở dài một hơi, người đứa nhỏ này, là bệnh của gia gia làm trễ nãi ngươi nha. Ăn cơm sáng xong sau, Quất Tĩnh trở về phòng tìm một kiện không thường mặc quần áo, đem quần áo cắt thành vải, băng bó vết thương. Mùa đông mặc nhiều quần áo, trên cánh tay bọc vải cũng không nhìn ra. Tiếp xuống một tuần lễ, Quất thợ săn cũng không có phát bệnh. Quất Tĩnh thật sự làm bắt điều cảm bấy bắt một chút chim nhỏ, nhưng không có nấu canh, mà là dùng để cùng trẻ con trong thôn đổi củ cải cùng cải trắng. Quất thợ săn chỉ coi Quất Tĩnh là tính tình trẻ con muốn bắt điều chơi, thừa dịp chính mình trong khoảng thời gian này trạng thái thật là không có có quên sự tình nhiều đi hai chuyến trên núi, bắt không thiếu gà rừng thỏ rừng trở về. Thứ chín trời xế chiều, gần nhất con cái đuổi cùng trẻ con trong thôn đổi xong đồ ăn trở về, trước cửa nhà thấy được đang xử lý ra Quất thợ săn. Nữ hoa hoa, cái này trời rất lạnh chạy qua bên này làm cái gì? Ở đây rời núi gần, nguy hiểm, khẩn trương về nhà đi. Quất thợ săn nhắc nhở. Hắn lại đem Quất Tĩnh quên. Thực sự là kỳ quái, hôm nay như thế nào luôn cảm giác chính mình cánh tay không nghe sai khiến, chẳng lẽ là hôm qua thương tổn tới. Quất thợ săn nói lầm bầm. Quất Tĩnh không có chút gì do dự, thả xuống cái gùi, ra ra, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tiếp đó đi vào phòng bếp, đóng cửa lại. Ai, ngươi cái nữ hoa này tử, như thế nào ra ra còn có thể nhận sai. Quất thợ săn muốn ngăn trở, nhưng là thấy Quất Tĩnh quan môn đóng lưu loát thôi được rồi, nhỏ giọng thầm thì, đầu năm nay nữ hoa hoa đi nhà khác tìm ăn, đều trực tiếp gọi ra ra sao. Nói xong, Quất thợ săn tiếp tục xử lý ra, ta nếu là thật sự có cái cháu gái lớn như thế liền tốt đi. Trong phòng bếp, Quất Tĩnh như lần trước, giơ tay chém xuống, lại từ chính mình trên cánh tay quét khối tiếp theo thịt. Hơn một tiếng sau, Quất thợ săn nâng chén canh, cảm thán chính mình thực sự là thanh tỉnh một hồi hồ đồ một hồi. Những ngày tiếp theo, Quất Tĩnh sẽ định kỳ nấu cho Quất thợ săn canh thịt, 9 ngày một bát. Quất Tĩnh xẻo thịt động tác càng ngày càng thuần thục, tay trái trên cánh tay thịt không đủ liền eo, Quất Tĩnh vết thương tốc độ khép lại rất nhanh, dài thịt tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà lại nhanh cũng không khả năng nhanh hơn nàng cắt thịt tốc độ. Nàng không dám từ cánh tay phải bên trên xẻo thịt, bởi vì tay phải là thường dùng tay sẽ bị nhìn ra, nàng cũng không dám tại trên hai chân xẻo thịt, bởi vì thụ thương đi đường sẽ quẻ. Liền eo, Quất Tĩnh cũng là có thể không khoét liền không khoét. Có lúc Tần Hoài nhìn thấy Quất Tĩnh đầu kia mới thương chồng vết thương cũ tay trái cánh tay, đều biết ảo giác một thế này Quất Tĩnh, đồng dạng cũng là bốn lượn giữ tợn vết sẹo, đồng dạng cũng là để cho người ta không đành lòng nhìn. Cả một cái mùa đông, Quất thợ săn cũng không có tái phạm qua bệnh. Đầu xuân, thời tiết ấm áp, không cần giống như mùa đông như thế xuyên thật dày áo tử. Quất Tĩnh sẹo thịt thời điểm cũng muốn càng cẩn thận e dè hơn, sợ bị Quất thợ săn nhìn ra manh mối. Mắt thấy bệnh của mình tựa hồ thực sự tốt, Quất thợ săn cũng thật cao hứng, tại một cái không có canh thịt bữa sáng đối với Quất Tĩnh đạo, Tĩnh Tĩnh, bây giờ bệnh của gia gia cũng khá, mấy người trường học khai giảng ngươi liền trở về đến trường a. Các ngươi Lý lão sư nói, ngươi thành tích tốt, để cho ta tạo điều kiện cho ngươi đọc sơ trung, về sau đi trong huyện lên cấp 3, không chừng còn có thể thi đậu đại học. Đợi đến khi đó, ngươi chính là trong thôn chúng ta thứ nhất người sinh viên đại học. Bệnh của ngươi cũng không cần lo lắng, gia gia bây giờ khỏi bệnh rồi có thể lên núi đi săn, sang năm liền có thể góp đủ đi Bắc Bình tiền trị bệnh. Đến lúc đó gia gia dẫn ngươi đi Bắc Bình tìm bệnh viện lớn tìm chuyên gia nhìn, nhất định có thể chữa khỏi. Khuất Tĩnh nguyên bản nghe Khuất Thợ Săn nói để cho hắn trở về lúc đi học còn gật gật đầu, nghe tới trên muốn đi trên trấn sơ trùng sau liền chần chờ. "Ra ra, cũng không cần vội vã như vậy, một mình ngươi ở nhà ta không yên lòng." Khuất Tĩnh nói. "Cái này có gì không yên lòng, ngươi cái kia canh thịt thiên phương như vậy có tác dụng, đến lúc đó ngươi đem nấu canh đơn thuốc nói cho ra ra, ra ra trong nhà chính mình nấu." Khuất Thợ Săn nói. Khuất Tĩnh không nói gì. Tiếp xuống một hai ngày, Khuất Tĩnh đều tâm sự nặng nề. Gặp Khuất Tĩnh có tâm sự, Khuất Thợ Săn cũng bắt đầu lo lắng, nghĩ lại chính mình đến tột cùng là nói sai rồi câu nào gây cháu gái mất hứng, càng nghĩ cũng nghĩ không ra đầu mối. Rất nhanh thì đến nấu canh thời gian. Cũng là thiên công không tốt, sáng sớm liền xuống lên mưa to. Nhà gỗ rất dễ dàng dì nước, phòng bếp càng là dì nước trọng thái khu. Khuất Tĩnh không có công phu quản phòng bếp dì nước chỗ, hôm nay trời mưa Khuất Thợ Săn sẽ không ra ngoài, nàng phải thừa dịp Khuất Thợ Săn còn không có thoạt đầu đem canh thịt nấu xong. Bây giờ không phải là mùa đông y phục mặc thiếu, nàng sợ vết thương không có xử lý tốt bị Khuất Thợ Săn ngửi được mùi máu tươi. Phản phất nội dung cốt truyện điện ảnh một dạng. Mưa to rầm rầm phía dưới, toàn thế giới đều chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi. Khuất Tĩnh thuần thục tại trong phòng bếp chặt thịt cháo, Khuất Thợ Săn bởi vì lớn tuổi cảm giác thiếu vốn là cạn ngủ, bị mưa to âm thanh giật mình tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên chính là đi xem Khuất Tĩnh gian phòng có hay không gì nước. Phát hiện Khuất Tĩnh không ở trong phòng, Khuất Thợ Săn liền biết nàng đi làm bữa ăn sáng, hướng về phòng bếp đi. "Tĩnh Tĩnh, phòng bếp vô nước không có. Ngươi cẩn thận một chút đừng rồi." Tiếng mưa rơi phủ lên Khuất Thợ Săn âm thanh. "Tĩnh Tĩnh." Khuất Thợ Săn càng đi càng gần, đi tới cửa phòng bếp. Đẩy cửa, nhưng là cửa là khóa lại. Nha đầu này, lúc nấu cơm luôn yêu thích giữ cửa khóa lại. Khuất Thợ Săn bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn trở về phòng, phát hiện cửa bị đẩy ra một tia khe hở. Môn này cũng nên tu. Khuất Thợ Săn tay vỗ tới cửa, muốn nhìn đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, người cũng dán trên cửa. Theo khe hở, Khuất Thợ Săn có thể nhìn thấy trong phòng bếp Khuất Tĩnh. Khuất Thợ Săn thấy được hắn cả đời khó quên chẳng cảnh. Khuất Tĩnh tay trái chạy xuống máu tươi, trên cánh tay tràn đầy dữ tợn vết sẹo, mơ hồ, một khối đỏ tươi thịt rơi tại trên tớt, cùng thịt băm sen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn nhìn thấy cháu gái của hắn, thuần thục dùng nóng bỏng túi cầm máu, băng bó, thả xuống tay áo, tiếp tục chặt thịt. Khuất Thợ Săn mở to hai mắt, nước mắt từ trong hốc mắt của hắn tuôn ra, theo hắn tràn đầy rãnh làn da chảy xuống, hắn miệng mở rộng, im lặng tự lẩm bẩm. Tân Hoài từ khẩu hình của hắn đọc hiểu hắn lời nói. "Cắt thịt túi mẹ, thì ra bệnh của ta là tốt như vậy. Ta thật là thiên sát vô tình, khắc phụ khắc mẫu khắc thân khắc tử, đến giả, còn muốn hại tờ a cờ hờ a u gái." Khuất Thợ Săn im lặng nỉ non, kinh ngạc nhìn đi trở lại phòng, thật lâu, sờ soạn một cái đã sớm làm nước mắt, như không có chuyện gì xảy ra nằm xuống. Uống canh thịt thời điểm, Khuất Thợ Săn nuốt đến phá lệ gian khổ. "Ra ra, ngươi có phải hay không cảm lạnh cuống họng không thoải mái?" Khuất Tĩnh hỏi. "Không có." Khuất Thợ Săn gạt ra một cái cười, âm thanh có chút khàn khàn. "Đúng Tĩnh Tĩnh, ra ra có phải hay không có đoạn thời gian không cho ngươi làm bánh gạo? Lúc sau Tết ăn nha." "Cái kia đúng là có đoạn thời gian không có làm." Khuất Thợ Săn gật đầu, "Trong nhà gạo nếp không nhiều, đợi mưa cạnh ngươi đi trấn trên lương cửa hàng cùng thực phẩm phụ cửa hàng xem có hay không gạo nếp bán, ra ra làm cho ngươi bánh gạo ăn." "Tốt lắm." Khuất Tĩnh vui vẻ mà nói. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Khuất Thợ Săn hôm qua vừa uống canh thị Khuất Tĩnh cũng không sợ hắn phát bệnh, sáng sớm liền làm đi lên trấn trên xe bò, mua gạo nếp. Gạo nếp ở niên đại này tuyệt đối là vật hi hãn. Khuất Tĩnh vận khí không tốt, không mua được. Trên thực tế Khuất Thợ Săn những năm này mua gạo nếp cũng không dễ dàng, cũng là cầm con mồi cùng thực phẩm phụ cửa hàng hoặc cung tiêu xã người đổi. Thực phẩm phụ cửa hàng nhân viên công tác nhận biết Khuất Tĩnh, để cho Khuất Tĩnh tháng sau lại đến, có gạo nếp bọn hắn sẽ giúp Khuất Tĩnh giữ lại, uy củ cũ cầm con mồi đổi. Khuất Tĩnh chỉ có thể tay không mà về. Khi về nhà trong nhà gỗ không có người, Khuất Tĩnh cũng không quá để ý. Đầu xuân sau Khuất Thợ Săn lên trên núi phải chuyên cần, hôm qua mưa như thác đổ không lên núi được, hôm nay lên núi kiểm tra cạm bẫy cũng bình thường. Khuất Tĩnh bắt đầu quét dọn gian phòng. Khuất Thợ Săn không thể nào quét dọn và chỉnh lý gian phòng, công việc này bình thường đều là Khuất Tĩnh làm, trong nhà đồ vật gì để ở nơi đâu Khuất Tĩnh so Khuất Thợ Săn đều biết. Tại Khuất Thợ Săn trong phòng, Khuất Tĩnh thấy được treo trên tường súng săn. Khuất Tĩnh bỗng cảm giác không ổn, lại vội vàng đi phòng bếp tìm, tại nguyên bản treo con mồi trên tường thấy được cung và đao. Nào có lên núi một điểm vũ khí đều không mang theo. Phòng bếp bếp lò bên cạnh có một khối dùng vải ướt đang đắp bánh gạo. Bánh gạo bên cạnh có một trang giấy, giấy là từ Khuất Tĩnh sách bài tập bên trên kéo xuống tới, chữ phía trên siêu siêu vẹo vẹo giống vẽ ra, vừa nhìn liền biết là người mới học viết. "Tĩnh Tĩnh, gia gia không muốn lại hại ngươi. Ngươi là hảo hải tử, gia gia thật cao hứng có thể làm gia gia của ngươi. Gia gia không thể cùng ngươi đi Bắc Bình xem bệnh, những năm này gia gia tích lũy tiền đều ở trong ngăn kéo sắt lá trong hộ, ngươi đem tiền cất kỹ, đi trên trấn đọc sơ trùng, học trung học, thi đại học. Có việc liền đi tìm thôn trưởng, sống khỏe mạnh." Khuất Tĩnh nhìn xem giấy ngốc tại chỗ. Ngoài phòng truyền tới thôn trưởng tiếng kêu to, "Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, gia gia ngươi tại không? Vừa mới ta tại cậu đàn nói với ta, gia gia ngươi đi đến trường tìm Lý lao sư hỏi thật nhiều chữ, còn tìm cậu đàn và vài một học sinh hỏi chữ, bảo là muốn biết cái gì đồ vật. Nhà ta cậu đàn nói ngươi gia gia hỏi hắn sống sót biết như thế nào, hắn ở nhà không? Hắn không có sao chứ? Hắn sẽ không là lão hồ đồ chán sống rồi hả?" Khuất Tĩnh nắm lấy tờ giấy xông ra gia môn, chạy lên núi, thôn trưởng ở phía sau vừa gọi vừa kêu lại truy cũng đuổi không kịp. Khuất Tĩnh những năm này mặc dù không có như thế nào lên núi, nhưng mà đối với đường trong núi rất quen, nhất là đường vào núi sâu, sẽ lại không giống trước đây nghĩ như vậy vào núi sâu, nhưng mà đi nhầm đường ở bên ngoài nhiễu. Khuất Tĩnh trong núi một mực tìm được buổi tối, cũng không tìm được gì. Buổi trưa ngày thứ ba, Khuất Tĩnh thất hồn lạc phách xuống núi, phát hiện thôn trưởng cùng thôn trưởng lão bà tại nhà gỗ đợi nàng. ngươi đứa nhỏ này, thẳng tắp chạy lên núi nhiều nguy hiểm a, trong núi này có lang, có lao hổ, còn có gấu mù, ngươi đây nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta tại sao cùng lão Khuất giao phó a? Thôn trưởng lão bà gặp Khuất Tĩnh trở về trực tiếp nào tới, kiểm tra Khuất Tĩnh thân bên trên có không có thụ thương. Khuất Tĩnh ngây ngốc mà không có phản kháng, thôn trưởng lão bà đang kiểm tra thời điểm đem Khuất Tĩnh tay áo kéo, nhìn thấy Khuất Tĩnh tay trái trên cánh tay giữ tận vết thương kêu lên sợ hãi. Gia gia của ta trở về rồi sao? Khuất Tĩnh hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, thở dài, lão Khuất. Trong thôn có hải tử nhìn thấy hắn lên núi. Lão thợ săn đều biết gấu mủ ốn tại cái nào. Còn lại lời nói thôn trưởng không tiếp tục nói. Khuất Tĩnh gật đầu một cái, ngơ ngác đi vào nhà gỗ. Tần Hoài biết, Khuất Tĩnh độ kiếp thất bại. Tần Hoài rời đi ký ức, làm mấy cái ký ức khóc như mưa tờ tờ.